Trước mắt là biển xanh vô tận, gió biển thổi vào người, lạnh buốt. Hóa ra là không khí đã bắt đầu lạnh rồi, trải qua thời gian cuối của mùa thu, đã sắp bước vào mùa đông. Cuộc đời bất chi bất giác lại trôi qua một mùa nữa. Cô nhìn xem Giang Nam chỉ tay vào mặt biển vô tận, khi cô nghĩ rằng cô không có nơi nào để đi thì cứ đến ngắm biển đi. Tại sao lại phải ngắm biển? Bởi vì biển cả đủ lớn, cho dù cô muốn đi đâu thì cũng có thể. Nhưng mà tôi lại không biết bơi. Cái miệng nhỏ của Cố Cơ Huyền xẹp lại, tủi thân. Tại sao tất cả mọi chuyện đều giống như đang nhằm vào mình vậy? Tại sao rõ ràng đã nắm giữ được hết tất cả kết quả, bỗng nhiên mình lại trở thành âm mưu to lớn nhất? Tại sao cô lại thật sự biến thành không có đường để đi? Nếu như không biết bơi thì tôi dạy cho cô, như thế nào? Giang Nam khom người xuống tháo giày của mình ra, cởi áo khoác ra ném xuống mặt đất. Đến đây, tôi dạy cho cô. Giang Nam tiếng gọi của cô còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh ta đã sải bước đi đến phía bờ biển, trong nháy mắt ngâm nửa người trong nước. Biển. Giang Nam. Cố Cơ Huyền trợn tròn mắt, loại thời tiết này mà lại ăn mặc như thế này để đi xuống biển dạy cô bơi lội. Sao vậy? Không phải muốn dạy cô bơi lội sao? Bây giờ cô đến đây, tôi dạy cho cô. Giang Nam nhẹ nhàng cười một tiếng với cô, nụ cười như thế dưới ánh nắng chiều đang rơi xuống đẹp mắt không nói thành lời. Cánh mũi của Cố Cơ Huyền ế ẩm, ngây ngốc nhìn anh ta. Người đàn ông này thật sự ngu ngốc. Thật sự đần. Cô bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối của mình, nước mắt dần dần chảy xuống. Rốt cuộc vẫn lên tiếng khóc giống lên. Cuộc sống đối xử với cô quá không công bằng, cô giống như là đang trong một cái vòng xoáy rất lớn, vẫn luôn vùng vẫy. Thật vất vả mới bò lên, nhưng lại bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình kéo trở về. Vòng xoáy này vẫn bao trùm cô như cũ, hoàn toàn không giữ lại chút nào, đang cố sức nhấn chìm cô. Rốt cuộc cô cũng không leo lên được nữa, thậm chí cũng không thể đứng lên nổi. Hệ thống thông tin của bệnh viện đã bị người khác thay đổi, những tài liệu này còn có thể tìm được trở về không? Rốt cuộc cũng không tìm về được. Thủ đoạn của người ở phía sau quá lợi hại, một mình cô căn bản không thể chống đỡ được, cô quá mệt mỏi, thật sự rất muốn nhận thua. Nhưng mà sao có thể nhận thua được? Nhận thua rồi, thân phận của cô cũng không có cách nào chứng thực được. Nhận thua rồi, có lẽ cái chết của bà ngoại mãi mãi cũng không có ngày điều tra ra được manh mối. Nhận thua rồi, Cố Vị Y và đám người kia có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, sau khi bọn họ hại bà ngoại mà vẫn còn có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Không, không thể nhận thua được. Nhưng mà đường ra ở đâu? Hu hu bốn. Bóng dáng cô đơn, thân thể gầy yếu, cơn gió biển thổi tới gần như muốn lung lay sắp đổ. Giang Nam trở về từ trong biển, trở lại trước mặt của cô, ngồi xổm xuống. Cố Cơ Huyền lập tức ôm lấy cánh tay của anh ta, mặt vùi sâu vào trong vai của anh ta, gào khóc. Bàn tay của Giang Nam rồi trên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt về. Nếu như quả thật không thể gánh vác nổi phân áp lực đó, vậy thì cứ khóc đi, anh ta sẽ chăm sóc cho cô, sẽ luôn chăm sóc cho cô. Cố Cơ Huyền cũng không biết là cuối cùng mình khóc bao lâu, thẳng cho đến khi khóc mệt mỏi rồi, thậm chí buồn ngủ, đầu của cô nghiêng qua một bên. Liên ngủ như chết. Có lẽ một nửa là do bởi vì quá mệt mỏi nên ngất đi. Giang Nam ôm cô trở lại xe, xác định hô hấp của cô đều đặn ổn định, người không có việc gì, anh ta mới để cô ngủ một mình. Tối hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, buổi sáng khỏe mắt sưng ngủ, quần thâm mắt cũng xuất hiện. Tiêu hao sức lực cả một ngày trời, lúc này rốt cuộc cũng đã có thể ngủ một giấc yên ổn. Anh ta hạ ghế kế bên tài xế xuống, Cố Cơ Huyền trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn rồi lại ngủ say sưa. Anh ta cũng hạ ghế ngồi của mình nằm xuống, nghiêng đầu qua nhìn cô. Hai người cách một vị trí ở trong xe. Rõ ràng gần nhau như vậy, nhưng lại tựa hồ rất xa xôi. Kỳ thật đưa tay thì có thể đụng được, nhưng mà tay vẫn thủy chung không rỗi ra được. Anh ta nhìn gương mặt của cô, gương mặt này xinh đẹp, gương mặt tái nhợt tràn đầy yếu ớt, nhưng mà lại rất kiên cường. Cô gái này rõ ràng rất yếu đuối, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không bằng lòng túi đầu trước số phận. Anh ta im lặng nhìn cô, cũng không biết nhìn bao lâu, cô gái trong tầm mắt đống nhiên mở mắt ra nên tiếp ánh mắt của anh ta. Trong một giây ánh mắt tiếp xúc với nhau. Trong lòng của Giang Nam run lên, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Vốn muốn nhìn một chút, nhưng sau khi đối mặt với tâm mắt của cô thì lại không nỡ rời khỏi. Cô nhìn mình, môi mỏng hé mở, một dáng vẻ vô tội khiến cho trong lòng của anh ta nóng lên. Toàn thế giới này giống như lập tức biến mất, trên đời này chỉ còn lại một mình cô gái này. Mặt mày của cô bỗng nhiên cong cong, vậy mà lại cười với anh ta. Hô hấp của Giang Nam liền trở nên hỗn loạn, không biết là cô đang cười cái gì, chỉ biết là nụ cười của cô rất ngọt ngào. Rất xinh đẹp. Giống như là trong nháy mắt, từ trong mắt của anh ta, cười chạm vào trong lòng của anh ta. Rốt cuộc là cô nhóc này đang cười cái gì vậy? Giang Nam cô nhỏ giọng gọi một tiếng, gọi như ngân nga, mang theo một vẻ quyến rũ làm cho người khác không có cách nào từ chối được, đánh thẳng vào trong lòng của anh ta. Tại sao lại muốn gọi tên của anh ta? Vào buổi tối như thế này, một tiếng gọi châm thấp đã hoàn toàn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Toàn bộ thế giới này giống như chỉ còn lại âm thanh của cô. Tên của anh ta phát ra từ trong miệng của cô lại dễ nghe như vậy. Giang Nam, Giang Nam, Giang Nam. Đôi môi mỏng của cô hé mở, giống như là có ma lực đâm xuyên qua trái tim của anh ta. Nhìn chăm chăm vào cánh môi mê người của cô, Giang Nam giống như là bị ma nhập. Nhìn chăm chăm vào đôi môi kia, bất chi bất giác người đàn ông ních gần về phía cô. Chương 303, về nhà. Tại sao lại không tin tôi? Giọng nói của cô gái làm cho Giang Nam hơi giật mình. Lại nhìn cô, hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền như cũ, ngủ trầm ổn. Cuộc đối mặt với nhau lúc nãy trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Nụ cười ở bên môi của cô cũng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cô mỉm cười với anh ta căn bản cũng không tồn tại, mọi thứ lúc này đều là do ảo giác. Tại sao lại không tin tôi? Trong lúc ngủ mơ, Cố Cơ Huyền vẫn đang lẩm bẩm, anh ngộ. Giang Nam thở dài một hơi, nhanh chóng trở về vị trí của mình, nhắm mắt lại. Cho rằng nhắm mắt không nhìn cô thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Thật sự không hề nghĩ đến, sau khi nhắm mắt vậy mà tất cả trong đầu đều là bóng dáng của cô. Nụ cười lúc cô vui vẻ, cái nhíu mày lúc cô khổ sở, biểu cảm lúc tự tin, cảm giác lạc lõng lúc cô đơn. Tại sao tất cả đều là cô? Đột nhiên cạch một tiếng, Giang Nam mở cửa xe ra nhanh chóng bước xuống xe. Bực bội thì muốn hút thuốc, nhưng mà lại nhớ đến mình luôn không có thói quen hút thuốc. Trên người cũng sẽ không có ba. Nhất là sau khi ở bên cạnh với cô nhóc này lại càng không chạm vào ba, sợ làm cô khó chịu. Ngay cả trong chiếc xe luôn nghiêm chỉnh của anh ta cũng thường xuyên sẽ có một vài thứ không hiểu được. Đồ ăn vặt, thức uống, tất cả đều là những thứ mà lúc trước chạm vào anh ta cũng không chạm. Cuộc sống của anh ta giống như trong vô thức đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà anh ta lại hoàn toàn không biết. Anh ta thậm chí cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu cho một cô nhóc. Đây là chuyện mà cậu hai Giang sẽ làm hay sao? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam dựa ở bên cạnh cửa xe nhìn biển cả xanh thẳm ở phía xa xa. Không biết là trôi qua bao lâu, cửa sổ xe bỗng nhiên bị hạ xuống. Lông mày của anh ta nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cô gái trong xe. Cô đang xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tôi đã tìm được lối ra rồi. Cảm ơn khung cảnh biển cả này của anh, chúng ta về nhà đi. Về nhà. Hai chữ này đập mạnh vào trong tim của anh ta. Căn chung cư đó của anh ta, ở trong lòng của cô lại là nhà ư. Cố Cơ Huyền không chú ý đến sự khác thường của anh ta. Sở dĩ nói muốn về nhà, là bởi vì mấy ngày nay đã nói là ở chỗ của anh ta. Đối với cô mà nói, bất quá cũng chỉ là người nói vô ý. Nhưng mà Giang Nam lại bởi vì câu về nhà này, trên đường đi tâm trạng luôn lúng túng. Muốn ăn cái gì đây? Lái xe trên đường, Giang Nam hỏi. Cố Cơ Huyền lại cúi đầu nhìn quân của anh ta một chút, một mặt ghét bỏ. Anh chắc chắn muốn đi ra ngoài ăn cơm với tôi trong bộ dạng như thế này hả? Có điều một chiêu này của anh ta quả thật có tác dụng. Làm cho trong lòng của cô chua xót như vậy, còn khóc lớn một trận. Có điều sau khi khóc xong, nhìn cảnh biển từ trong xe, chợt cảm thấy đường đi thật sự không phải chỉ có một đường. Cô vẫn còn có con đường khác, nói tóm lại chắc chắn sẽ có lối ra. Vậy cô muốn như thế nào? Đi về trước để thay quần áo. Giang Nam không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà rõ ràng có thể cảm nhận được cô đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước khi ngủ. Hai mắt của tôi đã sưng thành như thế này, tôi cũng không muốn đi ra ngoài ăn, vậy. Gọi thức ăn ngoài à? Đây là cách duy nhất có thể nghĩ đến. Không, tôi muốn ăn món ăn do tự tay làm đã rất lâu rồi không có cảm giác ăn cơm ở nhà. Vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cô. Anh ta rẽ ngoặc ở phía trước rồi trực tiếp lái về phía Giang Thị. Không, là tôi muốn ăn món ăn do anh làm, tôi cũng chưa từng ăn. Cố Cơ Huyền suy nghĩ vậy thì lập tức vui vẻ, tuyên bố, hôm nay tôi muốn nếm thử tay nghề của cậu hai Giang. Giang Nam cảm thấy mắt mình tối sầm, tay run một cái, thiếu chút nữa đã trượt tay lái. Ăn món ăn do tôi làm. Anh ta không nghe lầm đó chứ. Sống hơn 20 năm, anh ta tự làm đồ ăn lúc nào chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm trợ thủ ở một bên, sẽ không để cho một mình anh bận rộn đâu. Cố Cơ Huyền cười cười với anh ta. Nhưng mà tôi... Có phải là ngay cả một yêu cầu đơn giản như vậy cũng không chịu đồng ý hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Huyền liên điệu xỉu. Ánh mắt nhìn anh ta giống như là anh ta làm ra một chuyện gì không thể tha thứ được, khiến cho cô tuyệt vọng cực kỳ. Nhìn cái miệng nhỏ của cô chung lại, Giang Nam lập tức mềm lòng. Thật sự không được hả? Cậu hai Giang. Giang Nam. Tiểu Nam Nam. Tiểu Nam Nam. Im miệng. Xưng hô này quả thật quá yếu đuối. hóa ra là anh thích cách gọi Tiểu Nam Nam này à? Sau này tôi sẽ gọi anh như vậy, có được không?
Tiểu Nam Nam,
tôi làm còn không được hay sao?
Thể là một tiếng đồng hồ sau, cậu hai Giang Vĩ Đại mặc cái tạp dề vừa mới mua được vào.
Không cẩn thận, sau lưng tách một tiếng, hình ảnh đã bị chụp được.
Cô làm cái gì vậy?
Giang Nam lập tức cảm thấy hoảng hốt, cái cô nhóc này muốn gửi tấm ảnh chụp này đi đâu thế?
Không có gửi ra ngoài đâu, chỉ là giữ lại làm kỷ niệm, anh gấp gáp cái gì chứ?
Thật là, không phải chỉ mặc tạp dề hay sao? Chẳng lẽ tấm ảnh cậu hai Giang mặc tạp dề làm cho anh ta khó chấp nhận như vậy?
Thật ra thì rất đẹp trai đó nha, rất có mùi vị của người đàn ông của gia đình.
Ừm, rất là đẹp trai.
Cô Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.
Không được, tôi phải làm thành tấm áp phích sau đó treo ở trong phòng của tôi, quá là đẹp rồi.
Cô dám?
Cô nhóc này điên rồi.
Nếu như thật sự dám, xem anh ta có chặt cô ra hay không.
Có Cơ Huyền nhìn con dao ở trong tay anh ta, bị dọa rụt cổ lại.
Anh hung dữ như vậy làm gì?
Anh muốn bắt nạt người khác hả?
Vẻ mặt dần dần chìm xuống, cái miệng nhỏ lại muốn xẹp xuống.
Giang Nam thật sự phục cô.
Sao mình lại không thể chịu đựng được đối với biểu cảm này của cô, biểu cảm nếu máu này của cô?
Biết rõ là giả vờ.
Tôi không chém cô, tôi chém chính tôi đó có được hay không?
Vậy cũng không được, tôi cũng không muốn ăn ngón tay.
Hầu hạ công chúa cũng không mệt mỏi như vậy, mặc dù anh ta chưa hầu hạ ai được gọi là công chúa.
Một tiếng đồng hồ sau, trên bàn được đặt ba đồ vật đen xì.
Nói là đồ vật, đó là do bởi vì Cổ Cơ Huyền không nhìn ra được nó rốt cuộc là cái gì.
Không phải là tối hôm nay có thịt kho tàu hả, có sườn xào chua ngọt nữa mà.
Thịt đâu?
Sườn đâu rồi?
Còn cái này là cái gì đây?
Cô Cơ Huyền trừng mắt nhìn cục than đen trên cái đĩa, lông mày nhíu chặt lại.
Chỉ mới đi tắm mà thôi, tại sao lại biến thành như thế này?
Giang Nam hơi không được tự nhiên, anh ta cũng không biết tại sao lại như thế này, một giây trước còn không quen, qua mấy giây nữa cái nào cũng liên biến thành màu đen.
Cố Cơ Huyền chọt chọt đũa trên một cục than đen, thịt ở bên trong vẫn còn sống, còn có tơ máu.
Thật buồn nôn.
Cô lại thử một cái khác, rốt cuộc cũng đã phân biệt ra được cái ở trong đĩa này, chính là xương sườn.
Tơ máu, than đen, ướm thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nôn ra.
Cái thứ ba vẫn còn tốt, bởi vì là rau quả nên ít nhất không có tơ máu.
Nhưng mà, côn trùng.
Anh có rửa rau chưa vậy?
Dạ dày của cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng.
Rau này vừa mới lấy ra trong hộp, không phải là đã rửa rồi hả?
Rau củ mua về từ trong siêu thị được đóng ở trong hộp bảo quản tươi. Đây là lần đầu tiên mà anh ta xử lý chuyện này trong cuộc đời. Hóa ra còn cần phải rửa một chút hả?
Tôi.
Ke.
Cố Cơ Huyền bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, ném đũa một cái rồi quay người liền chạy vào trong nhà vệ sinh.
Làm sao vậy?
Giang Nam lập tức để đũa xuống đi theo.
Còn chưa đi vào liền nghe thấy âm thanh không ngừng nôn khan của cô.
Đồ ăn của anh ta làm đáng sợ như vậy luôn hả?
Làm cô nôn thành như thế này.
Chương 304, quyết không thể từ bỏ.
Có Cơ Huyền cũng không biết là từ lúc nào dạ dày của mình lại trở nên yếu ớt như vậy.
Chỉ là nhìn đồ ăn không được ngon một chút, vậy mà lại nôn thật lâu.
Quan trọng nhất chính là bởi vì trong dạ dày không có cái gì, nên cơ bản đều nôn khan.
Thật vất vả mới giày vò xong, thay bộ quần áo, cuối cùng vẫn ăn thức ăn ngoài.
Đêm hôm khuya khoát, cậu hai Giang trở về phòng tắm tắm rửa, cô lại lấy tấm danh thiếp từ trong túi xách ra bấm điện thoại gọi cho Đàm Kiệt.
Điều tra giúp cho tớ một người, Đồng Toàn Hưng của tổ trinh thám Toàn Hưng.
Đây chính là lối ra đầu tiên câu nghĩ đến sau khi đánh một giấc ở trên xe bên bờ biển.
Tấm danh thiếp được tìm thấy ở giữa quyển sổ của bà cụ, tức là bà cụ đã tìm thám tử tư này.
Lúc mới bắt đầu, bà cụ căn bản không biết Cố Vị Y.
Nói cách khác, kết quả do tổ trinh thám này điều tra ra cho bà, người mà bà cụ muốn tìm đó chính là cô.
Còn nữa, lại tìm cho tớ một người.
Hai ngày cuối tuần, Cố Cơ Huyền sắp xếp chuyện của Giang Thị cho tốt, liền đi theo Đàm Kiệt ra khỏi nhà.
Đồng Toàn Hưng đó 3 tháng trước đã nhận được một khoản tiền lớn, sau đó thì ra nước ngoài đi du lịch, tổ trinh thám này cũng đã đóng cửa, ngay cả văn phòng cũng đã chuyển ngược lại.
Khoản tiền lớn à?
Đầu ngón tay đang lướt điện thoại của Cố Cơ Huyền hơi dừng lại, nhìn mặt anh ta.
Không sai, yên tâm đi, tớ cũng đã điều tra cho cậu rồi, khoản tiền kia đúng là được chuyển đến dưới danh nghĩa của bà cụ.
Trong lòng của Cố Cơ Huyền siết chặt, nhìn chằm chằm vào mặt của anh ta.
Nói như vậy, anh ta ra nước ngoài chỉ sợ là ý của bà cụ.
Chắc chắn là bởi vì bà cụ không hy vọng chuyện này bị người nhà họ Mộ biết được, nhất là không muốn để cho ông cụ Mộ biết, cho nên cho một khoản tiền lớn rồi sắp xếp cho Đồng Toàn Hưng ra nước ngoài.
Nói là đi du lịch, nhưng có lẽ là một đi không trở lại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về Bắc Lăng.
Từ lúc mới bắt đầu bà cụ đã không hy vọng để cho ông cụ biết được sự tồn tại của cháu ngoại mình.
Mọi người đều là phụ nữ với nhau, Cố Cơ Uyển có thể hiểu được nỗi lo của bà cụ, bà ấy sợ ông cụ không thích sự tồn tại của cháu ngoại gái như mình. Nhưng mà bà cụ lại không nỡ bỏ rồi cháu ngoại gái của mình không quan tâm, nên nghĩ trăm phương nghìn kế để cậu cả Mộ và cô đính hôn với nhau. Bà cụ muốn cháu gái của mình trở về bên cạnh của mình mà cưới về nhà họ Mộ, đó là cách tốt nhất. Cái này có thể giải thích được tại sao từ đời trước đến đời này bà cụ đều cố chấp như thế, nhất định phải để cậu cả Mộ cưới cô. Bà cụ bởi vì đứa cháu ngoại gái này của mình mà hao hết sức lực. Uyển Uyển, người này điều tra ra được tất nhiên là cậu, nếu không bà cụ cũng không có biểu hiện đó vào thời kỳ cuối. Đàm Kiệt cầm tay lái, kiên định nói, Uyển Uyển, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ tìm được Đồng Toàn Hưng này cho cậu. Có Cơ Uyển gật gật đầu, tâm trạng đã yên tĩnh lại. Kẻ thù mà bọn họ phải đối mặt quá lớn mạnh, ngay cả thông tin trong cơ sở dữ liệu của bệnh viện cũng có thể thay đổi được, còn gì mà không thể làm được. Đổi lại người khác, chắc có lẽ là buông tay rồi. Nhưng mà cô sẽ không từ bỏ, cũng quyết không từ bỏ. Đàm Kiệt, cậu cũng phải cẩn thận một chút, tớ không biết là những người kia sẽ để mắt đến cậu hay là không. Ban ngày ban mặt, bọn hắn dám làm cái gì chứ? Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu. Xe dừng lại ở bên cạnh lối đi, Đàm Kiệt bước xuống xe trước, Cố Cơ Uyển cũng bước xuống theo. Cô ta ở đây hả? Ở đây nhìn có chút vắng vẻ, xung quanh có vài nhà hàng nhỏ, còn có mấy cửa hàng bán quần áo với bảng hiệu giá rẻ. Cô ta làm công ở gần đây, để tớ đi xem. Đàm Kiệt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đã nhìn thấy cô gái ở trước mắt. Cô gái nhìn thấy Đàm Kiệt thì cũng không có biểu cảm gì, nhưng mà sau khi nhìn thấy rõ Cố Cơ Uyển đang đứng cùng với Đàm Kiệt, sắc mặt thay đổi, xoay người rồi đi. Chính là cô ta. Đàm Kiệt, mau đuổi theo đem cô ta trở về đi. Cố Cơ Uyển lập tức chạy về phía trước. Tốc độ của Đàm Kiệt nhanh hơn rất nhiều, hai ba bước liên đuổi tới chặn cô gái ở phía trước vào trong góc ở đâu đường. Anh muốn làm gì hả? Anh nếu anh dám đến đây thì tôi sẽ kêu cứu đó. Cô gái trầm giọng nói. Tôi không muốn làm cái gì cả, nhưng mà cô ấy có lời muốn hỏi cô. Mặt Đàm Kiệt không có biểu cảm, nhìn Cố Cơ Uyển đi tới. Cô gái đó nhìn thấy Cố Cơ Uyển lập tức quay mặt đi chỗ khác, di chuyển tâm mắt, các người đã nhận lầm rồi, tôi còn phải về đi làm nữa. Nhanh tránh ra đi. Cô còn muốn trốn đến lúc nào nữa? Cố Cơ Uyển bước nhanh đi tới. Cũng không biết là hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, hình như là sức khỏe có chút không tốt lắm, mới đi nhanh một chút thì liên bắt đầu thở không ra hơi. Trước kia cũng đâu có yếu đuối như vậy. Cố Cơ Uyển không để ý đến sự yếu ớt không hiểu này của mình, nhìn chằm chằm vào A Hân, sắc mặt trầm xuống. Tại sao cô lại không dám nhìn tôi, có phải là cô đang trột dạ không? A Hân, cô đã làm chuyện có lỗi với tôi. Tôi không có. Cô gái này quả nhiên chính là người giúp việc nữ đã bị cô đuổi khỏi nhà họ Mộ, A Hân. A Hân nhìn cô, không vui nói, tôi có cái gì mà phải trột dạ với cô, là cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ, chẳng lẽ không phải là cô nên trột dạ với tôi hả? Cô đã giúp đỡ Cố Vị Y đối phó với bà cụ, cô chính là tay chân của Cố Vị Y đặt ở bên người của bà cụ. Sắc mặt của A Hân thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại về tự nhiên, một mặt không thèm để ý, tôi không biết là cô đang nói cái gì. Cố Cơ Uyển, cô bây giờ đã không phải là mợ chủ của nhà họ Mộ nữa, tôi cũng không phải là người giúp việc của nhà họ Mộ, cô dựa vào cái gì mà chất vấn tôi? Chỉ dựa vào việc tôi đang nắm giữ chứng cứ cô và Cố Vị Y thông đồng với nhau. Quả nhiên A Hân đã thay đổi, biểu cảm ở trên mặt đã thay đổi, nhưng không qua được tâm mắt của Cố Cơ Uyển. Cô ta quả thật là tay chân do Cố Vị Y đã đặt ở bên người của bà cụ, lúc đó cô đã cảm thấy A Hân này không thích hợp. Một người giúp việc nữ bình thường không thể nào lại có lá gan lớn như vậy, lại dám làm càn ở trước mặt của chủ mình. Quả nhiên là bởi vì có chỗ dựa. Cố Cơ Uyển, cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi đã rời khỏi nhà họ Mộ rồi, cô đừng nghĩ làm gì với tôi nữa. Cố Cơ Uyển lại không để ý đến lý do thoái thoát của cô ta chỉ lạnh nhạt hỏi, Cố Vị Y đã cho cô bao nhiêu tiền? Tôi chưa từng nhận tiền gì cả. A Hân nói lớn lên, lớn tiếng nói. Không chột dạ thì cô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đàm Kiệt hừ lạnh, khinh thường nói, có nhận tiền hay không, tôi đi thăm dò một chút là biết liền. Anh có thể tra ra được cái gì? Cái gì cậu ấy cũng có thể điều tra ra được, bao gồm cả việc người thân của cô ở Lăng Châu, bao gồm cả con gái riêng của cô. Cô nói cái gì? Lời nói của Cố Cơ Uyển khiến cho Á Hân gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sao cô ta biết được? Sao cô ta lại biết chứ? Đúng là cô rất cẩn thận, thậm chí còn chịu được không đi gặp con bé, người bình thường căn bản của không thể nào biết được lúc cô 17 tuổi thì đã. Cô im miệng. Cô im miệng lại. Tôi không có làm chuyện gì cả. A Hân rất kích động, thiếu chút nữa đã bổ nhào qua che miệng của Cố Cơ Uyển lại. Đàm Kiệt đẩy cô ta trở về, không cần phải lo lắng, chuyện này tạm thời vẫn còn chưa nói cho những người khác biết. Rốt cuộc là các người muốn làm cái gì? A Hân vừa tức vừa gấp, thiếu chút nữa nước mắt cũng đã lần xuống. Chuyện con gái riêng tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Bây giờ cô ta có bạn trai, nếu để bạn trai biết được chuyện này thì anh ta chắc chắn sẽ chia tay với cô ta. Tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, chỉ cần cô thành thật một chút, tôi sẽ không nói chuyện này cho bạn trai cô biết. Cảm giác đồng tình của Cố Cơ Uyển đã sớm sử dụng hết ở đời trước rồi. Những người này đã từng lừa gạt bà cụ, cô không điều tra tất cả ngọn nguồn của cô ta ra thì đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nói cho tôi biết cái ngày mà Cố Vị Y mặc quần áo tang thanh xuất hiện ở trước mặt của bà cụ, trước khi tôi đến đó thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người đã làm gì với bà cụ vậy? Chương 305, ít nhất cũng biết được sự thật. Không có chuyện gì hết. A Hân muốn trốn thoát. Nhưng Đàm Kiệt đã chặn trước mặt cô ta, hoàn toàn chặn lại con đường chạy trốn của cô ta. Cô ta mấy lần định xông ra ngoài, nhưng đều bị anh ta chặn lại. Lần cuối cùng, Cố Cơ Uyển lạnh nhạt nói, nếu cô đi, tối nay bạn trai cô nhất định sẽ biết chuyện năm cô 17 tuổi. Cô có bằng chứng gì chứ? A Hân không phục. Chúng tôi còn biết con gái ngoài giá thú của cô đang ở đâu, cô cho rằng tôi không thể điều tra ra những thứ đó sao? Đàm Kiệt hừ lạnh. A Hân hoàn toàn suy sụp, cô ta nhìn chằm cờ hờ mở Cố Cơ Uyển, hốc mắt ướt nước. Vì sao cô lại độc ác với tôi như vậy, nhất định muốn ép tôi? Các người muốn bức tử tôi sao? Lúc cô và Cố Vị Y cùng nhau lừa gạt bà cụ, sao cô không cảm thấy mình độc ác hả? Trái tim Cố Cơ Uyển lạnh lẽo đến mức ngay cả cô cũng không thể tin được. Dù cô không nói thật thì tôi cũng có cách khiến nửa đời sau của cô sống không bằng chết. Cố Cơ Uyển. Đồ đàn bà độc ác. Ai mới là người đàn bà độc ác thì trong lòng cô rõ nhất. A Hân Liên giống như bong bóng xì hơi. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta vẫn phải thừa nhận rằng nếu không phải cô ta đã từng làm những chuyện đó, thì làm sao Cố Cơ Uyển lại đến tìm cô ta. Người giàu có, không một ai dễ trêu chọc. Cho dù đó là Cố Cơ Uyển, Cố Vị Y, hay thậm chí là những người cô ta không biết. Tôi không thể nói. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, đột nhiên huých một tiếng quỳ xuống. Cô chủ, xin cô tha cho tôi không thể nói, tôi thực sự không thể nói. Sao không thể nói? Rốt cuộc các người đã làm gì? Tôi không thể nói, tôi thực sự không thể nói. A Hân hít một hơi thật sâu, đột nhiên nức nở, nếu tôi nói ra, họ sẽ không tha cho con gái tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay của mình, cô không ngờ những người đó lại bắt con gái cô ta làm con tin. A Hân gạt nước mắt, nghẹn ngào nói, cho dù bây giờ tôi có nói cho cô biết sự thật thì cũng vô dụng. Cô đã bị nhà họ Mộ đuổi ra khỏi nhà rồi, cô còn có thể làm được gì? Bỏ qua đi, cô chủ, cậu Mộ đã ở bên Cố Vị Y rồi, anh ta không cần cô nữa. Cô không đấu lại bọn họ đâu. Những lời của A Hân không có ý cười trên nỗi đau của người khác, những gì cô ta nói đều là sự thật. Nếu một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ và không còn tin tưởng bạn nữa, thì những gì bạn nói có ích lợi gì? Hơn nữa, A Hân biết ở đằng sau Cố Vị Y còn có một thế lực rất mạnh. Đối mặt với tất cả những điều này, một mình Cố Cơ Uyển, hoặc thêm một vài người bạn nữa thì có thể làm được gì? Theo quan điểm của A Hân, đây căn bản là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà Cố Cơ Uyển từ trước đến nay không phải là người dễ dàng từ bỏ. Tôi có thể đấu lại bọn họ hay không, không cần cô lo lắng, bây giờ cô chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Không phải tôi đã nói tôi sẽ giữ bí mật cho cô sao? A Hân đứng lên, nhìn cô, nhưng tôi chỉ có thể nói với cô rằng tôi sẽ không đến nhà họ Mộ để làm chứng cho cô. Mạng sống của con gái tôi đang nằm trong tay những người đó, cho dù cô có ép tôi thế nào thì tôi cũng sẽ không đi, hy vọng cô hiểu. Được, lúc tôi chưa thể đảm bảo an toàn cho con gái cô thì tôi sẽ không ép cô đi làm chứng. Nhưng bây giờ, cô bắt buộc phải nói cho tôi biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô hứa trước đi. Tôi hứa, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bạn trai cô biết. Những lời của Cố Cơ Uyển khiến A Hân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô ta vẫn còn do dự nhưng sau vài giây chần chừ, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng. Hôm đó, Cố Vị Y bảo tôi đẩy bà cụ ra sân sau, giả vờ như không cẩn thận nghe thấy mẹ của Cố Vị Y nói chuyện điện thoại với người khác. Dương Hiểu Nha. Người phụ nữ này không phải đã bị Cố Kính Minh đuổi đi rồi sao? Bà ta trở về lúc nào? Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi là đẩy lão phu nhân đến nơi đó, cho bà cụ nghe đoạn đối thoại đó. Nội dung cuộc đối thoại đó là gì? Nếu bà cụ đã nghe thấy, vậy thì A Hân đẩy xe lần cho bà cụ đương nhiên cũng có thể nghe thấy. A Hân cố gắng nhớ lại, rồi nói, nội dung đại khái chính là, cảm ơn người đó đã giúp đỡ bà ta rất nhiều, còn nói cô mới là con gái ruột của bà ta. Bà ta đã nhẫn nại nhiều năm, tuyên bố với bên ngoài rằng cố vị y là con gái của bà ta, chính là để một ngày kia có thể để cô thay thế thân phận của cố vị y. A Hân không thể nhớ mấy câu thoại cụ thể, chỉ có thể nhớ đại khái thôi. Dù sao cũng có nghĩa là cô và cố vị y hoán đổi thân phận cho nhau. Đối phương thực ra đã biết, nhưng lại không nói với bà cụ, để bà cụ nhầm lẫn hoàn toàn. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện mà A Hân cũng không biết, nhưng cô ta cũng có phần trong việc sắp xếp chuyện này. Rốt cuộc thì cố vị y muốn tranh giành thân phận gì thì A Hân không rõ lắm. Dù sao thì cố vị y cũng đã đưa tiền cho cô ta và yêu cầu cô ta theo dõi mọi hành tung của bà cụ. Nếu cô ta không làm được hoặc nói ra chuyện này thì con gái cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Thực ra thì bị cố cơ huyện đuổi đi cũng là một loại giải thoát cho A Hân. Chẳng qua là cô ta không ngờ sẽ có một ngày cố cơ huyện sẽ tìm đến cửa. Tôi chỉ biết chừng đó thôi, bình thường cổ vị y yêu cầu tôi báo cáo hết chuyện đầu đuôi gốc ngọn của bà cụ cho cô ta. Nhưng bà cụ thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo một chút, còn phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi, không có gì để báo cáo hết. Tất cả những gì nên nói cô ta đều nói hết rồi, cô ta nhìn cố cơ huyện, có chút không cam lòng, nhưng lại bất lực. Cố cơ huyện, cô hãy nhớ những gì cô đã hứa, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Khi A Hân muốn rồi đi, Đàm Kiệt ngay lập tức đưa tay ra ngăn cản. Cố cơ huyện lắc đầu, để cô ta đi đi, cô ta không muốn ra làm chứng, giữ lại cô ta cũng vô dụng. Rốt cuộc, đằng sau chuyện này lại liên lụy đến một đứa bé vô tội. Bây giờ, không phải là lúc để rồi dằm nữa, ít nhất thì cô đã biết được chuyện gì đã xảy ra rồi. Đàm Kiệt có chút không cam lòng, anh ta tìm người phụ nữ này, bảo cô ta thừa nhận những chuyện mình đã làm. Nếu cô ta có thể ra làm chứng với cậu Mộ, ít nhất cậu Mộ có thể tin tưởng cô cơ huyền thêm một chút. Anh ta thật sự chịu không nổi khi cậu Mộ tin tưởng cố vị y mà không tin cơ huyền. Để cô ta đi đi, cố cơ huyền quay người đi về phía đầu kia của con hẻm. Đàm Kiệt không còn cách nào khác đành thả A Hân ra, sau đó đi theo cô. Cơ huyền, cậu thật sự không để cô ta ra làm chứng với cậu Mộ hả? Một cơ hội tốt như vậy rất khó gặp. Nếu thả A Hân ra rồi thì sau này muốn cô ta ra làm chứng sẽ mất rất nhiều thời gian. Từng bước dồn ép, có lẽ cô ta sẽ đồng ý. Cậu không nghe cô ta nói sao? Những người đó uy hiếp con gái cô ta. Nếu chỉ cần nói cho họ biết mà có thể giấu được chuyện năm 17 tuổi với bạn trai mình, thì cô ta đồng ý cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, nếu lấy con gái của mình ra mạo hiểm, thì với tư cách là một người mẹ, cố cơ huyền tin rằng sẽ không một ai đồng ý. Cho dù mất đi bạn trai hiện tại, A Hân cũng sẽ không lấy con gái mình ra để mạo hiểm, cho nên ép cô ta có ích lợi gì. Hơn nữa, trước khi đảm bảo được an toàn cho con gái của A Hân thì cô không dám mạo hiểm. Những người ở đằng sau đó, nếu thật sự ngay cả bà cụ cũng dám hại, vậy thì có thể tưởng tượng được thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn như thế nào. Với một cô gái nhỏ, bọn họ sẽ không mềm lòng. Đi thôi. Cô thu hồi ánh mắt mất mát, cô tự nhủ, ít nhất thì cô đã biết sự thật. Đàm Kiệt thở dài, bất lực nói, được thôi, bây giờ, chúng ta thật sự không còn. Anh ta chưa kịp nói xong thì đột nhiên có một tiếng vang lớn truyền đến từ con hẻm phía sau. Chương 306, nếu không thì, sẽ là người bên cạnh cô. Cố cơ huyền chợt quay đầu nhìn lại. Cô không dám tin, cũng không muốn tin. Trên đường ở đầu con hẻm kia, một chiếc xe tải đâm vào cái cây bên đường, sau khi tông vào cái cây thì mới dừng lại. Mà ở trên đường đó, A Hân ngã trên vũng máu, nằm bất động. Tài xế xe tải hoảng loạn, trên đầu vẫn chảy nhiều máu. Anh ta bước đến bên cạnh A Hân, lo lắng không biết phải làm gì. Cố cơ huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, cả người suýt nữa ngã xuống. Đàm Kiệt cũng sợ hãi lạnh toát tay chân, thật may còn có thể miễn cưỡng đỡ được cố cơ huyền. Tình hình của cố cơ huyền còn tồi tệ hơn anh ta, tay chân cô lạnh ngắt, toàn thân giống như không còn một chút nhiệt độ. Qua đó nhìn xem. Giọng cô lạnh lẽo, khàn khàn trầm thấp khó tả. Đàm Kiệt cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, anh ta dịu cố cơ huyền đi về phía đầu kia của con hẻm. Dường như ai đó đã báo cảnh sát, nơi này cách bệnh viện không xa, xe cấp cứu đã đến rồi. Cố cơ huyền trơ mắt nhìn bác sĩ và y tá kiểm tra cho A Hân, nhìn họ sơ cứu cho cô ta, cuối cùng, chỉ là một tấm vải trắng phủ lên người cô ta. Hoàn toàn, bị phủ lại. Lần này cô thực sự không thể cầm cự được nữa, tay chân mềm nhũn ngã xuống đất. Đàm Kiệt đỡ cô ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt cô trắng bệnh, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, cơ huyền, cậu đừng hoảng sợ, đây là tai nạn, thật sự là tai nạn thôi, tài xế xe tải cũng bị bắt đi, lần này, thực sự là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Không cố ý giết người, không bỏ trốn, không có âm mưu, những gì họ nhìn thấy bằng mắt thường quả thực là một vụ tai nạn. Tai nạn, cậu biết chưa? Đó là một tai nạn. Không liên quan đến chúng ta. Đàm Kiệt đỡ cô, thật vất vả mới đỡ cô đứng dậy. Chúng ta trở về trước, đừng sợ, thớ đưa cậu về. Cố Cơ Huyền che bụng, bụng dưới truyền đến từng trận đau đớn. Cô run rẩy, ngay cả khi lên xe vẫn run. Trước đó không lâu, họ vẫn còn nói chuyện, không lâu sau thì, A Hân thực sự đã không còn nữa. Hai nạn. Nhưng tại sao, hai nạn đến quá đột ngột, lại trùng hợp như vậy? Nghe tớ nói, đó thực sự chỉ là một tai nạn, đừng hoảng sợ. Đàm Kiệt sợ cô không chịu đựng nổi nên vừa lái xe vừa an ủi, cậu đừng hoảng sợ, không ai muốn chuyện đó xảy ra hết, nhưng những chuyện như tai nạn thì không ai lường trước được. Đàm Kiệt, cậu lo lái xe đi. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, sắc mặt tái mét. Nếu không phải bàn tay cô run rẩy liên tục thì ai cũng nghĩ rằng cô đã ngủ rồi. Đàm Kiệt thật sự không tìm được lời nào thích hợp hơn để an ủi cô, nhưng mà Cơ Huyền bảo anh ta lo lái xe đi, anh ta cũng chỉ có thể tập trung hết sức để lái xe. Hai nạn. Có vẻ như đó chỉ là một tai nạn. Nhưng, trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức đáng sợ. Khi Đàm Kiệt lái xe trở về Giang Thị thì Cố Cơ Huyền thực sự đã ngủ thiếp đi. Ngay cả cô cũng không nhận ra dạo gần đây cô thường hay ngủ nhiều đến thế. Mọi người còn đang bận rộn ở văn phòng, Cố Cơ Huyền thu lại suy nghĩ hỗn loạn, trở lại văn phòng vẽ bản thảo cả tối. Công ty hiện có mấy chục nhóm, tác phẩm của bọn họ tạm thời có thể kịp tiến độ. Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đang chuẩn bị để tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh, cũng làm rất sinh động. Đợi tháng sau có áp trực tuyến, về nội dung hẳn còn có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu thư viện cơ bản nhất. Tuy nhiên, cũng chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Cho dù là lượng truy cập hay nội dung, vẫn phải tiếp tục mở rộng. Hôm nay Giang Nam tham gia một cuộc họp rất quan trọng, buổi tối còn tăng ca. Vì vậy cả tối Cố Cơ Huyền không thấy anh ta. 9 giờ tối, Giang Nam gửi tin nhắn đến, có ở văn phòng không? Chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi đến đón cô. Được. Cố Cơ Huyền nhắn lại. Đang định đặt điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn của điện thoại đột nhiên vang lên, là tin nhắn của một số lạ. Cô bấm vào xem, nội dung trong đó đột nhiên khiến đáy lòng cô căng thẳng. Đừng tiếp tục điều tra nữa, nếu không, người gặp tai nạn tiếp theo sẽ là người ở bên cạnh cô. Người bên cạnh cô? Ý anh ta là sao? Đàm Kiệt đâu? Cố Cơ Huyền bước nhanh ra ngoài, đi vào đại sảnh của bộ phận phát triển. Đàm Kiệt đi đâu rồi? Tân Chi Châu có ở đó, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng ở đó, Đàm Kiệt và Lưu Thượng ở đâu rồi? Lưu Thượng không biết chuyện này, nhưng Đàm Kiệt thì biết. Tin nhắn đó có ý gì? Chẳng lẽ người tiếp theo bọn họ muốn ra tay chính là Đàm Kiệt sao? Đàm Kiệt nói đói bụng nên đi ăn với Lưu Thương rồi, nhân tiện mua bữa tối cho chúng tôi luôn. Vẽ cả đêm mọi người đều mệt mỏi rồi, Đàm Kiệt và Lưu Thượng muốn ra ngoài thả lỏng một chút. Nhưng sao vẻ mặt của Cố Cơ Huyền lại hoảng hốt như vậy? Tô Tử Lạp đột nhiên cũng trở nên căng thẳng, sao thế Cơ Huyền? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Cơ Huyền không muốn làm họ sợ nên cô không nhắc một chữ nào về chuyện tin nhắn kia. Cô lắc đầu, rồi lập tức bấm số của Đàm Kiệt. Tuy nhiên, bên kia lại không thể kết nối được. Họ đã đi đâu? Tại sao không kết nối được? Cơ Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Đàm Kiệt gặp nguy hiểm không? Vẻ mặt của Cố Cơ Huyền khiến Tô Tử Lạp và những người khác sợ hãi. Vài người vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền. Tô Tử Lạp càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ Huyền, cậu đừng làm chúng tớ sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói đi. Có người đã gửi cho tớ một tin nhắn nạp danh, nói họ sẽ ra tay với bạn của tớ. Cố Cơ Huyền không giải thích quá nhiều, cô lập tức gọi điện thoại cho Mộ Hạo Phong. Bất kể là khi nào, chỉ cần là cuộc gọi của Cố Cơ Huyền, Mộ Hạo Phong sẽ luôn trả lời sớm nhất có thể. Cơ Huyền, tìm tớ sao? Hạo Phong, bây giờ cậu đang ở đâu? Không biết dạo gần đây Mộ Hạo Phong đang bận cái gì mà luôn xuất quỷ nhập thân. Tớ đang trên đường về Giang Thị, sắp đến rồi. Hạo Phong, cậu nghe tớ nói này. Tớ nhận được một tin nhắn nặc danh đe dọa. Có lẽ sẽ có người ra tay với Đàm Kiệt. Bây giờ, Đàm Kiệt và Lưu Thượng đã đến con phố bên cạnh tìm đồ ăn. Tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ đến đó, đừng lo lắng, tớ sẽ đưa bọn họ trở về. Mộ Hạo Phong cúp điện thoại, phải đi tìm Đàm Kiệt thôi. Chúng ta cũng không thể đợi ở đây, mau đi tìm bọn họ thôi. Người đông sức mạnh, nếu thực sự gặp phải kẻ xấu, ít nhất, nhiều người có thể khiến cho đối phương bất láo xược. Được. Tân Chi Châu không nói hai lời liền cầm con dao gọt hoa quả trên bàn rồi xông lên, mau đi thôi. Này! Hạ Lăng Chi nhìn con dao gọt hoa quả trong tay anh ta mà sợ hãi, cậu thật sự muốn chém người sao? Buổi tối mà cầm con dao gọt hoa quả ra ngoài, cảm giác thật đáng sợ, không chừng sẽ bị xem như là phần tử khủng bố nữa. Vậy đổi thành cái này thì sao? Tân Chi Châu nhanh chóng cầm cây gậy bóng chày ở trong góc ra. Đi thôi. Cố Cơ Huyền cầm một cây gậy bóng chày khác, lập tức bước ra ngoài. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi không biết nên cầm gì nên chỉ có thể đi theo ra ngoài. Vừa bước ra khỏi sảnh tòa nhà văn phòng liền thấy một anh chàng đẹp trai mặc quần màu trắng đang tiến lại gần. Nhìn thấy cây gậy bóng chảy trong tay Cố Cơ Huyền, Giang Nam cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, trời tối rồi, các người muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau sao? Chương 307, chỉ là tai nạn. Nếu như có thể, Cố Cơ Huyền cũng không muốn để Giang Nam biết cô điều tra chuyện của bà cụ. Nhưng bây giờ Đàm Kiệt có lẽ đang gặp phải nguy hiểm. Cô cắn môi đang định nói chuyện thì bỗng nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên. Cố Cơ Huyền rất căng thẳng, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. Đàm Kiệt gọi đến. Cô cuống quýt bắt máy, Đàm Kiệt, cậu đang ở đâu? Sao rồi? Cậu có an toàn không? Có sao không? Không sao không sao, tớ gặp được Hạ Phong nên đã lập tức ngồi xe của anh ta trở về, đừng lo lắng. Giọng nói của Đàm Kiệt cũng không có gì khác lạ, Cố Cơ Huyền hoàn toàn thở phào một hơi. Không sao thì tốt rồi, có phải cậu đang ở cùng với Hạ Phong hay không? Mau mau trở về đi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Cơ Huyền quay đầu lại, có vài đôi mắt đang nhìn cô. Cô thở ra một hơi, nói, không sao rồi, cậu ấy đang ở cùng với Hạ Phong. Cả đám bạn cũng yên tâm hẳn, Hạ Lăng Chi nói, vậy chúng ta về văn phòng đi, vừa làm việc vừa chờ bọn họ. Được, đi về trước đi. Sau khi mọi người chào hỏi Giang Nam xong liền quay người đi vào đại sảnh. Cố Cơ Huyền đang định quay người đi nhưng lại bị Giang Nam giữ chặt cổ tay lại, tới đây, uống với tôi ly cà phê. Tôi. Cô Cơ Huyền hơi yếu ớt, nhỏ giọng nói, đêm hôm khuya khoắt uống cà phê vào sẽ không ngủ được. Vậy thì cùng tôi uống chén trà. Uống trà cũng giống như vậy. Uống nước sôi để nguội. Cố Cơ Huyền bị Giang Nam kéo vào trong phòng nghỉ, quả nhiên trước mặt cô đã đặt sẵn một ly nước ấm. Sao vậy? Vẫn không định nói cho tôi biết sự thật hay sao? Mấy ngày này cô thường xuyên đi cùng với Đàm Kiệt, rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc dù ánh mắt của Giang Nam vẫn rất dịu dàng như trước nhưng ít nhiều cũng vẫn mang theo sự lạnh lùng. Chỉ có điều lúc anh ta trở nên lạnh lùng thì hơi lạnh tỏa ra từ người anh ta cũng không hề ít hơn so với cậu cả Mộ. Nhất là bình thường hình tượng của anh luôn là nho nhã ôn nhuận, một khi trở nên lạnh lùng sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác cứng ngắc khó mà thích ứng được. Tôi. Hơi khát. Hai tay Cố Cơ Huyền cầm ly nước lên, uống hai ngụm. Lúc để ly nước xuống, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt không có nhiệt độ của Giang Nam vẫn đang nheo lại khóa chặt ở trên mặt của cô. Đây là không hỏi ra được đáp án thì sẽ không bỏ qua đúng không? Còn định giấu giếm tới khi nào nữa? Tôi muốn tra ra cô cảm thấy cần bao nhiêu thời gian. Tôi. Nghi ngờ cái chết của bà cụ Mộ. Không phải Mộ Tu Kiệt đã nói là không cho phép cô điều tra chuyện này rồi ư? Rốt cuộc là cô định làm cái gì? Nhưng tôi đã biết rõ cái chết của bà cụ kỳ quặc rồi nên tôi không thể nào cứ từ bỏ như vậy được, để bà ấy chết một cách không rõ ràng. Vậy thì cô nói cho tôi biết, cô đang nghi ngờ ai? Tại sao lại nghi ngờ người đó? Giang Nam nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo, lúc đó ngoại trừ cô ra thì cũng không còn ai ở bên cạnh bà cụ nữa. Cô cảm thấy còn có thể nghi ngờ ai? Cố Cơ Huyền không có cách nào trả lời vấn đề này được vì chính cô cũng không biết. Như vậy ngay cả mục tiêu cô cũng không có thì cô có thể làm được cái gì? Hay là cô vẫn còn có chuyện khác giấu giếm tôi? Tôi. Cố Cơ Huyền chỉ chần chờ một lát, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Giang Nam đã đi tới trước mặt mình. Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, tư thế này của hai người khiến cô đột nhiên có một loại áp lực ép cho không thở nổi. Giang Nam. Vì sao lại không nói cho tôi biết? Hay là cô không tin tôi? Cô nhìn thấy một sự thất vọng ở trong mắt của anh ta, không hiểu sao trong lòng cũng lướt qua một tia bất an. Nhưng chuyện cô là cháu ngoại của bà cụ, cô có thể nói cho anh ta biết ư? Không phải cô không tin anh ta mà là chuyện thật sự quá phức tạp, quá kỳ quặc. Nếu như cô không phải người trong cuộc thì có lẽ ngay cả chính cô cũng sẽ không tin tưởng. Dẫu sao thông tin của bà cụ lưu trữ ở bệnh viện đều đã bị thay đổi hết, là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy? Chuyện này ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng không tin cô, vậy Giang Nam sẽ tin tưởng cô sao? Tôi. Cuối cùng, cô cũng chỉ đành cụp mắt xuống. Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô. Giang Nam quay người, đi ra khỏi phòng nghỉ. Khoảnh khắc anh ta quay người đi. Rõ ràng Cố Cơ Huyền cảm nhận được một sự lo lắng. Cô không muốn lừa dối anh ta. Một chút cũng không muốn. Cô không muốn anh ta thất vọng về mình, cô sẽ khó chịu. Giang. Ke. Đột nhiên dạ dày lại cảm thấy khó chịu, cô vừa há mồm suýt chút nữa đã nôn ra. Cô muốn gọi Giang Nam lại nhưng anh ta đã đi ra khỏi phòng nghỉ rồi, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện cô cũng không thể. Rất buồn nôn. Cố Cơ Huyền đứng lên, không kịp đuổi theo anh ta nữa. Cô quay người liền đi vào toilet. Thật ra Giang Nam đi rất chậm, anh ta cho rằng ít nhất cô nhóc kia cũng sẽ đuổi theo anh ta sau đó sẽ giải thích với anh ta. Thật ra giận cô cũng không có ý nghĩa gì, nếu như cô nguyện ý giải thích vậy thì anh quyết định sẽ tha thứ cho cô. Nhưng cô lại không hề đuổi theo anh ta đi ra đến tận cửa đại sảnh rồi mà cô vẫn không hề đuổi theo. Cứ phải lạnh lùng và xa lánh đối với anh ta như vậy sao? Giang Nam không biết mình thất vọng chuyện gì, nhưng tóm lại anh thật sự rất thất vọng. Có một cảm giác lạc lõng đến mức ngay cả vị giác cũng biến mất. Vừa đi ra cửa, ngước mắt lên liền nhìn thấy mấy người đang bước xuống từ một chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời. Mộ Hạo Phong và Lưu Thượng, đi ở giữa hai người là Đàm Kiệt. Vốn anh ta cũng không muốn để ý tới những lúc ánh mắt anh ta nhìn thoáng qua lại thấy một vệt màu đỏ ở bên mặt của Đàm Kiệt, kia là vết máu. Giang Nam nhíu mày lại, đi về phía bọn họ, xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Kiệt hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói, không có gì đâu. Lưu Thượng vội nói, vừa rồi lúc đi trên đường không cẩn thận đâm phải một chiếc xe gắn máy. Đàm Kiệt, Cố Cơ Huyền nện bước nhanh chóng chạy ra cửa đại sảnh. Vừa rồi cô ở trong toilet nôn khan một hồi, vốn định đuổi theo xem còn có cơ hội giải thích với Giang Nam một chút hay không. Thật không ngờ vừa ra tới đây lại nhìn thấy Đàm Kiệt bị thương trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu nói không bị gì hay sao? Sao lại bị thương? Vết thương có nặng hay không? Có bị thương ở chỗ nào khác nữa không? Không sao đâu, chỉ có vết thương trên mặt thôi nhưng cũng không có gì đáng ngại, một vết thương nhỏ, chảy chút máu mà thôi. Đàm Kiệt thấy sắc mặt cô tái nhợt thì cuống quýt giải thích, chỉ là không cẩn thận va phải một chiếc xe máy, đều tại tớ đi đường không chú ý, không liên quan tới người khác, tai nạn mà thôi. Nhưng lúc này, câu tai nạn của Đàm Kiệt lại khiến cho sắc mặt Cố Cơ Huyền càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ Đàm Kiệt cũng nghĩ tới cái gì, lập tức liền giải thích nói, thật sự là lỗi của tớ, người ta đang đi rất bình thường, là tớ nhìn thấy Hạo Phong nên vội vàng đi qua mà không để ý đường cẩn thận. Cố Cơ Huyền không biết có nên tin không, cô không rõ có phải Đàm Kiệt đang an ủi mình hay không. Ánh mắt cô rơi vào trên người Hạo Phong, giọng nói còn mang theo sự run rẩy, có thật là như vậy không? Bọn họ có chắc người đi xe máy kia không cố tình đâm vào Đàm Kiệt chứ? Tại sao mọi thứ vẫn ổn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi cô nhận được tin, Đàm Kiệt liền xảy ra chuyện? Vì sao lại trùng hợp đến mức khiến cho người ta cảm thấy bất an như vậy? Mặc dù Hạo Phong không biết cô đang lo lắng cái gì nhưng ý tứ của Đàm Kiệt, anh ta đại khái cũng rõ ràng. Không thể để cho cô bất an thêm nữa. Anh ta gật đầu, nhẹ nhàng nói, cậu ấy không lừa cô đâu, chỉ là tai nạn mà thôi. Chương 308, người đàn ông đó giống như đến từ địa ngục vậy. Trở lại nhà trọ, đã là 11 giờ đêm. Nhìn sắc mặt Giang Nam đã lạnh lùng hơn so với bình thường rất nhiều. Sau khi trở về, anh ta lập tức đi vào căn phòng của mình và không hề đi ra nữa. Cố Cơ Huyền có chút mệt mỏi, về đến phòng, tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó nhìn đồng hồ trên vách tường. Đã sắp 12 giờ rồi, không biết Giang Nam đang làm cái gì. Thật ra cô muốn nói với anh ta rằng không phải mình đề phòng anh ta mà là vì chuyện này quả thực quá phức tạp nên căn bản không thể nào nói hết được. Đàm Kiệt hiểu được, bởi vì Đàm Kiệt đã tham dự vào toàn bộ sự việc. Nếu không phải như vậy, cô chỉ sợ ngay cả Đàm Kiệt cô cũng sẽ không nói. Lại ngồi thêm một lát, 12 giờ, cô đi ra khỏi phòng, nhân cơ hội đi lấy nước đi về phía cửa phòng của Giang Nam vài bước. Bên trong truyền ra tiếng nói, anh ta đang nói chuyện điện thoại cùng với ai đó. Cửa phòng không đóng kín, ánh đèn yếu ớt lọt ra ngoài. Cô không muốn nghe lén anh ta nói chuyện nhưng vì sao lại có tên của cô? Anh ta đang nói chuyện với ai? Chuyện này có liên quan gì tới cô? Cố Cơ Huyền tiến lên phía trước hai bước, mơ hồ, lại nghe được Giang Nam đang nói chuyện. Bên kia bây giờ đang chiến loạn. Nguy hiểm. Lúc nào trở về? Trong lòng Cố Cơ Huyền chấn động, không cẩn thận bịch một tiếng đầu đâm vào cánh cửa. Giọng nói bên trong lập tức ngừng lại, cách một tiếng, cửa phòng bị mở ra, gương mặt ủ rột của Giang Nam xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Cố Cơ Huyền không kịp giải thích tại sao mình lại nghe lén, cô một phát bắt được cổ tay của Giang Nam, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Anh ấy là giả, đúng không? Bây giờ anh ấy, có phải đang ở chỗ A Lý Hãn hay không? Đúng không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Giang Nam mặt không biểu cảm nói. Cố Cơ Huyền cắn môi, sốt ruột đến mức lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi lạnh. Giang Nam, đừng giúp anh ấy giấu giếm tôi nữa. Cậu cả Mộ bây giờ đang ở nhà họ Mộ là giả, người thật đang ở A Lý Hãn, đúng không? Nhưng bây giờ bên kia đang là lúc chiến loạn, khắp nơi đều là chiến hỏa, rất nguy hiểm. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Giang Nam lôi kéo cổ tay của cô định kéo cô trở về phòng. Cố Cơ Huyền gắng sức muốn tránh thoát khỏi anh ta nhưng sức lực của anh ta quá lớn nên cô không dãy ra được. Cố Cơ Huyền vội la lên, Giang Nam. Tôi chỉ muốn biết sự thật, rốt cuộc là có phải như vậy hay không? Không phải. Giang Nam trầm mặt, bình tĩnh nhìn cô, cô chỉ không muốn chấp nhận sự thật là cậu cả mộ không tin cô, người vô tình với cô cũng là anh ta.
Không phải. Người kia không phải là anh ấy.
Chắc chắn không phải.
Cô không muốn tin, lời anh ta vừa nói câu nghe được rất rõ ràng.
Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, người bây giờ đang ở Bắc Lăng chắc chắn không phải anh ấy.
Anh đừng nói dối tôi nữa.
Cố Cơ Uyển, cô tỉnh táo lại một chút đi, đừng có ảo tưởng về Mộ Tu Kiệt nữa.
Anh ta không thích cô, không tin cô, cũng không ở bên cô.
Tôi không tin.
Cố Cơ Uyển dùng sức hất ra, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi tay anh ta.
Giang Nam, nếu như anh không nói cho tôi biết sự thật thì tôi sẽ tự đi A Lý Hãn tìm anh ấy.
Cô.
Cố Cơ Uyển hoàn toàn không muốn nghe anh ta nói thêm gì nữa, cô trở về phòng cầm chìa khóa lên định đi ra ngoài.
Hộ chiếu và tất cả giấy tờ tùy thân của cô đều ở hết trong nhà trọ, cô chỉ tới đây ở tạm mấy ngày mà thôi.
Giang Nam biết cô muốn làm gì, trước khi cô đi ra ngoài anh ta liền đuổi tới, giữ chặt cổ tay của cô, kéo cô lại.
Không được đi.
Mộ Tu Kiệt đang ở Bắc Lăng, chính cô cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi mà.
Tôi không hề tận mắt thấy.
Cố Cơ Uyển bị kéo một cái, trọng tâm bất ổn, bịch một tiếng va vào vách tường.
Cô hơi khó chịu, vô thức che bụng của mình lại.
Giang Nam nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của cô, bụng vẫn còn đau à?
Sao nhìn giống như đang phải chịu đau đớn rất nhiều vậy?
Cố Cơ Uyển nói không ra lời, quả thực bụng cô đang rất đau, giống như là bị thứ gì đó túm lấy vậy.
Sắc mặt của cô cũng trở nên tái nhợt, tay không ngừng run rẩy.
Giang Nam luống cuống ôm cô vào trong lòng, vội la lên, tôi đưa cô đi bệnh viện.
Đừng.
Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng một chút sức lực cũng không có.
Cô không muốn tới bệnh viện, cô muốn đi A Lý Hãn.
Kiếp trước cậu cả mộ suýt chút nữa đã mất mạng ở A Lý Hãn.
Kiếp này mọi chuyện đã không giống như vậy nữa, nhưng anh vẫn đi A Lý Hãn.
Cô thật sự rất sợ, thật sự rất sợ, chẳng may Mộ Tu Kiệt sẽ xảy ra chuyện gì ở đó.
Tôi muốn.
Tìm anh ấy.
Bụng dưới đột nhiên đau nhói khiến hô hấp của cô trì trệ, thân thể cô mềm nhũn, cả người ngã xuống.
Uyển Uyển.
Giang Nam bế cô lên mới phát hiện ra hai mắt cô nhắm nghiền, đã ngất đi.
Anh ta không dám chậm trễ, ôm cô ra cửa lập tức đi đến bãi đỗ xe.
Chỉ đến kỳ kinh nguyệt sao có thể dạy vào cô đến mức này.
Tại sao bụng lại đau như vậy?
Anh ta đã đọc rất nhiều tài liệu, cho dù thật sự đến kỳ kinh nguyệt cũng không đến mức đau đến ngất đi.
Là bởi vì, quá lo lắng ư.
Lúc đến bệnh viện, đã là hơn 1 giờ sáng.
Kết quả mà bác sĩ thông báo khiến Giang Nam chết lặng.
Anh ta cầm điện thoại lên muốn bấm dãy số kia nhưng ngón tay lại vô cùng run rẩy, đầu ngón tay cách màn hình không đến 1mm nhưng vẫn không ấn xuống được.
Ở cửa phòng cấp cứu chỉ có một mình anh ta lẻ loi trơ trọi, đột nhiên anh ta phát hiện ra vậy mà cũng có chuyện khiến mình cảm thấy sợ hãi.
Sợ cô sẽ xảy ra chuyện, sợ bụng cô sẽ xảy ra chuyện, rất sợ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh quyết định ấn xuống dãy số kia.
Có chuyện gì vậy?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn của đàn ông.
Giang Nam cắn môi, trầm giọng nói, cô ấy
mang thai, thai nhi xảy ra chút vấn đề, bây giờ bác sĩ đang cấp cứu, không chắc là
có thể giữ được.
Cố Cơ Uyển hôn mê cả một đêm, đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc bóng dáng cao lớn kia xuất hiện ở bệnh viện, quả thực đã khiến cho mọi người giật nảy mình.
Anh một thân mệt mỏi phong trần, cả người toàn là cắt đùi, mấy chỗ màu đen trên quần áo rõ ràng là vết máu đã khô lại.
Sắc mặt anh tái nhợt, nhìn dáng vẻ giống như là mất máu quá nhiều.
Trên áo sơ mi màu đen còn có vết máu ướt sũng, giống như là vết thương bị rách ra khiến cho máu chảy ra một lần nữa, hình dạng cực kỳ đáng sợ.
Mặc dù gương mặt kia vẫn đẹp trai tuấn tú đến mức khiến cho người ta không rời mắt đi được nhưng cả người anh lại đầy vết máu, thật sự là quá dọa người.
Mấy cô y tá nhìn thấy được cũng đều choáng váng.
Đẹp trai quá, đẹp trai đến mức trời đất không dung.
Nhưng cả người đầy vết máu lại khiến cho anh thêm phần lạnh lùng hơn so với bình thường, là sát khí.
Giang Nam cũng không ngờ vậy mà tên này lại chật vật đến mức này, nếu như biết anh như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không tới quấy rầy anh.
Nhưng với tình hình hiện tại của Cố Cơ Uyển, nếu như không để anh trở về mà chẳng may sau này xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ hối hận cả đời.
Người đâu rồi?
Giọng nói của Mộ Tu Kiệt rất hàn, còn có vẻ như đang thở hổn hển, rõ ràng là bởi vì vừa rồi đi đường đã quá lo lắng.
Tình hình bây giờ đã khá hơn rồi, đã giữ lại được đứa bé nhưng rất yếu. Tương lai như thế nào thì không ai biết được.
Giang Nam nhìn anh, bất đắc dĩ nói, mang thai chưa đến 1 tháng lại còn có dấu hiệu sảy thai, bây giờ siêu âm cũng không kết luận được chính xác điều gì mà chỉ có thể đợi thêm 1 thời gian nữa, lúc đó mới có thể xác định được đứa bé có thể giữ lại được hay không.
Chương 309, cuối cùng anh cũng đã tin cô.
Đứa bé, không nhất định có thể giữ được.
Bây giờ vẫn còn quá mỏng manh, không có cách nào đoán trước được sau này sẽ như thế nào.
phải qua một khoảng thời gian mới có thể biết được đứa bé có giữ được không. Không biết đứa bé có thể phải bốn. Tin tức này khiến Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trái tim của anh cũng bị níu chặt lại. Dương Quân đến chưa? Trước khi anh trở lại đã gọi điện thoại cho Dương Quân. Giang Nam gật đầu, bây giờ Dương Quân và chủ nhiệm khoa phụ sản đang cùng nhau chăm sóc. Anh ta nhìn sự thảm hại của người đàn ông trước mặt không khỏi có chút lo lắng. Tốt nhất anh muốn để bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Thấy Mộ Tu Kiệt không đồng ý, chỉ muốn ở lại đây đợi Cố Cơ Huyền tỉnh lại, Giang Nam lại nói, bác sĩ nói cô ấy không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào nữa, nếu như cô ấy tỉnh lại nhìn thấy anh như thế này có phải là lại dọa cô ấy? Mộ Tu Kiệt nắm chặt tay, đột nhiên quay người lại, lấy điện thoại ra, lập tức đưa đến đây cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Thực ra biết cậu chủ đã trở lại, Lâm Duệ đã đợi ở bệnh viện. Chỉ là làm theo kế hoạch mà cậu chủ đã đặt ra từ trước, bản thân không nên đến bệnh viện thăm Cố Cơ Huyền, vì vậy, cậu chủ không cho phép anh ta đến, anh ta không dám xuất hiện. Bây giờ nhận được điện thoại của Mộ Tu Kiệt, không lâu sau Lâm Duệ đã mang một bộ quần áo sạch đến. Nhưng chỉ là anh ta không thể ngờ được, vết thương trên người cậu chủ lại nặng như vậy. Trên người anh có vô số vết thương to nhỏ, có một số vết dao chém, có một số vết do đạn. May là không có vết thương nào quá nghiêm trọng, nếu không muốn. Ngay cả nghĩ Lâm Duệ cũng không dám nghĩ đến. Mộ Tu Kiệt chỉ bảo bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, sau đó lại quay trở lại phòng bệnh của Cố Cơ Huyền. Lúc này Cố Cơ Huyền đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người đã ổn định, tạm thời không quá nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Thực tế ngay từ đầu, sau khi bị Mộ Tu Kiệt hành hạ cả một đêm, cơ thể cô đã chịu đựng sự tổn thương quá lớn. Lúc đó, không thích hợp để mang thai, nhưng ai mà ngờ được, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, đứa nhỏ lại đến. Những ngày sau đó, mặc dù cơ thể đã hồi phục lại, nhưng vẫn rất yếu. Đứa trẻ đến lúc mà không nên đến nhất, nhưng không ai biết sự xuất hiện của nó. Ngay cả mẹ của đứa bé cũng chỉ nghĩ là bà gì đến nên bụng mới đau. Thử hỏi, một cô gái 18 tuổi, sao có thể hiểu những điều này chứ? Trên thực tế, đứa bé này đều không đúng lúc. Cho dù là thể xác hay tinh thần, khoảng thời gian gần đây cô gái này chịu quá nhiều tổn thương. Mộ Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sau khi thay quần áo, trên người anh không còn vết máu, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn không khác biệt với người bình thường. Ngoài bác sĩ những người khác gần như không được đi vào. Vì vậy, lúc Cố Cơ Huyền cũng không phát hiện ra anh có chỗ nào không đúng. Nhưng, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở A Lý Hán sao? Lẽ nào, người trước mặt thật sự là anh? Người đàn ông đã từng nói không tin tưởng mình cũng không phải là anh sao? Nhất thời có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa không muốn anh đi đến nơi nguy hiểm như A Lý Hãn, lại sợ người đàn ông đã nghi ngờ mình thật sự là anh. Thực ra, hai lần gặp mặt cô đều không nói chuyện hẳn hoi với anh, thậm chí còn chưa gặp mặt, vì vậy cô mới nghi ngờ người kia căn bản là người khác giả tạo. Nhưng bây giờ, cô có thể chắc chắn 200%, người đàn ông trước mặt chính là Mộ Tu Kiệt. Tại sao bốn? Cô đang nhớ lại. Mộ Tu Kiệt lại nhẹ nhàng đè cô lại, đừng núp ních. Cô không dám núp ních, lúc đang mơ mơ màng màng nghe thấy câu này cũng không biết là thật hay giả. Tay của Cố Cơ Huyền đặt lên bụng, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám hỏi. Em đã mang thai. Mộ Tu Kiệt trực tiếp cho cô đáp án. Anh cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để giải thích với cô, càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với mọi thứ. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba. Mặc dù đứa bé đến không đúng lúc. Mặc dù lúc này cô mang thai đối với cô mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nhưng, đứa bé đã đến, anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Kìm nén sự kích động, anh cố gắng để giọng nói của mình như bình thường, không làm cô sợ. Đứa bé rất tốt, nhưng cơ thể của em rất yếu, bác sĩ nói nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Vẻ mặt của Cố Cơ Huyền vẫn như bình thường, nhưng ngón tay của cô lại không ngừng run rẩy. Túi đầu liếc nhìn bụng dưới của mình, tay và bụng dán chặt vào nhau. Thực ra cô hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, nhưng, giống như có thể nhìn thấy nó đang ngủ ở bên trong. Một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cô, đang thai nghén. Cô không nói ra được là cảm xúc gì, thậm chí còn không biết mình có vui không. Cô biết đứa bé đến không đúng lúc, nhưng nó đã đến, còn có thể làm gì. Khóe mắt cay cay, giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô muốn quay mặt đi, không để người đàn ông kia nhìn thấy nước mắt của mình, không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình trước mặt anh. Tay của Mộ Tu Kiệt lại rơi xuống mặt cô, nhẹ nhàng quay khuôn mặt cô lại. Không cần lo lắng, cho dù tương lai như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ hai người. Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ là một lời hứa vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Cố Cơ Huyền thắt lại, nước mắt giống như nước lũ tràn bờ đê, đột nhiên rơi xuống. Anh không nghi ngờ cô sao? Không tin tưởng cô nữa sao? Lúc này, anh dịu dàng như vậy, nhưng cách đây không lâu anh lại lạnh lùng vô tình như vậy. Rốt cuộc lúc nào mới là con người thật của anh?
Đừng khóc.
Ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt lướt qua khóe mắt cô, lau nước mắt cho cô. Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, nhưng nhất thời lại khiến người khác cấm lòng. Xin lỗi.
Cô cơ huyền không thể kiềm chế được nữa, vùng vây bỏ dậy ôm lấy anh.
Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, Mộ Tu Kiệt hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, không để cô nhìn ra điều bất thường. Mặc dù vết thương trên người vì cái ôm của Cố Cơ Huyền mà đau đến mức xé tim xé phổi. Nhưng, cô gái của anh đang ở trong lòng, còn có bảo bối trong bụng cô. Khoảnh khắc này cho dù đau cũng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Anh nhắm mắt lại, sự tra tấn ác liệt mấy ngày qua dường như đã lập tức được an ủi.
Đừng nghi ngờ em không hại bà nội, em thật sự là cháu ngoại của bà, thật sự em không lừa anh.
Cố Cơ Huyền ôm chặt lấy cổ anh, khóc đến mức hai mắt đỏ ửng. Cố Vị Y mới là tên lừa đảo, cô ta vẫn luôn lừa anh.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu khẽ trả lời, ừ.
Giọng nói trầm thấp, khiến cái mũi của Cố Cơ Huyền cay cay, càng dùng lực ôm anh.
Anh tin mình, cuối cùng anh cũng đã tin cô.
Từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy mình là một người yếu ớt, nhưng giờ phút này, lại yếu ớt đến mức suýt nữa thì bị ngất.
Là kích động? Hay là cảm động? Hay là xót xa?
Cuối cùng anh cũng đã tin cô bốn.
Mộ Tu Kiệt ho nhẹ một tiếng, nén cơn đau, dịu dàng nói, đợi em khỏi rồi. Chúng ta bốn cùng nhau về nhà.
Vâng. Cố Cơ Huyền gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng anh lại quay về bên cạnh mình.
Hai người đang ôm nhau, không hề chú ý đến hình bóng ở cửa.
Sau khi Giang Nam mở cửa phòng ra, lại rất cẩn thận đóng cửa lại.
Đứng ở ngoài cửa, hứng lấy làn gió thu nhẹ nhẹ, nhưng rõ ràng cảm nhận được trong lòng là một sự hoang vắng.
Bọn họ được đoàn tụ, anh nên vui mừng mới phải.
Tại sao khi nghe thấy bọn họ nói sẽ cùng nhau về nhà, trái tim của anh ta lại mất đi phương hướng?
Về nhà bốn.
Lúc trước cô cũng nói với mình như vậy sao?
Chương 310, người đàn ông giống như Lang Vương.
Ba ngày sau là ngày Cố Cơ Huyền xuất viện. Bác sĩ nói, khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy, Giang Nam đã giúp cô xin nghỉ học, đến lúc đó quay về thì là được. Nhưng thi mà không ôn tập nếu như thi không qua vẫn phải thi lại như thường.
Tu Kiệt đâu?
Lúc tỉnh lại không nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Huyền đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Anh ấy có việc đi trước, anh đưa em về.
Giang Nam biết cô đang lo lắng cái gì, anh cười nói, không sao, sắp được gặp anh ấy rồi.
Cố Cơ Huyền không biết bọn họ có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần sắp được gặp Mộ Tu Kiệt, cô yên tâm rồi.
Giang Nam không lừa cô, từ trước đến giờ anh ta chưa từng lừa cô.
Thủ tục xuất viện là do Vĩn Sở làm, lần này xuất viện, mặc dù không long trọng như lần trước, Giang Nam cũng không ôm cô đi ra ngoài, để người ta dị nghị.
Nhưng, cả quá trình anh ta vẫn ở bên cạnh cô, giống như một sứ giả bảo vệ hoa ân cần mà dịu dàng.
Anh cố ý đúng không?
Sau khi lên xe, Cố Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn anh ta.
Cố ý cái gì?
Giang Nam rũ mắt xuống, cho dù là lúc nào, ánh mắt anh ta nhìn cô cũng luôn dịu dàng như vậy.
Cố ý cùng với em giống như một đôi tình nhân ở trước mặt mọi người.
Không có cách nào, ai kêu người đàn ông của em có quá nhiều kẻ thù.
Giang Nam khẽ cười, kêu Vĩnh Sở lái xe.
Chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện, nhưng lại không đi về phía nhà họ Mộ mà đi đến bến tàu.
Ý gì đây?
Cố Cơ Huyền đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy ống tay áo của Giang Nam, anh muốn đưa em đi.
Không.
Cô không thể rời đi.
Nếu như cô rời đi, Mộ Tu Kiệt nhất định sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì mà đi đến A Lý Hãn.
Bây giờ, trong bụng cô đang có đứa bé, cho dù anh không quan tâm đến cô, cũng nên quan tâm đến đứa bé của bọn họ.
Anh không thể mạo hiểm, anh phải chịu trách nhiệm với đứa bé.
Đừng kích động, cậu Mộ đang ở trên du thuyền, em sợ cái gì?
Giang Nam cười nói.
Trên du thuyền.
Cố Cơ Huyền sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, không lừa em chứ?
Trong lòng em anh không có độ tin tưởng vậy sao?
Vẻ mặt Giang Nam trầm xuống, cố ý nhăn mặt.
Cố Cơ Huyền cắn môi dưới, không phải không muốn tin tưởng anh, chỉ là cô thật sự rất sợ.
Cô luôn cảm thấy Mộ Tu Kiệt vẫn muốn đi đến A Lý Hãn.
Sự bất an trong lòng vẫn luôn rất mãnh liệt, bởi vì sự bất an này mà trái tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Giang Nam xuống xe, vòng qua chỗ cô, giúp cô mở cửa xe.
Được rồi. Chúng ta mau lên thôi, không nhìn thấy anh ấy em sẽ không yên lòng.
Cố Cơ Huyền không nói gì, vội vàng xuống xe, đi theo anh ta lên du thuyền.
Đây là du thuyền của Giang Thị, dưới tên Giang Nam, trông giống như Giang Nam dẫn bạn gái của anh ta đi du lịch.
Quả nhiên Mộ Tu Kiệt ở trên du thuyền.
Cũng không ra ngoài nên đón người phụ nữ của mình mà đợi cô đi vào cabin mới ôm cô vào lòng.
Anh không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta đúng không?
Cố Cơ Huyền vô cùng thông minh.
Sau khi ổn định lại, rất nhiều chuyện đã rõ như ban ngày.
Bây giờ không phải là lúc.
Mộ Tu Kiệt khẽ nói, ôm cô vào phòng.
Người bình thường muốn đối phó với anh sẽ không bao giờ quan tâm. Tu Kiệt, đây không phải là tác phong của anh.
Lẽ nào, bên phía đảo Thiên Đường có động thái gì?
Không có.
Mộ Tu Kiệt dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh an ủi, lần trước anh cho bọn họ hai mảnh đất, bọn họ cũng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với anh, giữa anh là đảo Thiên Đường, bây giờ đã không còn bất kỳ ân oán nào.
Cố Cơ Uyển không nói gì, lời nói này của Mộ Tu Kiệt nghe có vẻ rất có đạo lý.
Mặc dù cô không hiểu ông chủ của đảo Thiên Đường, nhưng bọn họ cũng không thiếu tiền.
Một nhân vật như cậu chủ Mộ, không thể xúc phạm, càng cố gắng không xúc phạm đến anh.
Hoa khí mới có thể kiếm tiền.
Vậy tại sao anh phải thận trọng như vậy?
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, kẻ thù của anh chưa bao giờ ít, nhưng cậu chủ Mộ Vân luôn cao cao tại thượng, không hề để những người kia vào mắt.
Tại sao lần này, lại khổ tâm như vậy, để cho người khác nghĩ rằng mình và Giang Nam là một đôi, còn anh lại trốn ở sau lưng?
Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là vì cô?
Trái tim của Cố Cơ Uyển có chút chua xót, nhưng lại không biết phải nói gì.
Chỉ có thể dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại, che cái bụng nhỏ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Rất nhanh đã đi đến đảo tư nhân của Giang Nam, nhưng Cố Cơ Uyển lại không ngờ đến, đêm hôm đó, bọn họ lại bí mật lên một chiếc thuyền khác.
Nhân lúc trăng đen gió lớn, lặng lẽ rời khỏi hòn đảo nhỏ của cậu hai nhà họ Giang, đi đến một nơi khác.
Mặc dù sóng gió không lớn, nhưng cô vẫn có chút say sóng, ở trên thuyền nôn mấy lần.
Sau đó, cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Dù sao, trong lúc mơ mơ màng màng, cả người có một cảm giác dập dềnh.
Lần này, ngủ có chút sâu, lúc tỉnh lại, Cố Cơ Uyển phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường lớn, trong phòng không có ai.
Tu Kiệt.
Trong lòng cô rất sợ hãi, lập tức ngồi dậy.
Không biết có phải do động tác quá mạnh không, đầu cô lập tức cảm thấy choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống.
Bảo bảo bốn.
Cố Cơ Uyển theo bản năng lấy tay che bụng, may là lần này không có cảm giác đau.
Bác sĩ nói tình trạng của thai nhi không ổn định, khoảng thời gian này nhất định phải yên tĩnh để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi.
Hai ngày trước thật sự quá căng thẳng, cả người vô cùng căng thẳng, không giống với mình lúc trước.
Cô hít một hơi dài, đột nhiên có chút khinh thường chính mình.
Cũng không biết có phải là do mang thai nên tâm trạng lên xuống thất thường, liên lụy đến cả cảm xúc cũng không ổn định.
Bây giờ thức dậy sau một giấc ngủ dài, ngược lại người cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Tắm rửa qua loa, Cố Cơ Uyển đi ra khỏi phòng. Bất ngờ phát hiện ra mình đang ở một trong những căn phòng gỗ nhỏ.
Phía trước, một nơi rất lớn và hoang vu có rất nhiều đàn ông đang huấn luyện.
Ai cũng mặc một bộ đồng phục giàn di, thân hình cao lớn, động tác mạnh mẽ, cho dù là leo núi hay là đánh bao cắt đều nhanh như bay, giống như đi trên mặt đất.
Nhìn từ xa, có rất nhiều người, giống như một đội quân khổng lồ.
Không,
giống một bầy sói hơn.
Đúng,
chính là sói.
Cố Cơ Uyển có thể thấy được dòng máu của sói trên người bọn họ.
Cô đi về phía trước mấy bước, cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông kia đang đứng trong đám đông.
Anh cũng giống như mọi người, mặc bộ đồng phục giàn di chuyên dùng để huấn luyện, rõ ràng trang phục giống nhau, nhưng đứng trong đám đông lại vô cùng chói mắt.
Anh chính là vua của đàn sói này.
Mãi mãi cao cao tại thượng, đứng lặng giữa trời đất, khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
Đó chính là người đàn ông của cô.
Cô muốn đi đến, phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, không ngờ, cô thật sự xuất hiện ở đây.
Bác Văn.
Cô sững sờ, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh ta.
Biết khoảng thời gian này anh ấy đã trải qua những chuyện gì không?
Mộ Bác Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đi đến bên cạnh cô, nhìn hình bóng kiên cường đang đứng giữa trời đất.
Không sao, lúc trước tôi đã giả làm anh trai, những lời nói đó, cũng là tôi nói, nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến, mặc dù là những lời tôi nói, nhưng cũng chính là suy nghĩ trong lòng của anh trai.
Bác Văn Cố Cơ Uyển sững sờ, anh ta nói như vậy là có ý gì?
Ánh mắt Mộ Bác Văn trở nên lạnh lùng, giọng nói vô cùng lạnh.
Cô là đồ ăn hại người, Cố Cơ Uyển, cô có biết không?
Chương 311, toàn bộ đều là vì cô.
Mộ Bác Văn cười lạnh, lòng bàn tay siết chặt, anh ấy cực cực khổ khổ tạo nên đế chế của mình, vì bảo vệ cô, chấp nhận điều kiện của ông cụ, chắp tay tặng hết mọi thứ của mình cho ông già kia.
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, từng bước một đến gần Cố Cơ Uyển.
Anh ấy cho đến bây giờ đều cao cao tại thượng, cũng không cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lại vì cô, quay lại bên người ông cụ, nghe theo sắp xếp của ông cụ.
Cố Cơ Uyển bị anh ta dọa lui về sau hai bước.
Anh ấy là một người làm ăn, vì cô chọc vào đảo Thiên Đường, không chỉ phải cắt đất đền tiền, thậm chí, còn phải chịu nhục nhã lớn như vậy.
Bây giờ, vì bảo vệ tương lai cô bình an, thậm chí còn muốn đích thân đến A Lý Hãn thành lập đội lính đánh thuê, đối phó với người đảo Thiên Đường.
Tất cả mọi thứ này, đều là vì người phụ nữ này.
Dưới góc độ của Mộ Bác Văn, cô không chỉ là đồ ăn hại mà còn là một quả bom hẹn giờ.
Không biết vào lúc nào, lại kích nổ, khiến anh cả tan xương nát thịt. Cô biết bây giờ A Lý Hãn nguy hiểm đến mức nào sao? Cô biết những người kia khó trị đến mức nào sao? Mặc dù, anh cả đã an toàn trở về, nhưng ngày ấy trên đường trở về đã bị thương, căn bản không phải người phụ nữ này có thể tưởng tượng. Anh ấy vốn đã sắp xếp hết mọi thứ, chỉ là một cuộc điện thoại liên quan đến cô, anh ấy lập tức bỏ xuống mọi thứ, gấp gáp trở về từ chiến hỏa. Trên đường nguy hiểm vây quanh ngăn trở, cô biết được bao nhiêu? 2 viên đạn, còn để cho người ta tùy ý lấy ra trên máy bay. Vết thương trên người anh ấy, cô đã từng thấy chưa? Một tiếng động vang lên, Cố Cơ Huyền đụng vào cột gỗ phía sau người. Bụng ẩn ẩn có chút đau đớn, nhưng cô chỉ nắm thật chặt lòng bàn tay, cố nhịn xuống. Cô không biết, cũng chưa từng thấy, bởi vì mấy ngày qua, lúc Mộ Tu Kiệt ở chung với cô, chưa bao giờ cởi quần áo. Mặc dù thỉnh thoảng cũng ngửi thấy được mùi của nước sát trùng, nhưng bởi vì trong bệnh viện, cô cho rằng nước sát trùng là để bệnh viện làm vệ sinh. Cô không ngờ, nước sát trùng đó, đều dùng trên vết thương của anh. 2 viên đạn, cho người lấy ra trên máy bay, là vì muốn gấp trở về nhìn cô, đúng không? Còn có, vết đao. Ánh mắt nhìn qua Mộ Bác Văn, bóng dáng ở phía đằng xe. Anh đứng trong đám người, cùng huấn luyện với các anh em, động tác cơ thể không có chút khác thường nào. Chỉ 4 ngày, anh cố gắng làm mình hồi phục đến mức này. Chỗ bị thương của anh, căn bản không ai có thể nhìn ra. Nhìn thấy không? Mộ Bác Văn cũng quay đầu, cùng nhìn bóng dáng trên sân huấn luyện với cô. Ánh mắt của anh vốn cũng lạnh băng, lúc nhìn đến anh cả, nhu hòa lại. Cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy mặt điên cuồng của anh ấy như vậy, vì một người phụ nữ, có thể làm đến mức này. Vết thương trên người anh ấy, chỉ biết là nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhưng, những người lính đánh thuê đó, ngoại trừ xem trọng tiền, cũng phải nhìn chúng lao đại của mình. Nếu như anh cả không đủ mạnh mẽ, không đủ sức thuyết phục người ta, những người kia sẽ không phục tùng anh ấy. Cho nên, cho dù toàn thân anh đều là vết thương, cho dù vết thương tùy thời có thể vỡ ra lần nữa, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, huấn luyện với mọi người. Làm những người ở đây, nhìn thấy một mặt mạnh mẽ của anh, để mọi người hoàn toàn tin phục anh. Người anh cả như vậy, làm anh ta kiêu ngạo, cũng tự hào. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh cả vì tương lai của mình chứ không phải là một người phụ nữ không biết đâu ra. Nhưng hoàn toàn làm người ta không muốn tiếp nhận, rồi lại không thể không tiếp nhận sự thật, người phụ nữ trước mắt này tồn tại. Anh cả làm mọi thứ, cũng là vì cô. Tôi không muốn khiển trách cô, nhưng tôi hy vọng cô không gây thêm họa cho anh cả. Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn anh ấy nguy hiểm. Cố Cơ Huyền biết, mình nói như lời này, đã không còn chút ý nghĩa nào. Chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì nữa, cũng không thay đổi được. Cô không giết người, người lại vì cô mà chết. Cô không muốn, không có nghĩa là cô không làm chuyện tổn thương anh ấy. Dù là cố tình hay vô ý, dù là chủ động hay bị động, ít nhất, cũng không thoát khỏi liên quan đến cô. Cố Cơ Huyền đặt nhẹ tay lên bụng, nhẹ nhàng che lại. Chỉ một động tác như vậy, làm Mộ Bác Văn có nhiều lời, cũng không nói nổi. Anh ta lạnh lùng hừ khẽ, xoay người rời đi. Cố Cơ Huyền không biết mình ngồi trước nhà gỗ nhỏ bao lâu, người nơi này đều đang huấn luyện, mà ngay cả Mộ Bác Văn sau đó cũng tham gia vào trong đội huấn luyện. Mộ Tu Kiệt đặt nặng tâm tư vào trong đội ngũ đặc huấn, hơn nữa cô cố ý ngồi trước mặt tường khác của nhà gỗ, chặn ánh mắt Mộ Tu Kiệt quăng về bên này. Cho nên, hơn một tiếng sau, Mộ Tu Kiệt cũng không phát hiện cô ra khỏi phòng. Cho đến lúc nghỉ ngơi giữa trưa, anh vác cả người mồ hôi về phòng, mới phát hiện người phụ nữ của anh không thấy đâu. Cậu cả Mộ vội vàng căng thẳng chạy ra khỏi phòng, vừa xuống lầu, nhìn thấy Cố Cơ Huyền một mình đứng trên bãi đất trống trước rừng cây nhỏ. Sao tỉnh cũng không cho người đến báo cho anh. Bóng lưng đơn bạc này, làm Mộ Tu Kiệt đau lòng. Mang thai của cưng, không có tăng thịt béo ngấy như trong truyền thuyết, ngược lại càng lúc càng gây. Cô nhóc này, cũng không biết bình thường ăn mấy muỗng cơm. Đói không? Anh lập tức cho người chuẩn bị cơm trưa. Cố Cơ Huyền muốn nói không đói, nhưng bụng lại kêu rột rột, thật sự đói rồi. Gần đây mặc dù không có khẩu vị gì, nhưng, rất dễ đói. Nghe nói đây là tình trạng mang thai, sau này tình trạng này sẽ ngày càng rõ, cho nên, sau khi phụ nữ mang thai mới có thể càng ngày càng béo. Mộ Tu Kiệt tưởng tượng dáng vẻ cô nhóc trở nên béo lên, trong lòng kích động. Béo một chút thì tốt, như bây giờ, ít thì quá, cơ thể quá yếu ớt, giống như là tùy thời có thể bị gió thổi bay. Lúc mình không nhìn chằm chằm vào, đều sợ cô sẽ xảy ra chuyện, thật sự không có chút cảm giác an toàn. Đi, đưa em đi ăn cơm. Anh muốn nắm tay cô, Cố Cơ Huyền lại rút tay mình về, né tránh tiếp xúc của anh. Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày lại, làm sao thế? Không sao. Cô không muốn mình, chỉ cần mình chạm vào anh, giống như muốn đem vận rủi đến cho anh vậy. Cắn môi dưới, cô mới nói, anh trên người bẩn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em. A, anh lập tức về thay quần áo. Hai hôm nay cậu cả Mộ vô cùng thích lời, dường như tâm trạng cũng vô cùng sáng sủa. ít hơi thở lạnh lẽo hơn trước, thêm nhiều hương vị nắng mặt trời, là vì trở thành người bố tiêu chuẩn sao? Kỳ thật Cố Cơ Huyền có thể cảm giác được, mặc dù đứa bé này đến là ngoài ý muốn, nhưng anh thật sự rất mong đợi đứa bé này. Quay về phòng, Mộ Tu Kiệt lấy bộ quần áo sạch, đi vào phòng tắm. Cố Cơ Huyền vẫn đứng ở cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, tiếng nước rào rào, điên cuồng thắt chặt lòng cô. Mấy lần muốn vào bên trong xem tất cả miệng vết thương lớn nhỏ của anh, rồi lại biết, cho dù mình xem, thì cũng không thay đổi gì. Đặc huấn của bọn họ không thể dừng lại, nếu không, mọi người sẽ không tin phục anh. Đây là thời khắc mấu chốt nhất để cậu cả Mộ có được đội ngũ của mình, vượt qua, anh sẽ trở thành con sói đầu đàn chân chính. Chương 312, bà xã. Lúc Mộ Tu Kiệt thay xong quần áo đi ra, Cố Cơ Huyền đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại. Miệng nhỏ thỉnh thoảng mấp máy, giống như đang cười, cũng không biết là đang chơi cái gì, lại cười vui vẻ như vậy. Nhưng mà, trên hòn đảo này không có tín hiệu, bọn họ liên lạc với bên người chỉ có thể dùng internet đặc thù của mình, cô nhóc này vào mạng thế nào? Chẳng lẽ, là tên nhóc Bắc Văn kia nói cho cô biết? Mộ Tu Kiệt đi tới, mới phát hiện Cố Cơ Huyền không phải liên lạc với ai, mà là xem ảnh chụp trên điện thoại. Hình của Giang Nam và cô. Trong lòng hơi chua chua, mới bỗng nhiên nhớ đến, mấy ngày mình rời đi, đều là Giang Nam chăm sóc cô. Lâu nay, thời gian ở chung của anh và cô, dường như là không nhiều như cô và Giang Nam. Anh đi đến, muốn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Cố Cơ Huyền lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà hoảng sợ, cuống quýt giấu điện thoại đi, quay đầu lại nhìn anh. Anh! Làm sao thế? Ảnh chụp trong điện thoại không thể cho anh xem. Lời này của Mộ Tu Kiệt chỉ là đùa vui. Không ngờ sắc mặt Cố Cơ Huyền trầm xuống, đột nhiên bất an. Anh yếu ớt cười, sao thế? Gặp anh làm chuyện gì trái với lương tâm? Không có, không có gì. Cố Cơ Huyền cúi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên. Mộ Tu Kiệt căn bản không để loại chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, ôm cô lên nói, đi, dẫn em đi ăn cơm trưa, đúng rồi, tên nhóc Giang Nam kia cũng đến, mang đến cho em không ít đồ ăn ngon. Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, gặp mặt nhất định sẽ vui vẻ. Mấy hôm nay mình phải vội vàng huấn luyện mọi người, không có thời gian ở với cô, Giang Nam đến đây cũng tốt. Ít nhất, cô nhóc kia sẽ không tịch mịch. Anh ấy đến đây. Quả nhiên Cố Cơ Huyền vui vẻ dáng vẻ như rất kích động. Xem ra, ở đây đợi nửa ngày, làm cô chán chết rồi. Mộ Tu Kiệt cười nhẹ, đột nhiên con người, bế bổng cô lên, cất bước ra ngoài cửa. Trong lòng Cố Cơ Huyền có chút chua xót, người đàn ông này, không biết nên nói anh tâm tính tốt, hay là đơn giản quá nhạt nhẽo. Cô khẽ thở dài một hơi. Lúc anh bước ra cửa, nói nhỏ, thả em xuống, em không muốn mọi người nhìn thấy như vậy. Có vấn đề. Mặc dù cậu cả Mộ không muốn buông cô ra, nhưng mà bây giờ bà xã đang mang thai của cưng, cô là lớn nhất. Lời của bà xã, chính là thánh chỉ. Ừm, bà xã xưng hô thế này, chỉ nghĩ lại, đã cảm thấy lồng ngực ngọt ngào. Anh cẩn thận thận đặt người xuống, nhẹ nhàng ôm eo cô. Nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, mặc dù giọng nói của anh không lớn, lại vang dội có lực. Đợi chuyện này qua đi. Chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Ở Bắc Lăng, 18 tuổi chỉ có thể đính hôn, nhưng, ở một số chỗ ở nước ngoài, 18 tuổi là có thể kết hôn. Kết hôn. Cơ thể Cố Cơ Huyền run rẩy, không biết một loại chua xót từ đâu dâng lên, sắp đến mức cô thiếu chút nữa rơi nước mắt. Dù là kiếp này hay kiếp trước, đây cũng là lần đầu tiên của cậu cả Mộ, cam tâm tình nguyện, chủ động nói với cô, kết hôn đi. Cái này có tính là anh đang cầu hôn mình không? Nhưng cậu cả Mộ là người đàn ông tâm cao khí ngạo đến mức nào, loại chuyện như cầu hôn, như sợ không muốn làm. Tác phong của anh vẫn như thế, trực tiếp bế cô vào lễ đường, kết hôn. Kết hôn, chuyện xa không thể chạm đến như vậy, hôm nay, thế mà lại bày ra trước mặt mình. Cô quay mặt, không nói gì, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc. Mộ Tu Kiệt lại chỉ cho rằng cô đang thẹn thùng, dù sao chuyện kết hôn cũng quan trọng như vậy. Mặc dù anh cố gắng bình tĩnh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thực tế, trong lòng anh cũng có chút bất an. Sợ cô nhóc kia sẽ từ chối. Nhưng mà, cho dù cô từ chối, vẫn phải kết hôn. Cùng lắm thì lúc đó bế người vào lễ đường, cưỡng chế cử hành hôn lễ rồi nói sau. Về phần sau đó, sau hôn lễ, chịu đánh chịu mắng, không sao cả. Nghĩ lại, đã cảm thấy nhiệt huyết tuôn trào, hận không thể lập tức ôm cô vào lễ bái, tiến hành việc quan trọng nhất cuộc đời. Khóe môi Mộ Tu Kiệt vui vẻ, đáy mắt nhấp nhô ánh sáng vui sướng. Lúc đi dọc đường, môi mỏng của anh khẽ động, đột nhiên nhảy ra hai chữ rất nhỏ. Bà xã. Trái tim Cố Cơ Huyền như tiếng trống vang lên, như có cái gì đấy hung hăng đập xuống. Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng được. Hả? Người đàn ông giống như không biết sao cô lại như vậy, nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm vào trong ngực. Anh nhíu mày, vô cùng hài lòng với phản ứng của cô nhóc này, làm sao thế? anh lại còn cố ý hỏi làm sao thế. Đây là hai đời cộng lại, lần đầu tiên, anh có tiếng lại có tiếng gọi cô là bà xã. Đời trước hôn cũng đã kết, nhưng đừng nói gì mà bà xã, ngay cả nhũ danh của cô cũng chưa từng thử. Lần đó không phải trực tiếp gọi cả tên cả họ, hoặc là, không chút quan tâm. Nhưng anh bây giờ, lại gọi cô là bà xã. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Môi mỏng của Mộ Tu Kiệt kề sát bên tai cô, thấp giọng nỉ non, hả? Bà xã? Đừng gọi em như vậy. Cố Cơ Huyền có chút không chịu được, trái tim nhỏ nhanh chóng nhảy lên, hô hấp càng thêm khó khăn. Mộ Tu Kiệt trầm thấp cười hai tiếng, mới dường như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra em không thích anh gọi là bà xã. Nhưng mà, rồi cũng sẽ quen, bà xã. Bà xã bà xã bà xã. Lấy họ của anh lại thêm tên của cô, cuộc sống này, cũng sẽ không xa. Cố Cơ Huyền cắn môi, dùng sức che lại trái tim của mình. Trong lòng thật sự rất đau, rất chua xót, rất cay đắng. Sao lại đối tốt với cô như vậy, sao lại cho cô nhiều thứ không thể như vậy? Nhưng mà cô không biết, mọi thứ ở đây với anh mà nói, đến cũng có phải là một tai nạn khác không? Người đàn ông bên cạnh ổn định bước đều, ôm cô vào canteen. Canteen rất lớn, có rất nhiều người, đều là những anh em sáng nay tiến hành đặc huấn ở sân huấn luyện. Vừa đi vào, Cố Cơ Huyền đã có cảm giác bất an. Trên người mấy người này, luôn mang theo ít nhiều lệ khí, so với người bình thường, có vẻ càng rét lạnh. Cô biết bọn họ là ai, cũng biết những người này bây giờ tại sao phải phục tùng dưới trướng cậu cả Mộ. Cậu cả Mộ có tiền, lại có năng lực, là thủ lĩnh mọi người mong muốn nhất. Nhưng, thủ lĩnh của bọn họ nên cao cao tại thượng, cuồng ngạo không giới hạn, mà không phải là một người đàn ông dịu dàng như thế trước mặt người phụ nữ của mình. Cố Cơ Huyền vô thức đẩy Mộ Tu Kiệt một cái, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ở cửa ra vào. Giang Nam. Cô càng dùng sức đẩy ra, cuối cùng rời khỏi lồng ngực Mộ Tu Kiệt. Bước nhanh về phía Giang Nam. Mộ Tu Kiệt nhíu nhíu mày, cô nhóc này, nhìn thấy bạn tốt ngay cả chồng cũng không cần nữa. Quay về, nhất định phải giáo dục cho tốt, chồng còn lớn hơn trời, tuyệt đối không thể vì hổ bằng cẩu hữu mà vứt bỏ chồng. Ừ, đêm nay, phải giáo huấn một chút. Không, phê bình nho nhỏ một chút. Dù sao bây giờ đang mang cục cưng, nếu như nói chuyện lớn tiếng một chút, cũng không biết có dọa đứa bé không. Nhìn thấy Cố Cơ Huyền bước nhanh về phía mình, Giang Nam cũng cảm thấy bất an. Vội vàng lao qua. Đi chậm một chút. Coi chừng. Chớ làm loạn. Con nhóc này điên rồi, không biết cơ thể mình vẫn còn rất yếu sao. Dám đi còn nhanh hơn chạy. Anh ta nhìn xuống hai túi đồ ăn vặt lớn mình mang theo, nhịn không được yếu ớt cười, lao đại bạc đãi cô, ngay cả đồ ăn vặt đều không có chuẩn bị cho cô sao. Nhìn thấy anh lại kích động đến như vậy. Xem ra, thật sự là thèm điên rồi. Chương 313, đây cũng là mục đích của tôi. Cố Cơ Huyền không muốn giải thích gì. Đi đến trước mặt Giang Nam, trực tiếp đi bên cạnh anh ta. Vì sao bây giờ anh mới đến thăm tôi? Một mình tôi ở đây. Nói bậy gì đó. Không phải lão đại vẫn luôn cùng cô sao? Giang Nam dẫn sách theo hai túi đồ lớn, không thả tay được, chỉ có thể nhìn Mộ Tu Kiệt. Đỡ một chút, đừng để cô ấy ngã. Mộ Tu Kiệt đương nhiên cũng không để người phụ nữ của mình ngã sắp xuống. Lúc cô bước nhanh về phía Giang Nam, anh vẫn ở sau lưng cô, một tấc không rời. Bất quá, lời Cố Cơ Huyền nói. Vẫn làm anh cảm thấy tội lỗi. Trước buổi trưa tôi vẫn luôn huấn luyện, không rảnh cùng cô ấy, cậu đến vừa đúng lúc, thay tôi chăm sóc cô ấy. Giang Nam nhìn anh, có chút bất mãn, luôn đưa người phụ nữ của mình cho tôi, không sợ tôi mang cô ấy chạy sao. À, chờ cậu có bản lĩnh này rồi lại nói. Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt khinh thường, kéo người phụ nữ của mình trở về, khí phách tuyên bố, đi ăn. Giang Nam đi ở phía sau hai người, Mộ Bắc Văn cũng ở đó. Nhìn hai thân ảnh đi trước. Tâm trạng Mộ Bắc Văn phức tạp. Anh cả thật sự không giống lúc trước, anh cả bây giờ, không chỉ thích cười, còn biết dịu dàng. Dù dáng vẻ anh cả ôn nhu, nhưng trên thực tế rất cứng cỏi, anh thậm chí không biết khống chế lực của mình thế nào. Nhưng anh ta có thể thấy được, anh cả đã rất cố gắng, rất để ý để đối xử với cô gái nhỏ của mình. So với vị anh cả lạnh băng không chút nhân tình trước kia, anh cả bây giờ quả thật nhiều thất tình lục dục hơn, nhìn qua, càng giống với một người sống. Nhưng, Cố Cơ Huyền vẫn luôn là nhược điểm của anh. Như thế nào? Món ăn hợp không hợp khẩu vị? Nếu không thích? Thích. Cố Cơ Huyền gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngồi giữa Mộ Tu Kiệt và Giang Nam, dường như có chút không quá tự nhiên. Sự không được tự nhiên này, ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng cảm thấy. Nhưng anh không hiểu tâm tư phụ nữ, càng đoán không được cô đang nghĩ gì. Ăn chưa xong, Mộ Tu Kiệt cũng chỉ còn một tiếng đồng hồ, chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng. Mộ Bắc Văn về phòng mình, chỉ có Giang Nam ở lại với bọn họ. Nói là cùng. Nhưng, kỳ thật một người đàn ông có cả bụng ý kiến. Cậu có thể đợi lát nữa rồi đến. Mộ Tu Kiệt nhìn thấy Giang Nam vắt đôi chân dài ngồi một bên, vẻ mặt ghét bỏ. Không phải muốn tôi đến chơi với người phụ nữ của anh sao? Tôi vừa tới đã ghét bỏ là có ý gì? Thời gian của tôi không quý giá. Thật là, dầu gì anh ta đường đường cũng là cậu hai nhà họ Giang, hai cánh tay của Giang thị mà. Người này, lúc sai sự anh ta, có từng nghĩ đến cảm nhận của anh ta không? Cố Cơ Huyền lại trừng mắt Giang Nam, rõ ràng bất mãn với lời nói vừa rồi của anh ta. Thời gian của anh quý, của tôi thì không quý sao? Giang Nam ngạc nhiên. Anh ta không nghe nhầm chứ? Lời này thật sự là Cố Cơ Huyền nói. Cô trước kia cho đến bây giờ cũng chưa từng nói mấy câu nói làm nũng như vậy. Ngần ngươi, anh lập tức kéo môi ra cười nói, của cô đương nhiên quý rồi, không phải tôi đã đến đây rồi sao? Tôi đây là dùng hành động chứng minh, cô quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì, thỏa mãn chưa? Thật vậy sao? Cố Cơ Huyền cười hì hì. Giang Nam chỉ thiếu nước thề với cô, thật sự thật sự. Cố Cơ Huyền lúc này mới hài lòng, mở túi anh ta mang đến, tìm đồ ăn vặt mình thích, bắt đầu ăn. Đều là đồ ăn không nóng, lúc người này lựa chọn, quả nhiên rất để ý. Mộ Tu Kiệt lại hừ hừ, có ý kiến, nói cái gì vậy, xem tôi chết rồi sao? Lời nói này sao càng nghe dạ càng không đúng. Hai người này, tình cảm đã tốt đến như vậy rồi sao? Người phụ nữ của anh thích nói đùa, anh giống cái gì mà giống? Coi chừng dọa hỏng bảo bối nhỏ trong bụng. Một câu của Giang Nam một câu, khiến một bụng ngất tức của Mộ Tu Kiệt tan thành mây khói. Chỉ là nói đùa mà thôi, sao lại nghe không vui chứ? Anh có chút choáng váng, một người là bạn tốt, một người là người phụ nữ của mình, đùa một chút thì có làm sao chứ? Gần đây có chút nóng giận rồi, nhưng anh không biết tại sao lại như vậy. Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút ức, nhưng anh sợ thái độ của mình không tốt, dọa đến Cố Cơ Huyền và đứa bé trong bụng cô. Mặc kệ có chuyện gì không vui, một mình tự tiêu hóa là được rồi. Anh đi chuẩn bị một chút, sắp phải dẫn các anh em đi huấn luyện, em đi với người này, có thể đi dạo xung quanh, nhưng không nên quá xa. Biết rồi. Cố Cơ Huyền chỉ muốn ăn, căn bản không để ý anh lập tức phải đi rồi. Cậu cả Mộ lập tức càng ngất ức, vốn cho là cô sẽ giữ lại, như vậy anh sẽ ở lại với cô một lúc. Nhưng cô chỉ gật đầu, còn không nhìn anh một cái. Giống như trong mắt cô, ngay cả đồ ăn vặt cũng quan trọng hơn anh. Cậu cả Mộ càng nghĩ càng ngất ức, nhưng, mình đã nói phải đi, không thể tiếp tục ở lại, đây không phải là phong cách làm việc của Mộ Tu Kiệt. Do dự mãi, cô nhóc kia vẫn ăn đồ ăn vặt, thật sự hoàn toàn không để ý đến anh. Cuối cùng, Mộ Tu Kiệt mặt người, đứng lên, rời đi. Cửa phòng bị đóng lại, rõ ràng thấy được lúc đầu cậu cả Mộ có chút nóng giận, ngay lúc sắp sập cửa. Lập tức duỗi tay ra ngăn lại, nhẹ nhàng đóng vào. Có lẽ, là sợ thanh âm quá lớn, sẽ dọa Cố Cơ Huyền. Lão đại cẩn thận săn sóc như vậy, ngay cả Giang Nam cũng lần đầu tiên thấy. Xảy ra chuyện gì? Sau khi đợi cậu cả Mộ rời đi, Giang Nam nhìn cô bé ngồi trên ghế, nhăn mi lại hỏi, cãi nhau. Cố Cơ Huyền cầm ô mai trong tay, ngón tay hơi dừng lại, rồi đưa ô mai đến bên môi, cắn một cái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bình thường cô cũng không hay nói đùa với tôi như vậy. Bây giờ, trước mắt lão đại, dám rồi. Đây không phải là chuyện bản lĩnh tăng hay không tăng lên, mà là, Cố Cơ Huyền tuyệt đối sẽ không làm chuyện ấu trí như vậy. Muốn nói không phải cố ý, Giang Nam không tin. Cố Cơ Huyền biết, người này hiểu rất rõ mình, có một số lúc ngay cả cô cũng không bằng. Cô nhìn ô mai khô trong tay, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, nếu như tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Là bác Văn đến tìm cô sao? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, có chút ngơ ngẩn. Giang Nam cười đến mức có chút bất đắc dĩ, nếu như tôi nói, mục đích tôi tiếp cận cô lúc đầu, kỳ thật giống với mục đích của Bắc Văn bây giờ, cô sẽ thế nào? Tôi còn có thể thế nào? Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện đều đương nhiên biến thành như vậy. Rất nhiều bí ẩn trước kia không giải được, bây giờ đã có thể mở ra. Quả nhiên cũng là mang theo mục đích tiếp cận cô, nhưng Cố Cơ Huyền lúc này lại không chút tức giận. Bọn họ, cũng chỉ là vì cậu cả Mộ thôi. Nếu như bây giờ, đưa cho anh lập lại mục đích này. Anh còn muốn không? Cô hỏi. Vấn đề này, để ở hơn một tháng trước, Giang Nam căn bản không cần tự hỏi. Vốn đã không muốn để cô và Lão Đại bên nhau. Nhưng bây giờ ánh mắt của anh ta nhịn không được nhìn xuống bụng cô. Lâu sau, anh ta mới nói, cô xác định. Cố Cơ Huyền khẽ vuốt bụng mình, đáy mắt là ánh sáng tình thương của mẹ, nhưng bên dưới sự dịu dàng lại là sự cố chấp kiên cường. Tôi xác định. Chương 314, đứa nhỏ, em căn bản không muốn. Lúc hoàng hôn. Các anh em kết thúc buổi tập luyện của một ngày, từ thao trường trở về. Mộ Bắc Văn lau mồ hôi, đi đến đằng sau Mộ Tu Kiệt. Anh cả, những anh em nay đều có năng lực của riêng mình, em thấy, không cần quá lâu thì có thể trực tiếp dùng được rồi. Mộ Tu Kiệt gật đầu, không có bình luận nhiều. Mộ Bắc Văn chần chừ một lát, mới hỏi, anh muốn khi nào bắt đầu phản kích? Anh bây giờ là tổng giám đốc của Mộ Thị, tóm lại không thể cứ ở nơi này mãi được. Mộ Văn Bắc thật ra biết, anh cả ở lại nơi này, muốn cùng các anh em tập luyện, chẳng qua cũng chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ. Thật ra những người này nhận tiền, sau khi thấy được khí phách của cậu cả Mộ, trên cơ bản đều sẽ không hối hận rời khỏi. Dù sao, cậu cả Mộ có thể cho bọn họ một tương lai, so với những ngày tháng ở A Lý Hãn chiến loạn, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cộng thêm, chỉ cần ở Bắc Lăng nghe ngóng ba chữ cậu cả Mộ này, ai không biết có bao nhiêu lợi hại chứ. Đi theo lão đại như vậy, tương lai nhất định làm lên việc lớn, người từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không nhiều. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc, huấn luyện, có điều khiến mọi người học được hợp tác đoàn kết. Nhưng anh cả của anh ta căn bản không cần thiết cứ phải ở đây, nguyên nhân quan trọng nhất ở lại nơi này, còn không phải vì Cố Cơ Huyền sao. Anh cả vì người phụ nữ đó, đã hy sinh nhiều như thế nào? Mang thai ít nhất mất 10 tháng, lẽ nào, anh cả định ở lại nơi này, định cùng cô sinh con xong rồi mới tính tiếp? Anh cả, người của chúng ta đã sờ đến hang ổ những người của Đảo Thiên Đường đó, chỉ cần anh hạ lệnh một tiếng, chúng ta lập tức bắt tay với bên cảnh sát, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Mộ Văn Bác nghĩ thôi cũng cảm thấy phấn khích. Những người đó, trước đây làm khó anh cả, lần này, nhất định phải đòi cả gốc lẫn lãi về. Người của nhà họ Mộ bọn họ, há có thể bị người khác mặc sức khi dễ. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt hơi tối lại, hai giây sau, mới nói, anh tự có sắp xếp, mấy ngày này, trước tiên để mọi người làm quen với nhau đã. Anh cả cái gì để mọi người làm quen với nhau? Đều là người khác máu như nhau, chỉ cần cùng nhau chiến đấu thì nhất định có thể quen thuộc. Sự an toàn của công ty chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần dẫn bọn họ trở về, lập tức có thể lấy danh nghĩa bảo vệ nhân viên của công ty, cho bọn họ thân phận mới. Vài ngày nữa rồi nói. Mộ Tu Kiệt cất bước đi xa, Mộ Văn Bác thở dài, nhìn theo bóng lưng cứng rắn của anh, mà bất lực. Nói đi nói lại, chính là vì Cố Cơ Huyền. Anh ta thật sự không hiểu, một cô gái bình thường, rốt cuộc có gì đáng để anh cả làm như vậy. Mộ Tu Kiệt mặc dù nhìn trông rất bình tĩnh, trên thực tế, biết cô gái nhỏ của mình đang đợi ở trong phòng, bước chân đã bất chi bất giác tăng nhanh. Buổi trưa khi ăn cơm thì cô đã ám thị, cô ở bên trong quá cô đơn. Cho dù anh mang một bụng ủy khuất rời đi, nhưng, vừa nghĩ đến cô sẽ cô đơn lẻ loi thì anh thấy rất áy náy. Cho nên, vừa kết thúc huấn luyện, anh cũng không có tâm tư nói chuyện gì với Văn Bác, mà lập tức muốn trở về tìm cô. Vừa nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy cô vợ nhỏ, còn cả tiểu bảo bảo trong bụng cô ba ửng, ra bụng cũng được, cậu cả Mộ trở nên rất nóng lòng, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy cô. Khi sắp đến cửa phòng, thính lực vô cùng tốt của cậu cả Mộ đã khiến anh đột nhiên dừng lại. Bên trong truyền ra, là âm thanh gì? Em thật sự không muốn ở lại đây, Giang Nam, anh từng nói anh sẽ nói chuyện này với anh ta, tại sao đến bây giờ, chúng ta ở trước mặt anh ta vẫn phải lén la lén lút? Lời này, là có ý gì? Cậu cả Mộ mặc dù lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được đối thủ, nhưng, một câu nói đơn giản lại khiến anh ngây ra không hiểu. Có lẽ là không muốn hiểu. Giọng nói trầm thấp của Giang Nam mang theo sự dịu dàng và thương tiếc không nói ra được. Anh ta không biết đang làm cái gì, nhưng giọng nói này nghe thì giống như đang nói với cô gái đang mang thai con của mình. Lão đại thật sự rất thích em, anh có thể nhìn ra được. Vậy anh thì sao? Anh từng nói anh yêu em, lẽ nào, tất cả những điều này đều là lừa em sao? Giọng nói của Cố Cơ Huyền nghẹn nghẹn, có phải đang khóc? Trái tim của Mộ Tu Kiệt chấn động, cho dù đờ đẫn nữa, lúc này, cũng có thể nghe được đại khái rồi. Chỉ là, vẫn như cũ không nguyện ý tin. Em đừng lo lắng, em bây giờ đang mang thai. Em một chút cũng không muốn đứa bé này. Nó là ma quỷ. Nó sẽ khiến em nhớ lại đêm đó, Mộ Tu Kiệt sẽ đối xử với em như thế nào. Cảm xúc của Cố Cơ Huyền có chút mất khống chế, giống như đang giãy giụa. Giang Nam hoảng hốt ôm lấy cô, vội vàng nói, bác sĩ nói thai nhi của em không ổn định, đừng làm loạn, sẽ tổn thương đến đứa bé. Tổn thương thì tổn thương, em nói rồi, em căn bản không cần nó. Em chỉ cần con của em với anh. Anh ta tại sao muốn xuất hiện? Huyền Huyền, đừng làm loạn. Nghe anh nói, em bình tĩnh đã, trước tiên bình tĩnh đã. Giang Nam đại khái cũng bị cô ép đến không còn cách nào, cuối cùng, anh ta cắn răng, châm giọng nói, được. Anh đi nói với lão đại, tôi lập tức đi nói với cậu ấy. Anh ta lại ôm chặt lấy Cố Cơ Huyền, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi bên giường. Anh thở phào, dịu dàng dỗ dành, anh đi với cậu ấy, có được không? Em đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ nói. Anh không sợ tình cảm anh em của hai người sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng sao? Anh không sợ anh ta đối phó anh sao? Cố Cơ Huyền giống như không tin lời anh ta nói, lại muốn đứng lên. Giang Nam lại ấn cô trở lại, động tác mặc dù có lực, nhưng lại rất nhẹ nhàng. anh sẽ nói, tin anh nhất định sẽ nói, chuyện liên quan đến hạnh phúc của hai chúng ta, anh sẽ không tiếp tục nhường em cho lão đại nữa. Đừng lừa em, Cố Cơ Huyền dựa vào trong lòng anh ta, thấp giọng nỉ non. Chính vào lúc này, cửa phòng bị người ta một chiếc đạp ra, dâm một tiếng. Hai người bên trong giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn. Cánh cửa gõ đó đã nằm dưới đất, mà ở cửa, bóng dáng cô đơn, lạnh lùng, toàn thân tản ra khí tức như tu la. Người phụ nữ của anh nói, không muốn đứa bé của bọn họ. Đó là đứa con duy nhất của anh. Nhưng cô nói, một chút cũng không muốn nó, cô nói, chỉ muốn bảo bảo của cô với người đàn ông khác. Khí huyết ở lông ngực của Mộ Tu Kiệt không ngừng cuộn trào, trên người không biết chỗ nào bị xé toạc ra, xé đến mức máu thịt mơ hồ. Rất đau. Ngay cả đạn bắn xuyên qua, dao đâm vào trong da thịt cũng không đau bằng 1% nỗi đau hiện nay. Mùi vị máu tanh đó, đã từ lông ngực cuộn trào đến bên miệng, nhưng vẫn bị anh cưỡng ép đè xuống. Anh nhìn chằm chằm cô gái hoảng hốt từ trên giường đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra tia chấn động, càng nhiều hơn là không dám tin. Cố Cơ Huyền dường như bị dọa sợ, lập tức trốn trong lòng của Giang Nằm Lự. Người phụ nữ của anh, trốn trong lòng của người đàn ông khác. Vung cô ấy ra. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, sải bước đi tới. Chuyện này không liên quan đến cô ấy, đều là tôi. Lời của Giang Nam còn chưa nói xong, đột nhiên, một tiếng bụp rất lớn, năm đấm của Mộ Tu Kiệt trực tiếp rơi vào ngực của anh ta. Giang Nam không có tranh né, cứng rắn đón lấy một đấm của anh. Cú đấm nặng nề, âm thanh vang lên trong không khí, nói không ra được kinh tâm động phách như thế nào. Giang Nam lùi lại sau mấy bước, không dễ gì mới ổn định được cơ thể của mình. Sắc mặt của anh ta không thay đổi, nhưng tia máu đỏ lại dọc theo khóe miệng của anh ta, vô thanh vô tức chảy xuống. Chương 315, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ tha thứ tất cả. Cố Cơ Huyền bị dọa đến mức suýt chút nữa hét tầm lên. Cô không thể ngờ rằng cậu cả Mộ thậm chí không nói một lời nào mà trực tiếp động thủ. Cô cho rằng Giang Nam là người anh em của anh, ít nhất anh cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Có lẽ, cú đấm này của cậu cả Mộ đã để lại một chút tình cảm, nếu không chỉ sợ Giang Nam đã đứng không vững. Nhưng dù thế nào, Giang Nam phun ra máu cũng khiến cô bị dọa đến mức suýt chút nữa ngất đi. Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt vẫn còn muốn đi về phía Giang Nam, Cố Cơ Huyền hít sâu một hơi, bước vọt tới trước mặt Giang Nam. Cô giang hai cánh tay, bảo vệ anh ta ở phía sau, nhìn Mộ Tu Kiệt đang từng bước đi về phía bọn họ, cô hoảng sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên. Giờ phút này cậu cả Mộ thật sự rất khủng bố. Hơi thở lạnh lẽo, đủ để đông cứng bầu không khí xung quanh. Đừng làm tổn thương anh ấy, không cho phép anh làm tổn thương anh ấy. Cô thật sự rất sợ hãi. Cậu cả Mộ vốn không phải một người có tính cách tốt, nhưng cô không ngờ, đối với người anh em của mình, anh cũng có thể ra tay mạnh như vậy. Chuyện này thật sự đã gây ra đả kích nghiêm trọng với anh đến mức này sao? Đừng làm tổn thương anh ấy. Trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt đến gần bọn họ hai bước, cô bị dọa đến mức lùi về phía sau, trực tiếp ngã vào vòng tay Giang Nam. Tôi nói, thả cô ấy ra. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt giống như nặn ra từ trong cái răng. Cố Cơ Huyền vô thức sợ hãi, Giang Nam lại đứng thẳng người. Không chỉ có không có ý định buông cô ra, thậm chí còn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Đôi mắt Mộ Tu Kiệt híp lại, khí lạnh chết chóc lập tức tràn ra ngoài. Đến ngay cả Mộ Bắc Văn đang đứng ở cửa ra vào cũng nhanh chóng tiến đến, sợ anh cả thật sự nhất thời xúc động, động tay động chân với Giang Nam. Mặc dù, đã động, nhưng một đấm vừa rồi tốt xấu gì cũng chưa dốc hết sức lực. Nếu anh cả không giữ lại một chút tình cảm, một đấm kia cũng đủ để phế luôn Giang Nam. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử vài chục năm, Mộ Bắc Văn biết. Nếu anh cả thật sự đánh chết Giang Nam hoặc đánh anh ta tàn phế, sau này anh cả chắc chắn sẽ hối hận. Anh cả. Mộ Tu Kiệt cũng không thèm nhìn anh ta cái nào, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm đang khóa trên cánh tay mà Giang Nam đang ôm Cố Cơ Huyền. Cả người anh đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ và tình nghĩa nào. Anh giống như một cỗ máy giết người, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đại khai sát giới. Giang Nam mím môi, vẫn ôm Cố Cơ Huyền như cũ, thản nhiên nói, chuyện này là lỗi của tôi. Không phải. Cố Cơ Huyền ôm lấy cánh tay của anh ta, cắn môi, trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt. Là anh cậu cả Mộ sai. Là anh tự tay giao tôi cho anh ấy. Cho tới tình hình lúc này, vì sao anh chỉ biết giận lây sang người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình cũng có trách nhiệm trong đó. Anh không nói lời nào, chỉ là dường như cảm giác được bên môi có mùi máu tươi nặng hơn. Đối mặt với gương mặt cứng rắn luôn luôn lạnh lẽo kia, sự hoảng hốt và đau lòng vẫn luôn dây dưa trong lòng Cố Cơ Huyền. Việc đến nước này, đã không có đường quay về. Cho dù đau lòng cũng không thể dừng lại. Cô rời khỏi lồng ngực Giang Nam, bước về phía Mộ Tu Kiệt. Nhóc! Giang Nam muốn kéo cô, lại bị cô đẩy ra. Mãi cho đến khi cách Mộ Tu Kiệt khoảng cách 3 bước chân cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nên tiếp ánh mắt không chút nhiệt độ của anh. anh chưa bao giờ cho tôi một chút dịu dàng, thậm chí cứ thế đem tôi ở bên cạnh anh giao cho người đàn ông khác. Cậu cả Mộ, tại sao tôi vẫn phải thích anh? Huống chi, mối quan hệ của hai chúng ta, từ khi vừa bắt đầu vốn cũng chỉ vì một tờ thỏa thuận, tôi có nghĩa vụ phải yêu anh sao? Cô cười lạnh, mặc dù trong lòng đang chảy máu, nhưng nét mặt của cô lại vô tình và khinh thường hơn bất cứ kẻ nào. Vốn tôi cũng không thích anh ấy. Là anh ép tôi thích anh ấy. Tôi ép cô cái gì? Tôi ép cô bỏ lên giường của cậu ta sao? Mộ Tu Kiệt cầm cổ tay cô, động tác này dọa đến mức Giang Nam lập tức bước về phía trước hai bước. Đến ngay cả Mộ Bắc Văn cũng bước nhanh tới, không dám tới gần, nhưng cũng không dám cách xa. Cho dù thế nào, trong bụng Cố Cơ Uyển còn có đứa bé, nộ nhờ anh cả nhất thời mất khống chế, làm cô và đứa bé bị thương, anh sẽ hối hận cả đời. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi là một người phụ nữ bị vị hôn phu vứt bỏ, bên cạnh đông nhiên có một người đàn ông dịu dàng ấm áp quan tâm, lại còn là một người đẹp trai cực phẩm, đổi lại nếu anh là tôi, cậu cả Mộ, anh sẽ không động tâm sao? Chó má! Cái gì gọi là tâm động? Chẳng lẽ, tâm động lại là việc dễ dàng như vậy? Cho dù bên cạnh anh xuất hiện nhiều phụ nữ đi nữa, anh đã động tâm lúc nào? Cố Cơ Uyển không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường và chế giễu của anh, càng như vậy, cô càng nhìn thấy rõ, anh thật sự là một người đàn ông không dễ dàng động tâm. Một khi động tình, có lẽ, chính là cả đời. Không. Chuyện thế này, nghĩ cũng không thể tiếp tục nghĩ, bây giờ cô không có tư cách suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ thế nào, đó là chuyện của chính anh, tôi chỉ biết rằng tôi yêu Giang Nam, tôi muốn ở bên anh ấy. Thử nói lại lần nữa xem. Giọng nói của người đàn ông giống như băng. Năm ngón tay nắm cổ tay cô lập tức siết chặt. Sắc mặt Cố Cơ Uyển thay đổi, vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt lại vào nhau. Nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt, lớn tiếng nói, tôi muốn ở bên Giang Nam, tôi yêu anh ấy. Cô ba. Lão đại. Chuyện này là tôi chủ động, anh buông cô ấy ra trước đi. Giang Nam bước đến với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt đánh một cú tiễn ra ngoài. Nhìn giống như chỉ là một cú đấm tùy ý, nhưng những người ở đây đều biết, cú đấm của cậu cả Mộ nặng đến mức nào. Cú đấm thứ hai tung ra, Giang Nam lại phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải vịn vào bàn, anh ta cũng không đứng vững được. Anh đừng có tiếp tục đánh anh ấy. Có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi. Cố Cơ Uyển muốn xông tới, nhưng lại bị Mộ Tu Kiệt chụp lấy cổ tay, không có cách nào dãy rủa được. Giang Nam. Cô nhìn môi Giang Nam đang chảy máu, sự đau lòng trong mắt là thật. Trái tim Mộ Tu Kiệt vì ánh mắt cô nhìn Giang Nam, mà lại bị đâm thêm một dao. Đau nhức. Đau đến mức mùi máu tươi bên môi lại nồng nặc thêm một lần nữa. Nói tôi nghe, cô là bị cậu ta dụ dỗ. Hơi thở của anh có chút lộn xộn, lồng ngực bị thứ gì đó níu lấy, đâm vào rất đau, đau đến mức hô hấp có chút khó khăn. Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô hứa từ nay về sau sẽ quên người đàn ông này đi, tôi tha thứ cho cô. Anh không thể không tha thứ. Anh không thể mất cô, còn có con của bọn họ, đứa con trong bụng của cô. Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô bằng lòng trở lại bên cạnh anh có thể tha thứ. Anh có thể tha thứ tất cả. Đừng cùng nhau làm tổn thương anh, trái tim anh cũng sẽ đau, sẽ rất đau, rất đau. Chúng ta đừng náo nữa, được không? Vừa rồi trong cơn tức giận, sau khi cô không hề do dự nói yêu người đàn ông kia, trong nháy mắt, tất cả đều là sợ hãi. Hóa ra anh cũng có lúc yếu đuối như vậy. Anh sợ hãi, thật sự sợ hãi, sợ cô thật sự không quan tâm đến anh, sợ sự quan tâm lúc này của cô đã là người đàn ông khác. Anh rất sợ, sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Sợ đến mức thân hình cao lớn cũng đang run lên, sợ đến mức trước mắt tối đen lại, sợ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Anh thật sự rất sợ, cô hiểu chưa? Bờ môi của Mộ Tu Kiệt đang run rẩy, đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Anh cầm tay cô, cũng không dám tiếp tục dùng sức, cũng không dám làm đau cô. Nhóc, chúng ta vẫn tốt, nói cho tôi biết cô bằng lòng ở bên tôi, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không? 8. Đã hết 5 chương vô cùng chất lượng hôm nay e giờ nha. Vui vẻ hẹn MN ngày mai ạ. Chương 316, hãy chứng minh bản thân. Chỉ cần cô đồng ý trở lại bên cạnh tôi sẽ tha thứ tất cả, được không? Được không? Có thể không? Cầu xin cô. Chưa có ai từng nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn thế này của cậu cả Mộ, cũng không có ai muốn tin rằng, anh lại có thể ăn nói khép nép để cầu xin người khác như vậy. Không sai, ánh mắt của anh, lời nói của anh, tư thái của anh đã là một loại cầu xin. Cầu xin cô. Nói cô vẫn còn yêu tôi, nói cô vẫn là người phụ nữ của tôi. Cầu xin cô. Trái tim Cố Cơ Uyển chưa bao giờ hoảng loạn và chua xót như giờ phút này. Không phải sợ mình sẽ bị anh làm gì, càng không phải sợ Giang Nam thế nào, mà là, sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Không biết tại sao, chỉ là có cảm giác anh sẽ xảy ra chuyện. Trái tim cô thật sự hoảng loạn, thậm chí hoảng loạn đến mức cô quay đầu tìm ánh mắt của Giang Nam. Cô không biết nên làm thế nào, cô sợ, cô thật sự hối hận. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy không phải là Giang Nam mà là Mộ Bác Văn, người đứng ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Mộ Bác Văn mặt không biểu tình nhìn bọn họ, thật ra một chữ cũng không nói, nhưng khoảnh khắc cô cơ huyển nhìn thấy anh ta, trong lòng chợt lạnh đi. Chuyện đã đến mức này, quay đầu, có phải sẽ thất bại trong gang tấc không? Cần gì phải thế này? Cô dùng sức dãy giụa, nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt khống chế như cũ. Mặc dù anh không dám dùng sức, nhưng cũng không muốn buông tay. Nhưng, cố cơ huyển dãy giụa thế này đã hung hăng đâm thêm mấy dao vào trái tim anh. Vẫn là không muốn, đúng không? Cô vẫn không muốn quay đầu sao? Cho dù anh ăn nói khép nép, cho dù không cầu mong gì khác từ cô vẫn không bằng lòng, đúng không? Cậu cả Mộ, cảm ơn ý tốt của anh. Người bây giờ tôi yêu, là anh ấy. Cố cơ huyển lại một lần nữa dùng sức vung tay, cuối cùng cũng hất tay anh ra. Cô lập tức trở về bên cạnh Giang Nam, cầm ống tay áo của mình lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi anh ta. Anh sao rồi? Bị thương có nặng không? Chúng ta đi đến bệnh viện, để bác sĩ khám cho anh một chút. Cho dù là diễn kịch hay là thật, cô cũng rất quan tâm đến vết thương của Giang Nam. Hai cú đấm của cậu cả Mộ, vô cùng mạnh mẽ, không hề giả vờ chút nào. Bây giờ Giang Nam bị thương đến mức nào, không ai biết được. Bị đánh đến mức nôn ra máu, chắc chắn là bị nội thương. Tôi không sao. Giọng nói của Giang Nam rất hàn, nhưng miễn cưỡng nở ra một nụ cười trấn an với cô. Đừng lo lắng, thật sự không sao. Nhưng anh nôn ra máu. Thế này sao có thể coi là không sao chứ? Thật sự không sao. Giang Nam lắc đầu, nôn một chút máu chỉ là chút lòng thành. Nội thương là chắc chắn, nhưng ít ra cũng không muốn mạng của anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn Cố Cơ Huyền, nắm chặt tay cô lại, muốn cho cô dũng khí, nhưng lại không biết, dũng khí bây giờ mình cho cô rốt cuộc là đúng hay sai. Sắc mặt lão đại tái nhợt đến mức giống như không còn có chút hơi thở của người sống, đến ngay cả anh ta cũng sợ, sợ Mộ Tu Kiệt sẽ xảy ra chuyện. Sắc mặt Mộ Tu Kiệt lạnh lùng, càng phát ra sự lạnh lẽo, anh đứng thẳng nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng gần nhau, môi mỏng mím lại, lộ ra một tia khát máu. Thậm chí anh đã nếm được mùi vị của máu. Đạm Bạc cười nhẹ, phối hợp với sắc mặt bây giờ của anh, sống sờ sờ lại giống như người chết đã không còn hơi thở. Cho dù có hơi thở, cũng rõ ràng giống như một cái xác không hồn. Anh cất bước đi về phía Giang Nam. Cố Cơ Huyền hoảng hốt, lập tức quay đầu đối mặt với anh, bảo vệ Giang Nam ở sau lưng. Không được phép làm tổn thương anh ấy. Mộ Tu Kiệt, nếu anh nếu. Nhưng anh vẫn bước từng bước về phía bọn họ, Mộ Tu Kiệt hoảng sợ, đống nhiên không biết cầm lấy thứ gì, dùng sức gõ lên bàn. Không được phép tới đây. Miệng mảnh thủy tinh sắc bén trong tay cô nhằm thẳng vào Mộ Tu Kiệt. Cô muốn đối phó với tôi. Thời điểm này, anh thật sự muốn cười. À. Cô là một phụ nữ tay trói gà không chặt, lại vì một người đàn ông, dùng mảnh vỡ của bình thủy tinh đối mặt với anh. Dưới ánh đèn, thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh thê lương. Lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến mức tất cả máu trong người anh trong nháy mắt kết thành xương. Anh không được qua đây. Cố Cơ Huyền thấy anh đột nhiên tới gần, bị dọa suýt chút nữa ném cái bình vỡ trong tay. Nhưng cô chỉ lắc mình một cái, cánh tay đã bị Mộ Tu Kiệt nắm chặt. Anh và cô đứng cùng nhau, nắm thật chặt bình thủy tinh. Miệng bình thủy tinh sắc bén chống trên ngực anh. Anh! Hãy chứng minh bản thân! Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt giống như bầu trời đêm vô tình, giọng nói giống như con dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim cô. Chỉ cần đâm xuống, tôi để các người đi. Ra tay đi! Không! Cố Cơ Huyền không thể ngờ được, anh lại điên cuồng đến mức này. Mảnh kính vỡ rất sắc bén, bị anh dùng sức đè vào lồng ngực, vết máu hiện ra rõ ràng sau lớp áo. Anh hoàn toàn không nương tay, cho dù đối với bản thân mình. Cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu vẫn hướng vào bên trong, chắc chắn sẽ đâm anh bị thương. Cố Cơ Huyền muốn buông tay, nhưng anh lại bao bọc tay cô quá chặt chẽ. Không cho cô buông tay, thậm chí theo tay cô, dùng sức đem miếng thủy tinh đâm vào trong ngực mình. Không phải cô yêu cậu ta sao? Chỉ cần cô dám chứng minh với tôi thì tôi sẽ tin tưởng cô. Chỉ cần dùng lực đâm vào, tôi đảm bảo cô sẽ cùng cậu ta an toàn rời khỏi hòn đảo này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ dây dưa nữa. Anh cười lạnh. Nụ cười đẹp mắt đến mức khiến cho vạn vật biến sắc, nhưng lại lạnh lẽo, khiến cho sinh linh đổ thán. Cố Cơ Huyền rơi nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Đừng ép tôi, đừng ép tôi, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, đừng ép tôi. Đừng ép buộc cô nữa. Cô thật sự không gánh được. Thật sao? Nếu đã muốn đi cùng anh ta như vậy thì hãy mạnh mẽ đâm tôi một dao. Những anh em đặc hấn, mỗi người đều kẹp một con dao trong ủng, Mộ Tu Kiệt cũng không ngoại lệ. Dùng bình thủy tinh cô sợ đúng không? Vậy chỉ có thể dùng dao. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không nhìn thấy rõ, bình thủy tinh kia bị ném khỏi tay mình từ lúc nào. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, trong tay cô đã là một con dao sáng loáng. Cũng giống tư thế vừa rồi, Mộ Tu Kiệt cầm tay cô cầm chuôi dao. Mà miệng dao sắc bén đang đối diện với ngực của anh, ở vị trí trái tim. Mũi dao thậm chí đã đâm vào da thịt của anh, máu tươi chảy ra, mặc dù vì không đâm đủ sâu, máu chảy không nhiều, nhưng nhìn thấy cũng khiến người ta hoảng sợ đến ngạt thở. Anh cả, tình hình bây giờ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Bác Văn. Anh ta muốn cô cơ tuyển rời khỏi anh cả, nhưng anh ta cũng không muốn khiến anh cả tự mình hại mình như vậy. Giang Nam cũng không ngờ, lão đại lại có thể điên cuồng đến mức này. Anh không tin rằng cố cơ tuyển đã thay đổi, anh cần chứng minh, nhưng cách chứng minh của anh lại quyết liệt và vô tình như vậy. Đâm vào đi. Cô sẽ có thể ở bên cậu ta. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến người ngoài, trong ánh mắt anh chỉ có cô gái đang khóc thút thít trước mắt này. Cô khóc là vì đang sợ hãi, hay là vì cô đau lòng? Đây là cách duy nhất để có thể chứng minh, nếu cô thật sự vô tình với anh, vậy cần gì phải quan tâm đến việc sống chết của anh? Không, tôi không muốn. Cố cơ tuyển rất muốn vứt dao đi, nhưng anh lại cầm tay cô rất chặt. Lúc này mũi dao đã đâm vào trong da thịt của anh, chỉ cần tay mình khẽ động thì vết thương trên lồng ngực của anh sẽ càng thêm sâu. Rõ ràng là thân thể máu thịt, lại giống như hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn nào. Con dao đâm vào, đến ngay cả việc nhíu mày anh cũng chưa từng làm một cái. Nếu không nỡ, vậy hãy ở bên cạnh tôi, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt. Mộ Tu Kiệt cười yếu ớt, năm ngón tay siết chặt tay cô, tới đi, đưa ra quyết định cuối cùng của cô. Hoặc là đâm vào, hoặc là, trở về. Chương 317, chẳng qua là anh ta tưởng rằng. Anh thật sự quá điên cuồng. Giang Nam và Mộ Bác Văn muốn ngăn cản, nhưng con dao kia đã đâm vào da thịt. Nếu bọn họ ngăn cản, nói không chừng con dao lập tức bị chính anh đâm vào. Mộ Bác Văn cũng sắp điên rồi. Anh ta tiến lên một bước, vội la lên, anh cả, tất cả. Tôi không muốn ở bên anh. Cố cơ tuyển bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó đập đầu vào một cái bàn cách đó không xa. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn chết lặng, anh nghĩ tới ngàn vạn khả năng, nhưng chưa bao giờ ngờ tới, cô thả chết cũng không muốn đi cùng anh. Vì ngạc nhiên, tay anh cũng buông lỏng, tay cố cơ tuyển lập tức rút ra khỏi lòng bàn tay của anh. Con dao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, anh cứ như vậy nhìn cô vọt tới chiếc bàn bằng đá cẩm thạch mà quên ngăn cản. Giang Nam hít sâu một hơi, cùng Mộ Bác Văn, lập tức đi tới. May mắn là trước khi đầu cô đập vào góc bàn đã ngăn cô lại. Đau. Bị cản lại cố cơ tuyển ôm lấy bụng của mình. Sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lúc này Mộ Tu Kiệt mới kịp phản ứng, muốn qua ôm cô lại nghe được rất rõ ràng tiếng gọi yếu ớt của cô. Giang Nam, Giang Nam. Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây. Đừng sợ. Giang Nam đỡ cô lên, cố cơ tuyển thuận thế đổ vào trong ngực của anh ta. Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ trong bụng, cô khàn giọng nói, đưa tôi rời đi, cầu xin anh, dẫn tôi đi. Giang Nam thấy sắc mặt cô thật sự khó coi, lại nhìn Mộ Tu Kiệt một chút, anh ta bỗng nhiên cúi người. Bế cô lên. Tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của tôi. Lão đại, trở về tôi nhất định sẽ chịu đòn với anh. Xin anh để chúng tôi rời đi trước đất. Cố cơ tuyển vùi trong lồng ngực của anh ta, tay xít sao nắm chặt và táo của anh ta, đau đến mức thái dương đều là mồ hôi lạnh. Nhưng không có ai biết cô đau, chỉ biết bộ dáng bây giờ của cô, giống như đem Giang Nam trở thành người duy nhất có thể dựa vào của mình. Bến đỗ của cô, Mộ Tu Kiệt vẫn cho rằng đó là mình. Bất kể bên ngoài mưa gió lớn đến mức nào. Ít nhất anh cũng có thể che gió che mưa cho cô, mãi cho đến khoảnh khắc sinh mệnh của mình biến mất. Nhưng lựa chọn của cô lại là một bên đỗ khác, người khác vì cô trèo chống vùng thế giới kia. Thân thể cố cơ tuyển run rẩy càng thêm lợi hại, thoạt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay đó đã tái nhợt, xem ra tình hình có chút không quá lạc quan. Đến ngay cả Mộ Bác Văn cũng nhịn không được sự lo lắng, anh cả. Cút. Mộ Tu Kiệt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Sắc mặt của anh cũng không tốt hơn so với cố cơ tuyển chút nào. Giang Nam biết, để anh nói ra từ này khó khăn đến mức nào. Nhưng bây giờ, đã không đường có thể lui. Lão đại! Tôi nói cậu cút. Đông nhiên Mộ Tu Kiệt vung nắm đấm lên, một quyền nện vào trên bàn đá cẩm thạch kia. Một góc bàn đá cẩm thạch, vang một tiếng, lập tức nát một mảnh. Cố cơ tuyển hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Đến cả bàn đá cẩm thạch cũng có thể đấm nát. Nắm đấm của anh thật sự có thể nặng như vậy. Hai đấm cậu cả Mộ đánh vào người Giang Nam, thật sự đã coi như là rất rất nhẹ. Nếu cũng giống sức mạnh này đánh vào người Giang Nam, bây giờ anh ta còn có thể sống sao? Đầu óc Giang Nam lóe lên, ngay lập tức bế cố cơ tuyển bước nhanh ra khỏi ngôi nhà gỗ. Trên bãi đất trống bên ngoài ngôi nhà gỗ, có mấy người anh em tò mò nhìn qua vài lần, nhưng tất cả mọi người sống trên mũi dao thời gian đã lâu, đối với chuyện của người ngoài, luôn không quá quan tâm đến, cũng không tò mò quá lớn. Vậy nên, Giang Nam ôm Cố Cơ Huyền rời đi, trên cơ bản không gây quá nhiều động tĩnh. Lên cano, anh ta đặt cô xuống, khẽ nói, đừng hoảng hốt, mọi chuyện tạm thời kết thúc, chúng ta.
Tôi.
Đau bụng. Cố Cơ Huyền nắm chặt và tháo của anh ta, cánh tay không ngừng run rẩy. Mượn ánh trăng, Giang Nam lúc này mới nhìn rõ, trên mặt cô tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đừng hoảng hốt, sau khi lên bờ tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện, đừng sợ. Vịn Sở vẫn luôn chờ ở bên ngoài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bộ dáng lúc này của Cố Cơ Huyền, anh ta cũng luống cuống. Lập tức khởi động cano, bằng tốc độ nhanh nhất lái cano đi về phía bên kia bờ biển. Những người ở lại căn nhà gỗ thật sự cũng không nghe được âm thanh phía ngoài mặt biển, nhưng anh lại phảng phất nghe được tiếng động cơ, ở dưới bầu trời đêm này, sẽ tan tất cả sự yên tĩnh. Cô rời đi, thật sự lựa chọn một người đàn ông khác, rời khỏi anh. Mộ Tu Kiệt không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, bên người giống như có rất nhiều âm thanh, cuối cùng đều hội tụ thành một câu, người tôi yêu là anh ấy, là anh ấy, là anh ấy. Máu theo suy nghĩ trong lòng, bất giác lại đến bên môi. Mùi máu tanh ngai ngái sau nhiều lần đè ép, cuối cùng vẫn không đè nén được. Phút một tiếng, máu đỏ vãi ra đầy mặt đất, thân hình cao lớn kia ngã thẳng xuống. Anh cả. Mộ Bắc Văn hoàn toàn hoảng loạn. Đi theo anh cả nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy anh cả ngã xuống. Máu ở đó giống như máu của mình, đâm vào mắt anh ta chua xót và khó chịu. Dương Quân. Dương Quân. Đỡ Mộ Tu Kiệt trong ngực. Mộ Bắc Văn hướng về phía cửa, lớn tiếng gọi, Dương Quân, nhanh lăn đến đây cho tôi. Vẻ mặt tái nhợt của anh cả, toàn thân màu máu khiến trái tim anh ta đau nhói. Anh ta cho rằng chỉ cần Cố Cơ Huyền rời đi, cuộc sống của anh cả sẽ có thể trở nên sáng rõ hơn. Anh ta cho rằng, chỉ cần không có người phụ nữ kia, anh cả sẽ không còn có nhược điểm, đảo thiên đường gì đó, anh cả cũng không để trong mắt. Anh ta cho rằng, tự mình làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho anh cả. Nhưng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng của cuối cùng, hết tất cả đều chỉ là anh ta cho là như vậy. Nghe thấy tiếng gọi, Dương Quân vội vàng chạy đến, nhìn thấy Mộ Bắc Văn đỡ Mộ Tu Kiệt đang hôn mê ngồi dưới đất, sắc mặt anh ta thay đổi, vội bước nhanh qua, lập tức kiểm tra cho Mộ Tu Kiệt. Huyết khí công tâm. Dương Quân không chỉ giỏi Tây y, đối với Trung y, lý thuyết y học cũng có nghiên cứu rất nhiều. Nhưng nhìn những ca bệnh nhiều năm như vậy, nói đến mấy chữ huyết khí công tâm này, trên cơ bản chỉ là những ghi chép ở trong sách vở. Tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu. Dương Quân cũng có chút hoảng hốt, tức đến nỗi nôn ra máu, nói thì nghe có vẻ rất bình thường, nhưng thật sự xảy ra lại không nhiều. Một khi xuất hiện tình huống thế này, có nghĩa rằng lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mau đỡ anh ấy lên, đi đến phòng điều trị. Mộ Bắc Văn không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Mộ Tu Kiệt lên, cùng Dương Quân đi về phía phòng điều trị. Anh ta đã hại anh cả, tất cả đều là do anh ta tạo thành. Nếu như anh ta không đi tìm Cố Cơ Huyền, Cố Cơ Huyền cũng sẽ không có một màn như vậy với Giang Nam. Hai người bọn họ ăn ý, so với sự tưởng tượng của mình còn cao hơn, nếu không, anh cả cũng không thể bị lừa. Huống chi, anh ta có thể nhận thấy rõ ràng, Giang Nam quan tâm đến Cố Cơ Huyền. Anh cả chắc chắn cũng nhìn rõ điều này, đều không thì với kỹ năng diễn xuất bình thường, sao có thể lừa qua mắt anh cả. Hành động của mình, có phải thật sự đã đưa Cố Cơ Huyền giao cho Giang Nam không? Vậy còn anh cả thì sao? Sau này không còn người phụ nữ này, anh ấy có phải thật sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn? Chương 318, đợi cô ấy đủ mạnh mẽ. Khi Cố Cơ Huyền được đưa đến bệnh viện, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy vết máu trên váy của cô, Giang Nam hận không thể tự tay kết liễu chính mình. Anh ta làm sao cũng không thể ngờ đến sẽ có kết quả như thế này. Có lẽ Cố Cơ Huyền cũng không nghĩ đến, nếu như có thể nghĩ đến thì cô tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hừng đông lúc 1 giờ sáng, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra hướng về phía anh ta mà lắc đầu. Giang Nam chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt trong nháy mắt đều trở nên mờ mịt. Đến khi bác sĩ quay lại tiếp tục phẫu thuật cho Cố Cơ Huyền, Vịn Sở mới đi đến bên cạnh anh ta, mở miệng nói một cách nặng nề, cậu hai, chấp nhận sự thật đi. Giang Nam không nói gì, anh ta tựa vào vách tường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đứa trẻ, giữ không được, thật sự mất rồi. Anh ta không muốn chấp nhận, nhưng làm sao có thể không chấp nhận. Cố Cơ Huyền vẫn đang hôn mê chưa tỉnh nằm trên giường bệnh, có phải cô vẫn chưa biết đứa bé đã rời bỏ mình không? Anh ta còn có thể làm gì ngoài việc khiến bản thân bình tĩnh đối mặt với tất cả? Hơn 3 giờ sáng ngày hôm đó, Cố Cơ Huyền ở phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh lại. Khi tỉnh lại cô chỉ yên tĩnh nhìn lên trần nhà màu trắng, không nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì. Trong phòng chỉ có một mình Giang Nam đang trông nom cô. Sóng to gió lớn đêm nay giống như đã triệt để qua đi. Hiện tại trời yên biển lặng, ngay cả con người cũng trở nên trầm tĩnh. Huyền Giang Nam nắm chặt tay cô, muốn nói chuyện nhưng âm thanh như bị mắc nghẹn ngay cuống họng, một chữ cũng không thể thốt ra được. Anh ta có cảm giác khàn khàn chua xót, vừa mở miệng thì tâm trạng thiếu chút nữa đã không thể khống chế nổi. Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ với y tá rồi. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, cuối cùng từ trong khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Là mẹ không tốt, là mẹ quá buông thả mới khiến con không có cơ hội đến với cuộc sống này, không có cơ hội nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Đều là lỗi của cô. Đầu ngón tay của Giang Nam cứng đơ một lúc, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng tay cứ run rẩy mãi không đưa ra. Cuối cùng, anh ta từ bỏ. Anh ta cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé tái nhợt không có sức lực của cô, giữ trên lồng ngực của mình. Cô vẫn còn trẻ, đừng sợ. Đây là từ duy nhất Cố Cơ Huyền nói trong đêm đó, cô không nói thêm cái gì nữa. Khi bình minh đến gần, Cố Cơ Huyền phát sốt cao, bác sĩ và y tá lại rối ren một hồi lâu. Đến trưa ngày thứ nhì, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng mà cả người cô từ đầu tới cuối lại mơ mơ màng màng. Giang Nam luôn trông chừng bên cạnh cô, từ đêm đầu tiên nhập viện đến sáng ngày thứ ba, 67 tiếng đồng hồ, thời gian ngủ của anh ta cộng lại chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Luôn là khi buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi nữa thì anh ta mới ngủ gật, nhưng mà 1, 2 phút sau anh ta liền lập tức tỉnh dậy. Trong tim anh ta luôn cảm thấy bất an, sợ lúc cô tỉnh dậy bản thân không phát hiện, vì thế ngủ vô cùng trằn trọc. Nhắm mắt lại liền cảm thấy không an tâm, chỉ có thể dựa vào cà phê mà kéo trạng thái minh mẫn, giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh ta hy vọng khi cô tỉnh dậy thì anh ta có thể phát hiện ngay lập tức, cho dù cô muốn cái gì thì anh ta cũng có thể chuẩn bị thật tốt ngay từ đầu. Cứ như thế kéo dài gần 3 ngày, rốt cuộc thì anh ta cũng không thể chịu nổi nữa, ngồi bên mép giường mà nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi Cố Cơ Huyền tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là quầng thâm dưới hàng mi dài của anh ta. Anh ta tựa vào trên ghế, ngay cả khi đang ngủ thì tư thế ngồi cũng vô cùng tiêu chuẩn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người ngồi thẳng lưng như vậy khi ngủ chưa? Ngồi một cách rất nghiêm chỉnh, như thể bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có thể tỉnh dậy. Ít ra thoạt nhìn thì tinh thần anh ta vẫn rất sáng lạ, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt không thể che đi được. 3 ngày này, cô kỳ thật là không phải hoàn toàn chìm trong trạng thái mê man. Cô thật ra vẫn có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, chỉ là bản thân cô không muốn tỉnh lại. Bởi vì một khi tỉnh dậy thì cô bắt buộc phải đối mặt, cô chưa có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng hiện tại, có lẽ là cô thật sự phải nên tỉnh táo rồi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đứa trẻ chỉ là tạm thời rời đi, sẽ có một ngày nó quay lại. Có lẽ bây giờ cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa có đủ khả năng bảo vệ thật tốt cho nó, vì vậy nên đứa trẻ mới lựa chọn ra đi. Đợi đến khi mẹ đủ can đảm và mạnh mẽ, con sẽ quay lại phải không? Cô cử động nửa thân trên, Giang Nam đang ngồi trên ghế bỗng nhiên mở to mắt giống như đang hoảng hãi trong giấc mơ. Tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Cố Cơ Huyền mở mắt nhìn mình, Giang Nam lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi gọi bác sĩ. Thế mà cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, lắc lắc đầu. Có một số loại tình cảm không cần phải nói ra, nhưng ân tình của anh ta, cô nhất định sẽ dùng cả đời để ghi nhớ. Anh cô mở miệng mới biết giọng nói của bản thân đã khàn đến mức này, giọng nói như bị dồn nén trong cổ họng, tựa như tách không ra. Cô vừa tỉnh dậy, cổ họng vẫn chưa hồi phục về trạng thái bình thường, trước hết đừng nói chuyện, từ từ trước đã. Giang Nam cảm thấy không an toàn, vẫn là nên gọi bác sĩ đến đây. Bác sĩ kiểm tra cho Cố Cơ Huyền một lượt rồi mới nói, bệnh nhân không có chuyện gì, chỉ là ngủ quá lâu nên bây giờ cơ thể có chút suy nhược. Khi nào có thể uống nước? Bây giờ có thể không? Khi nào có thể ăn? Có thể ăn cái gì? Có cái gì không được đụng không? Có thể dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo không? Mấy ngày không nhìn thấy mặt trời rồi. Với còn, Cố Cơ Huyền yên tĩnh nằm trên giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường nói chuyện với bác sĩ. Trước đây anh ta thường hay nói đùa, phàn nàn rằng anh ta sắp trở thành bảo mẫu rồi. Khi đó, cô không cho là đúng. Nhưng mà hiện tại cô đột nhiên phát hiện cậu hai Giang đã vì cô mà vô tình đóng vai bảo mẫu rất lâu rất lâu. Loại đối thoại lải nhải dài dòng như mẹ chồng này, đổi lại trước đây thì làm sao có thể phát ra từ miệng cậu hai Giang chứ? Bắt đầu từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp như vậy? Cô đột nhiên đưa tay ra, Giang Nam nhìn thấy liền lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện với bác sĩ, túi người nắm lấy tay cô. Sao thế? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Muốn cái gì sao? Cố Cơ Huyền vẫn chỉ nhìn anh ta, không nói gì. Bộ dạng này của cô khiến Giang Nam cũng không biết cô đến cùng là muốn cái gì, chỉ có thể xin bác sĩ giúp đỡ. Vị bác sĩ nhìn Cố Cơ Huyền, sau đó lại nhìn Giang Nam, ông khẽ thở dài, lúc này chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là tốt nhất. Đứa con mất rồi nhưng ít nhất tình yêu vẫn còn. Các cô cậu còn trẻ, tương lai vẫn sẽ lại có con, nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cơ thể thật tốt, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi. Lỗ tai của Giang Nam nóng lên, vị bác sĩ hiểu lầm tưởng đứa bé là của anh ta. Cố Cơ Huyền gật đầu, cố gắng nhìn bác sĩ nói vài từ, tôi sẽ chăm sóc cơ thể thật tốt. Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Huyền vẫn ở trong phòng như cũ. Bởi vì ngủ quá lâu nên cơ thể suy nhược, không có cách nào bước ra khỏi cửa. Giang Nam cũng ở trong phòng bệnh cùng cô, Cố Cơ Huyền nhiều lần khuyên anh ta ngủ một lát nhưng anh ta luôn từ chối. Đến 10 giờ tối, Giang Nam đỡ Cố Cơ Huyền lên giường, sắp đi ngủ rồi nhưng anh ta vẫn chỉ ngồi ở ghế nhìn cô. Tôi đã không sao rồi, anh cũng nên đi ngủ đi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì câu nghi ngờ người này sẽ suy sụp và ngã cục trước cô mất thôi. Giang Nam lắc đầu, tôi không buồn ngủ, một chút nữa tôi sẽ ngủ, trước tiên nhìn câu ngủ đã. Nhưng mà cô biết bản thân ngủ rồi thì anh ta cũng vẫn sẽ không bằng lòng đi ngủ. Suy nghĩ một lát, cô di chuyển thân mình để chống nửa chiếc giường, anh nằm xuống đây ngủ một chút đi. Không được, cơ thể của tôi to lớn như thế này sẽ lấn cô. Giang Nam lập tức không đồng ý. Vậy tôi cũng không ngủ. Nói không ngủ thì không ngủ, cô dường như muốn ngồi dậy. Giang Nam vội vàng nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống lại, nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố của cô, anh ta thật sự sắp bị đánh bại hoàn toàn rồi. Anh ta dường như luôn khó từ chối yêu cầu của cô, cuối cùng cẩn thận nằm xuống phía bên giường. Nhưng thật ra bản thân biết đây chỉ là vì dỗ dành cô, đợi đến khi cô ngủ thiếp đi thì anh ta sẽ đứng dậy. Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt thì đột nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh lẽo từ cửa tràn vào. Chương 319, người phải xuống địa ngục sẽ là các người. Giang Nam lập tức ngồi dậy trước. Tuy nhiên khi ấy cũng đã muộn rồi, cảnh tượng Mộ Tu Kiệt nhìn thấy lúc vào cửa chính là hai người ngủ cùng nhau. Tất cả những điều mà anh cho rằng đã hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hai người kia hòa hợp ở chung với nhau. Không có cái gọi là cho rằng, tất cả đã xảy ra rõ mồn một trước mắt anh. Nhưng anh không đến đây để xem bọn họ quấn quýt với nhau, anh hôn mê ba ngày, hôm nay vừa mới tỉnh lại. Nghĩ đến lúc Cố Cơ Huyền rời đi sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy, anh không nghĩ được gì mà lập tức từ trên đảo trở về đây. Anh chỉ muốn biết cô có mạnh khỏe không, còn cả đứa bé nữa. Nhưng không ngờ sau khi trở về, đi nghe ngóng mới biết cô đã nhập viện. Lão đại! Giang Nam từ trên giường bật dậy, lúc này khi nhìn thấy anh thì anh ta vẫn có phần hơi mất tự nhiên như trước. Cố Cơ Huyền lại đột nhiên tóm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy, tôi có chuyện cần nói với cậu cả Mộ, anh đi ra ngoài một lát có được không? Hai người. Giang Nam cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói, bảo cậu ta cút đi. Cút xa một chút. Là Cố Cơ Huyền nói muốn nói chuyện với anh, vậy để anh nghe xem người phụ nữ này còn có chuyện gì muốn nói với mình. Nếu cô bằng lòng tự nguyện hối lỗi. Giang Nam rất do dự, Cố Cơ Huyền lại lắc đầu với anh ta. Giang Nam do dự nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài cửa, ra một chỗ khác ở hành lang đứng đợi cùng Dương Quân. Chuyện giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền, dù hai người họ muốn nói cái gì cũng không tới lượt bọn họ nghe ngóng. Trong phòng, Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chăm cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Sắc mặt cô tái nhợt nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, mà tình trạng của anh cũng không tốt hơn là bao, cả người trắng bệch như giấy. Cô! Rất xin lỗi cậu cả Mộ, tôi quyết định không cần đứa bé nữa. Cố Cơ Huyền bình tĩnh nói. Mộ Tu Kiệt sững người hoàn toàn không phản ứng kịp, cô nói vậy là có ý gì? Anh vừa tỉnh đã muốn trở về, nhưng anh không ngờ câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt lại là như vậy. Bác sĩ nói cơ thể của tôi quá yếu, lúc này không phù hợp để có con, nên tôi dứt khoát để họ lấy đứa bé ra rồi. Cô nói cái gì? Trước mắt Mộ Tu Kiệt bỗng dưng tối sầm, thân hình cao lớn lắc lư một cái, khó khăn lắm mới đứng vững được. Anh bước nhanh tới cầm lấy cổ tay cô. Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tôi có nói bao nhiêu lần cũng như vậy thôi. Đứa bé không còn nữa rồi. Anh xem kim tiêm này là gì? Là tiêu viêm, có nhìn thấy không? Cô tiện tay lấy ống truyền dịch và bình truyền dịch treo trên đầu giường đưa tới cùng danh sách truyền nước lúc sáng, giơ ra trước mặt anh. Thuốc tiêu viêm có hiểu không? Lúc mang thai không thể dùng loại thuốc này. Bây giờ tôi có thể dùng là vì không còn đứa bé nữa. Cô lừa tôi. Cô lừa tôi. Sao cô có thể vô tình đến vậy? Sao cô có thể tự tay hại chết đứa bé của bọn họ? Mộ Tu Kiệt, tôi không muốn cho anh cơ hội ảo tưởng nào nữa. Tôi đã để bác sĩ phá đứa bé rồi. Khu. Trên cổ nhói lên, phần cổ yếu ớt của cô đang nằm trong tay anh. Mộ Tu Kiệt siết chặt năm ngón tay, đáy mắt hằn lên một mảng màu đỏ tươi. Ha, lúc tới đây anh còn nghĩ cái gì? Vừa rồi lúc người phụ nữ này nói muốn nói chuyện với anh lại nghĩ gì? Vậy mà anh lại nghĩ, nếu bây giờ cô đổi ý, lựa chọn quay lại với anh sẽ tha thứ cho cô. Anh vậy mà lại nghĩ sẽ tha thứ cho cô. Sau khi cô giết chết con của anh. Mộ Tu Kiệt, cả đời này ngươi sống quá hèn nhát rồi. Vì người phụ nữ này mà bản thân đã biến thành loại người gì rồi. Nhường nhịn không có nguyên tắc, hy sinh không có giới hạn, không cần sự nghiệp của mình, không cần tính mệnh của mình, thậm chí không cần cả tôn nghiêm của bản thân. Nhưng anh đối lại được gì? Người phụ nữ chung chăn gối vô tình phản bội, còn có tổn thương vô tận. Cô dám giết chết con tôi. Cô dám. Năm ngón tay anh không ngừng siết chặt lại, trong mắt anh hắn lên một mảng đỏ rực như dã thú. Hô hấp của anh rất loạn, cả người như gặp phải ma chướng, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Anh không biết gì cả, chỉ biết đứa bé của anh không còn nữa, con của anh bị người phụ nữ này tự tay giết chết rồi. Cố Cơ Huyền. Trả con cho tôi. Trả con cho tôi. Cố Cơ Huyền trợn to hai mắt, miệng há rộng, hoàn toàn không thể hô hấp. Sức lực của cậu cả Mộ không phải là thứ cô có thể chống cự lại, phân cổ nóng bừng đau rát, cả người cũng bắt đầu nhức nhối. Người đàn ông trước mắt đang trong cơn giận dữ bừng bừng, giống như một con dã thú không thể khống chế. Sự lạnh lùng của anh như tới từ địa ngục, trong mắt màu đỏ tươi đầy thô bạo đủ để khiến toàn bộ động vật trong khu rừng chết hết. Hơi thở đây chết chóc này hoàn toàn bao phủ lấy cô. Cố Cơ Huyền không hô hấp nổi, không khí trong lông ngực càng ngày càng ít, ý thức của cô đang từ từ biến mất. Cô không muốn chết, nhưng bây giờ cô còn không thể hét cứu mạng. Anh thật sự muốn giết cô. Đôi mắt vốn sáng ngời kia dần dần đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay dần trở nên đỏ bừng. Tay cô đang run, cả người cũng run, giống như đã cận kề cái chết. Mộ Tu Kiệt vẫn trợn mắt nhìn cô như cũ, trong mắt là lửa giận hủy thiên diệt địa. Tại sao phải giết chết đứa bé của anh? Tại sao lại phản bội anh? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Người phụ nữ này, cô có thể tổn thương anh, thậm chí tự tay giết anh. Nhưng vì sao lại ra tay với đứa bé của anh? Con của bọn họ, đứa con duy nhất của anh. Trong tâm mắt, đôi mắt của cô gái trợ to, ánh mắt lại càng ngày càng không có hồn. Đồng tử hình như đang dẫn ra, hơi thở của cô đang nhanh chóng biến mất. Đôi mắt mà anh thích nhất không còn chút ánh sáng nào nữa, hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đột nhiên Mộ Tu Kiệt buông cô gái trong tay ra. Cô không còn sức lực từ đầu giường trượt xuống như lá rụng mùa thu bay theo gió, lại từ từ nghiêng ra mép giường. Cuối cùng ngã xuống mặt đất bịch một tiếng, không có phản ứng gì. Nhưng lồng ngực của cô vẫn đang phập phồng, người vẫn có hô hấp, ánh mắt đờ đẫn cũng từ từ lấy lại vẻ tỉnh táo theo không khí tươi mới ùa vào lồng ngực. Cô cho rằng lần này cô thật sự phải chết rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn sống. Người đàn ông đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao xuống, thờ ơ nhìn cô từ trên giường trượt xuống ngã lăn ra mặt đất, hoàn toàn không có vẻ muốn nâng cô dậy. Cố Cơ Huyền lúc này còn không có cả sức lực nhấc ngón tay. Chỉ có cặp mắt là khẽ chớp chớp. Nhìn người đàn ông đầy vẻ lạnh lùng. À. Mộ Tu Kiệt chợt khẽ cười một tiếng, tiếng cười khàn khàn lại có vẻ trầm lắng. Sau khi giết chết con tôi lại muốn cùng cậu ta đầu ấp tay gối sao? Anh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài dừng ở cằm cô, đầu ngón tay cong lên bóp chặt cằm cô. Nghĩ hay quá đấy, nhưng cô đã hỏi ý tôi chưa? Cố Cơ Huyền không nói nên lời, cổ họng vẫn đang đau rát, có thể sống sót đã không dễ, bây giờ sức lực đâu để nói chuyện. Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho các người như vậy. Cậu cả Mộ lúc này đã bớt đi vẻ bình tĩnh, có nhiều thêm vẻ u ám giống như tử thân. Anh hất cằm Cố Cơ Huyền ra, giống như vứt đi một thứ gì đó dơ giấy bẩn thỉu. Mộ Tu Kiệt đứng lên, túi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là ý chết chóc tàn bạo. Chờ tôi dạy dỗ đảo thiên đường rác rưởi kia xong, tiếp theo người phải xuống địa ngục sẽ chính là các người. Chương 320, người đàn ông giống như sói. Mộ Tu Kiệt ra khỏi phòng bệnh, cả người không hề mang theo hơi thở của người sống. Cảm thấy anh khác lạ nhưng lại không nói ra được khác ở chỗ nào. Dương Quân tới đón thấp giọng nói, cậu cả. Anh không nói chuyện, thậm chí không thèm nhìn ai một lần nào. Không khí lạnh lẽo bao quanh người anh, đi theo anh biến mất ở giữa thang máy. Giang Nam sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhớ tới Cố Cơ Huyền còn ở trong phòng nên lập tức đi tới. Lúc anh ta vào cửa thấy người ngã trên mặt đất thì sợ tới mức sầm mặt lại, bước nhanh tới đỡ cô lên. Sao lại thế này? Dáng vẻ cô thoi thoát, giấu tay hằn đỏ lên cổ. Rõ ràng bị người ta bóp nên mới hiện lên. Anh ấy ra tay với cô sao? Anh cả chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, huống chi còn là người mình thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao. Cố Cơ Huyền nắm chặt quần áo của anh ta, giọng nghẹn ngào, đừng. Gọi bác sĩ, tôi không sao. Cô đã ổn hơn, tuy rằng lúc hít thở thì cổ họng vô cùng đau đớn, nhưng không có nguy hiểm gì. Sắc mặt Giang Nam khó coi, bế cô từ dưới đất lên rồi nhẹ nhàng đặt trên ghế. Giang Nam rót một ly nước gấm cho cô uống xong, anh ta nhìn sắc mặt cô đỡ hơn một chút mới hỏi, anh ấy đã làm gì với cô? Rõ ràng có người bóp cổ cô, sức lực rất lớn nên đến bây giờ dấu tay vẫn còn đó. Vừa rồi trong phòng cũng chỉ có hai người, dấu tay này nhất định do Mộ Tu Kiệt làm. Nhưng vì sao anh? Cố Cơ Uyển cắn môi, sắc mặt không còn giọt máu lập tức trở nên trắng bệch. Cô không nói lời nào, cả người giống như bị rút sạch sức lực vậy. Giang Nam thấy cô như vậy thì càng khó hiểu, cũng không nỡ hỏi tiếp. Nếu không muốn nói. Cố Cơ Uyển hơi lóe lên, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, khó khăn mở miệng thở dốc. Tôi nói với anh ấy tôi để bác sĩ phá. Thay rồi. Cuộc sống trôi qua một cách yên bình, có lẽ khoảng một tháng không có bắt cóc, tập kích, nói xấu hay là dây dưa. Tháng này thật sự rất yên tĩnh. Ngoại trừ đi học thì đến Giang Thị, một tháng này cô không chỉ có điều dưỡng sức khỏe mà công việc cũng thuận lợi. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi chuẩn bị cho chương trình tìm kiếm tài năng, cuối cùng Cố Cơ Uyển tăng vốn đầu tư. Bây giờ chương trình tìm kiếm tài năng và cột tơ lệ hoạt hình có liên quan với nhau, lại trở thành một chương trình game show. Sau khi chương trình tìm kiếm tài năng hàng tuần phát sóng tập đầu tiên thì hiệu quả vượt qua mong đợi, Dạ Tỉnh đứng trong top 3 các chương trình giải trí. Đây chính là tin vui bất ngờ. Cậu có chắc không mua Dạ Tỉnh chứ? Lúc ăn cơm Tô Tử Lạp nhìn bảng báo cáo cười đến hai mắt híp lại. Cậu nói bậy gì đó? Sự cạnh tranh trong ngành nghề dẫn đến chuyện dở cho bị bợm, Cửu Nguyệt của chúng ta là công ty lớn, sẽ không làm chuyện như vậy. Hạ Lăng Chi trợn mắt nhìn cô, cậu đừng nói chuyện lung tung, coi chừng thai vách mạch rừng. Đến lúc đó lại xuất hiện tin đồn vô căn cứ. Lỡ có người vô tình đến câu lạc bộ Cửu Nguyệt nghe nói bọn họ mua Dạ Tỉnh gì đó thì chính là thay bay vạ gió. Phải biết là hiện tại có rất nhiều chuyện được đưa lên mạng vô cùng dễ dàng. Nếu bị bôi đen thì đối với một công ty thì nhất là danh tiếng của công ty truyền thông bọn họ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dù sao chỉ vừa bước đi. Tớ cũng chỉ nói đùa một chút thôi, đến mức có người nghe lén hay sao. Nhưng quả nhiên Tô Tử Lạp không dám nói bậy mấy chuyện mua Dạ Tỉnh. Xem tivi. Tô Tử Lạp cười trừ, mở tivi trong phòng bao ra. Mấy người Mộ Hạo Phong vẫn chưa tới, Hạ Lăng Chi lại ăn một chút, ba người vừa ăn vừa chờ trong phòng bao. Lâu rồi không xem tivi cũng không biết xem cái gì nên Tô Tử Lạp tùy tiện mở mấy kênh, sau đó bỏ điều khiển từ xa xuống. Mấy người vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Tivi bỗng nhiên truyền đến mấy chữ quen thuộc, Đảo Thiên Đường. Cố Cơ Uyển sửng sốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình tivi. Trong tay hạt dưa ở bất chi bất giác trùng, rơi trên bàn. Hôm trước cảnh sát đã bắt giữ một số nhân viên quan trọng phía sau tập đoàn giải trí ngầm Đảo Thiên Đường lớn nhất Bắc Lăng, cảnh sát đang triển khai bắt giữ với quy mô lớn. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng nhìn thấy tin tức này, Hạ Lăng Chi lập tức vui vẻ, ôi! Rốt cuộc mấy khối u ác tính này cũng bị nổ tận gốc. Rất lợi hại sao? Tô Tử Lạp không biết nhiều về tổ chức thần bí Đảo Thiên Đường này. Hạ Lăng Chi là nguồn tin tức, có gì mà không biết chứ? Cô khẽ nói, rất lợi hại. Gần như độc quyền toàn bộ ngành giải trí ngầm Bắc Lăng. Vì sao lại có ngành giải trí ngầm? Tô Tử Lạp không hiểu chuyện này. Muốn giải trí gì đó thì Bắc Lăng có nhiều công ty giải trí khắp nơi như vậy, mỗi chỗ đều nhiều hạng mục giải trí còn chưa đủ cho mọi người chơi sao. Cậu thì biết gì, Đảo Thiên Đường có rất nhiều hạng mục giải trí mà cậu chưa thấy qua. Mặc dù Hạ Lăng Chi cũng không có nhiều kiến thức nhưng có thể tưởng tượng được. Cậu đúng là cô nhóc nhà quê nên không biết được suy nghĩ của mấy cậu chủ nhà giàu, người ta không quan tâm đến tiền mà chỉ muốn kích thích. Ngay cả cảnh sát cũng bắt tay hành động, lợi hại như thế à? Tô Tử Lạp lập tức tò mò về Đảo Thiên Đường này. Thật sự rất lợi hại, nghe nói tổ chức có thế lực của mình. Vậy lần này, hình như có thế lực gì đó đang giúp đỡ. Mấy người bình thường như bọn họ sẽ không biết rõ tình hình của nhân vật lớn được. Nhưng nếu hôm nay tin tức có thể lan truyền thì có nghĩa là sự việc tạm thời kết thúc. Nói cách khác đã gần kết thúc. Sau đó hai người nói gì đó nhưng Cố Cơ Uyển không nghe thấy gì. Cô không nhịn được lấy điện thoại mở FB. Cô vốn còn do dự có tìm kiếm hay không, nhưng cô còn chưa tìm kiếm thì những từ khóa tìm kiếm nhiều nhất đập vào mắt cô. Cậu cả Mộ, người đàn ông giống như sói. Người đàn ông giống như sói, cô nhớ tới mấy lời anh nói trước khi rời đi hôm đó, còn có dáng vẻ muốn hủy diệt mọi thứ. Sau Đảo Thiên Đường thì sẽ đến lượt các người. Đến lượt các người. Không biết vì sao cơ thể đột nhiên toát ra sự lạnh lẽo. Những tấm ảnh đó không chụp chính diện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được người đó là anh. Mặt bên lạnh lùng, dáng người kiêu ngạo được mọi người suy đoán thân phận thần bí, người đàn ông giống như sói trong truyền thuyết. Cô nhắm mắt, tắt FB đi, cô ra khỏi phòng bao rồi bấm một dãy số. Ở đâu? Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói trầm thấp truyền tới, tôi đến đón cô. Tôi muốn ăn cơm với bọn họ nên tạm thời không về nhà. Cô cười nhạt, tên nhóc này. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh ta thì lập tức nói tới đón cô, cũng sẽ không hỏi có chuyện gì. Giang Nam bỏ con chuột ra hỏi, vậy có chuyện gì? Ý cười trên khóe môi Cố Cơ Uyển tan đi, thấp giọng hỏi, tình hình hiện tại của Đảo Thiên Đường là thế nào?
Chương 321, cả đời là anh em. Thế lực của Đảo Thiên Đường ở Bắc Lăng thật sự đã tan rã. Một lực lượng thần bí đã tìm ra mấy căn cứ của bọn họ, còn điều tra được tài liệu quan trọng liên quan đến nhân viên. Những người đó lần lượt sa vào lưới, tuy rằng ông chủ đứng đầu phía sau đã chạy thoát, nhưng cho dù ông ta quay lại cũng không có chỗ đặt chân ở Bắc Lăng. Mọi người suy đoán người góp phân lân này là cậu cả mộ, đương nhiên cậu cả mộ sẽ không bao giờ công khai thừa nhận. Nhưng anh đột nhiên thành lập công ty vệ sĩ hoàn toàn trùng khớp với chuyện này. Nghe nói nhân viên trong công ty vệ sĩ đều là vệ sĩ cấp cao, các ông trùm quốc gia muốn mời bọn họ cũng phải xếp hàng. Dù sao chuyện Đảo Thiên Đường xa vào lưới có liên quan gì đến công ty vệ sĩ của cậu cả mộ hay không thì cũng chỉ là suy đoán. Giang Nam kể cho câu nghe những tin tức có thể tìm kiếm được trên mạng. Còn tình hình bên trong gì đó thì Giang Nam chưa nói, Cố Cơ Uyển cũng không hỏi. Trên thực tế có rất nhiều chuyện trong lòng đã biết rõ nên không cần hỏi nhiều. Ít nhất Cố Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu cả mộ thật sự nổi dậy, trước đây chỉ là người làm ăn, hiện tại anh đã lớn mạnh đến mức bất cứ người đi đường người nào cũng không dám chọc vào. Người đàn ông này dùng thời gian một tháng ngắn ngủi leo lên một độ cao chưa từng có. Nhưng anh nói vẫn chưa bắt được ông chủ của Đảo Thiên Đường đúng không? Chuyện này làm cho Cố Cơ Uyển không khỏi lo lắng. Đừng sợ, tuy rằng ông ta chưa bị bắt nhưng thế lực Đảo Thiên Đường ở Bắc Lăng đã hoàn toàn tan rã, mấy người còn lại kia cũng không làm gì được. Cuối cùng Cố Cơ Uyển hoàn toàn yên tâm, nhưng cô vẫn cầm điện thoại không cúp máy. Cô muốn hỏi một vấn đề nhưng lại biết mình không có tư cách hỏi. Giang Nam ở đầu bên kia im lặng chờ đợi. Một hồi lâu, trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở, không có bất kỳ âm thanh nào, anh ta mím môi bỗng nhiên nói, anh ấy bị thương. Bị thương thế nào? Cố Cơ Uyển căng thẳng, lập tức hỏi. Anh ta biết cô do dự lâu như vậy là muốn hỏi trong trận chiến này Mộ Tu Kiệt có xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày nay cuộc sống của người dân Bắc Lăng không khác gì so với bình thường. Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay ở những nơi xa xôi và trên đảo không người xung quanh Bắc Lăng có mùi máu tươi vô cùng nồng nặc. Mọi người suy đoán tập đoàn vệ sĩ do cậu cả mộ thành lập đã lập được công lớn. Đương nhiên đây là chuyện bí mật, bên trong sẽ không truyền tin tức chính xác ra ngoài. Tất cả đều do mọi người suy đoán. Nhưng hành động lần này thật sự vô cùng nhanh chóng, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Hôm nay tin tức truyền ra thế lực Đảo Thiên Đường đã tan rã. Bị thương không nặng, nghe nói chỉ là nằm viện một ngày, sáng sớm hôm nay đã xuất viện. Cố Cơ Uyển không nói gì, im lặng cầm điện thoại nhưng vẫn không có máy. Cơ Uyển, muốn nói cái gì thì không thể nói với tôi sao? Do dự dự không giống với tính cách của cô. Có phải cô muốn tìm cơ hội giải thích với anh ấy không? Yên tâm, tôi đã nói rồi. Cô đừng lo lắng, chờ mấy ngày nữa tôi. Anh ấy nói sau chuyện Đảo Thiên Đường thì người xuống địa ngục là chúng ta. Cố Cơ Uyển bình tĩnh cắt ngang lời anh ta nói. Giang Nam sửng sốt 2 giây, sau đó anh mới nói, đó là vì anh ấy không biết. Không, không quay đầu lại được nữa. Cố Cơ Uyển cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên bụng nhỏ bằng phẳng của mình. Đứa bé đã không còn, cho dù có hiểu lầm gì, cho dù có tháo gỡ hiểu lầm hay không cũng không thay đổi được sự thật này. Huống chi cho dù không có Đảo Thiên Đường thì với giá trị con người và địa vị của cậu cả mộ ở Bắc Lăng vẫn sẽ nhận lấy nhiều ánh mắt ghen tị. Người phụ nữ có thể đứng bên cạnh anh chắc chắn phải là người mạnh mẽ nhất. Mà cô không có năng lực này, chỉ sợ cả đời cũng không có. Tôi không muốn quay về bên cạnh anh ấy. Không có Đảo Thiên Đường thì sẽ có hàng ngàn chục ngàn người muốn hại anh. Mộ Bắc Văn nói không sai, cô là đồ ăn hại, ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là tai họa. Nhưng Giang Nam, tôi hơi lo lắng mấy lời cậu cả mộ nói hôm đó. Cô sợ anh ấy đối phó tôi sao? Giang Nam cong môi cười nói, sợ cái gì, tuy rằng tôi và anh ấy đã lâu không gặp mặt, nhưng chúng tôi vẫn là anh em. Có lẽ anh em cũng có lúc hiểu lầm, thậm chí cãi nhau, đánh nhau, nhưng anh em mãi mãi là anh em, sẽ không bao giờ tàn sát lẫn nhau. Mặc dù Cố Cơ Uyển vẫn không yên tâm, nhưng Giang Nam nói cũng làm cho cô bình tĩnh hơn một chút. Lúc cô quay về phòng bao thì mấy người Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong đã tới rồi. Lưu Thượng và Tần Chi Châu cũng nhanh chóng đến đây. Một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ, ở đây cũng là khách sạn cao cấp. Hạ Lăng Chi làm tài vụ nên lúc xem thực đơn thì lập tức lấy điện thoại ra tính toán. Ôi ma ơi! Vừa rồi tùy tiện lật qua mấy món trộn thì thấy có nhiều món trộn miễn phí, tớ còn tưởng rằng giá cả ở đây phải chăng. Vừa vào cửa bọn họ đã thảo luận về hiệu quả và dạ tỉnh chương trình tìm kiếm tài năng gì đó, quên mất thực đơn. Món này này! Trời ơi! Có cần đắt như thế không? Một phần rau xanh đã hơn 600 nghìn. Ăn cơm à? Tô Tử Lạp cũng bối rối. Không phải rau xào gì đó chỉ có mấy chục nghìn thôi sao? Cho dù khung cảnh đẹp thì một trăm mấy đã cao rồi. 864 nghìn một phần rau xanh, ôi trời ơi, ăn xong thì sống lưng cũng lạnh lẽo.
Người ta là rau xanh xào tương so, đương nhiên là không giống nhau.
So, thực ra so là một loại rượu đắt giá nước ngoài, mượn chữ so để chỉ giá mắc.
Đàm Kiên xua tay, cười hì hì, bây giờ một người là trưởng phòng tài vụ sở tiêu đi ô cửu nguyện, một người là tổng giám đốc phòng thị trường kiêm phòng kế hoạch, mọi người đều là nhân vật lớn mà không mua nổi một phần rau xanh. Cho dù hiện tại giá trị con người cao cũng không có nghĩa là khoe khoang lãng phí, anh phải biết rằng chúng ta đang ăn tiền lương vất vả kiếm được. Tuy rằng trưởng phòng hay tổng giám đốc gì đó, nhưng vì tiết kiệm chi phí nên tiền lương cũng không cao. Ngay cả Tần Chi Châu là tay vẽ siêu phàm, Cố Cơ Huyền muốn trả tiền lương cao cho anh ta nhưng anh ta không cần. Cho nên cuối cùng Cố Cơ Huyền quyết định chịu đựng 3 năm, sau đó cho mỗi người một chút cổ phần, tự mình làm chủ. Còn hiện tại bởi vì công ty vẫn chưa có lợi nhuận nên đành phải chịu thôi. Thật ra mặc dù tiền lương thấp hơn một chút, ngay cả trưởng phòng gì đó cũng hơi thấp, nhưng so với trước kia đã tốt hơn không ít.
Đúng là tốt hơn nhiều.
Cho nên Châu này vẫn có thể ăn được.
Không sao, tôi mời.
Cố Cơ Huyền cất điện thoại cười nói.
Cậu cho rằng mình có nhiều tiền sao?
Tiền lương của cậu còn không bằng tớ.
Hạ Lăng Chi là trưởng phòng tài vụ, nên biết rất rõ thu nhập của mỗi người.
Cho dù tiền lương không cao nhưng vẫn có thể mời mọi người được.
Cố Cơ Huyền rót đồ uống cho mình rồi giơ lên.
Được rồi, đừng quan tâm có tiền hay không. Hôm nay là tiệc ăn mừng, mọi người buông thả một chút, ăn ngon uống tốt.
Nhưng Tô Tử Lạp vẫn cảm thấy có chút.
Đau cắt da cắt thịt.
Câu nghĩ vậy thì khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra.
Lại lặng lẽ gửi một tin nhắn đi.
Chương 322, anh ta có thể sánh bằng sao?
Cố Cơ Huyền không ngờ Giang Nam lại tới lúc sắp tính tiền.
Anh đến làm gì?
Cô có chút ngạc nhiên, cho dù lúc này muốn ăn cơm cũng đã quá giờ rồi.
Tôi đói bụng cho nên đến đây.
Giang Nam vừa đến thì Đàm Kiệt liền lập tức nhường cho anh ta ngồi bên cạnh Cố Cơ Huyền.
Sau khi anh ta ngồi xuống thì Tô Tử Lạp cũng nhanh chóng gọi phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa.
Trong hai tháng ngắn ngủi Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đã xây dựng được sự ăn ý cao.
Cô ta nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Tô Tử Lạp thì cũng không cam lòng bị bỏ rơi phía sau, cô ta lập tức đưa thực đơn đến trước mặt Giang Nam.
Cậu hai, anh muốn ăn gì, tôi lập tức gọi người mang lên.
Giang Nam lại nhìn thức ăn trên bàn một cái, nhàn nhạt nói, không cần, còn có rất nhiều đồ ăn.
Sao Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi dám để ông chủ lớn người ta ăn đồ ăn thừa chứ?
Cho dù là Đàm Kiệt và Tân Chi Châu cũng không dám.
Lưu Thượng cũng nói, cậu hai, anh nên gọi món muốn ăn, tôi gọi người thu dọn đồ ăn thừa.
Không cần đâu.
Anh nên gọi đi.
Cố Cơ Huyền nhìn thực đơn, lạnh nhạt mở miệng, nếu không thì sao bọn họ có thể không biết xấu hổ để anh tính tiền chứ?
Phụt.
Khu.
Hả?
Mấy người lập tức xấu hổ, nhất thời không biết có nên tìm một cái lỗ chui vào hay không.
Cô nhóc Cố Cơ Huyền này, không phải bọn họ muốn tiết kiệm tiền cho cô sao?
Vậy mà cô lại nói thẳng suy nghĩ của mọi người ra như thế. Đúng là quá đáng.
Giang Nam cong môi lên, túi đầu nhìn cô gái mỏng lạnh nhạt một cái.
Mọi người sợ biết ông chủ của cô nghèo rất mùng tơi đúng không?
Tuy rằng Sở Tiêu Đi Ô Cửu Nguyệt là một công ty rất nhỏ thuộc tập đoàn Giang Thị, đối với bọn họ thật sự không lớn.
Nhưng bởi vì Cố Cơ Huyền nên Giang Nam luôn đặc biệt chú ý đến Sở Tiêu Đi Ô Cửu Nguyệt này.
Gần đây chương trình tìm kiếm tài năng của bọn họ phát sóng trên TV đã bùng nổ dạ tìm, đương nhiên phải ăn mừng một chút.
Nếu đã ăn mừng, vậy phải gọi ông chủ của cô tới trả tiền. Chuyện này rất bình thường.
Hả, vậy?
Ha ha, cậu hai cũng đến ăn mừng thôi.
Hạ Lăng Chi lén nhìn Cố Cơ Huyền một cái, này, đừng phá rối nữa.
Cố Cơ Huyền túi đầu uống đồ uống, không nói thêm cái gì.
Nhưng cậu hai Giang lại không phải là đồ ngốc nên hiểu được ý của bọn họ.
Dù sao anh ta cũng có tiền nên mấy chục triệu chẳng là gì cả.
Được, một phần sườn heo chua ngọt, tôm bóc vỏ xào cải ngọt, ngó sen rau củ.
Giang Nam cầm thực đơn đưa cho Hạ Lăng Chi nói, những món này.
Hạ Lăng Chi kinh ngạc, ngay cả Tô Tử Lạp cũng mở to mắt.
Sao vậy?
Giang Nam nhướng mày.
Không, không có gì.
Hạ Lăng Chi lập tức gọi phục vụ tới mang đồ ăn cho Giang Nam.
Thừa dịp Giang Nam đi rửa tay, Hạ Lăng chỉ trừng mắt nhìn Cố Cơ Huyền, vẻ mặt chấn động.
Cơ Huyền, hai người.
Không lẽ đang yêu nhau chứ?
Lời này nói ra ai tin chứ?
Đúng vậy.
Chắc chắn đang yêu nhau.
Tô Tử Lạp cũng trừng mắt cô, vẻ mặt trách cứ, có phải cậu muốn giữ bí mật đúng không?
Chỉ là bạn bè.
Lừa ai vậy?
Vừa rồi Giang Nam gọi những món đó cũng có trên bàn này.
Trước đó Cố Cơ Huyền đã gọi những món này.
Mỗi người gọi một hai món ăn, bởi vì Cố Cơ Huyền mời khách nên cô gọi thêm một món.
Ba món ăn không sai một chút nào, hoàn toàn giống nhau.
Đây đều là những món Cố Cơ Huyền thích ăn nhất.
Giang Nam biết rõ sở thích của cô, còn nói hai người không có quan hệ đặc biệt.
Cố Cơ Huyền cũng rất bất đắc dĩ.
Trước đó cô sinh non nên Giang Nam nói tháng này cũng coi như ở cữ.
cô phải ở chung với anh ta. Trong một tháng đó, cô thích ăn cái gì, không thích gì thì Giang Nam biết rất rõ, có gì kỳ lạ đâu. Nhưng mọi người vẫn không biết chuyện hai người bọn họ ở chung, Cố Cơ Uyển cũng không định nói. Một tháng kết thúc, cô sẽ dọn về chỗ ở của mình, chỉ chưa tìm cơ hội nói với Giang Nam. Sau khi cô dọn về nhà thì không sợ lại có tin đồn vớ vẩn gì đó, cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không nói cũng được. Mộ Hạo Phong rót đồ uống cho cô, anh ta vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Đàm Kiệt biết tâm trạng của anh không tốt, nhưng đây là chuyện của Cơ Uyển và cậu hai Giang nên mọi người cũng không có cách nào xen vào. Mộ Hạo Phong cũng không muốn Cố Cơ Uyển khó xử, cho nên từ trước đến giờ anh ta chỉ lặng lẽ bảo vệ, chưa bao giờ nói thêm cái gì. Lúc Giang Nam quay lại thì mọi người im lặng. Không ai dám làm bậy trước mặt cậu hai Giang. Nói đùa gì chứ, tạm thời không dám, rốt cuộc, tuy rằng cậu hai có vẻ nhã nhặn, trên thực tế luôn làm cho người ta có một cảm giác khó gần. Mọi người đều là cấp dưới nên không ai dám vượt qua. Đương nhiên không tính Cố Cơ Uyển. Sao tôi vừa đến thì mọi người không nói chuyện, tôi đáng sợ như thế sao? Giang Nam cảm thấy mình cũng nhã nhặn với mấy người bạn của Cố Cơ Uyển, hình như chưa từng nổi giận trước mặt bọn họ đúng không? Anh là ông chủ lớn. Chỉ vài phút đã có thể khiến bọn họ đóng gói đồ đạc ra đi, ai dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt anh chứ? Cố Cơ Uyển nhìn anh ta một cái, trừ khi anh thế, cho dù bọn họ có làm sai chuyện gì cũng sẽ không đuổi việc bọn họ. Không không không. Không cần đâu. Hạ Lăng Chi suýt nữa không nhịn được, hận không thể đá vào chân Cố Cơ Uyển một cái. Cô nhóc này, hôm nay cô cố ý tới phá đám đúng không? Nói cậu hai Giang thế sao? Không muốn kiếm sống hay không? Được, bây giờ đã tan làm. Cho dù mọi người có nói đùa gì, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của công ty thì tuyệt đối không đổi việc. Giang Nam nhìn mọi người cười nói, vậy đã hài lòng chưa? Mọi người vô cùng ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Cậu hai Giang này cũng dễ gần đấy chứ? Tô Tử Lạp cười gượng, thử hỏi, thật sự. Có thể nói đùa gì cũng được. Không lẽ em muốn mắng tôi? Chuyện nhân viên mắng ông chủ sau lưng cũng không hiếm thấy. Sao có thể chứ? Ông chủ tốt như thế, cầu còn không được, sao còn trách mắng chứ? Tô Tử Lạp chỉ tò mò, vô cùng tò mò đến những con bọ tò mò sắp nuốt trứng cái bụng. Vậy, cậu hai, anh và Cơ Uyển. Hai người. Vậy, anh và cậu ấy. Khu. Hạ Lăng Chi không nhìn nổi nên cô ta nói tiếp, cô ấy muốn hỏi có phải anh và Cơ Uyển đang yêu nhau đúng không? Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn cô ta một cái, nhưng cô cũng không để chuyện này ở trong lòng. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Giang Nam. Chỉ thấy Giang Nam uống một ngụm nước, từ từ đặt ly xuống. Nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh một cái. Anh ta bỗng nhiên cong môi cười nói, tôi cũng muốn vậy, nhưng phải xem cô nhóc này có đồng ý cho tôi một cơ hội hay không. Khu. Cố Cơ Uyển suýt nữa sặc nước. Tên nhóc này cố ý sao? Lúc ra cửa, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi kéo Cố Cơ Uyển đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, suýt nữa bọn họ đã tra tấn ép hỏi cung. Cậu còn nói hai người không có quan hệ đặc biệt. Cậu hai Giang nói đang đợi cậu trả lời đấy. Anh ta nói giỡn đó, thật sự, tớ thể. Cố Cơ Uyển phiền muốn chết, sao không có ai tin cô chứ? Thớ không tin. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu rất cương triều, anh ấy nhất định đã tỏ tình, vì sao cậu không đồng ý? Người đàn ông tốt như thế. Đúng vậy. Có phải cậu còn nhớ cậu cả mộ đúng không? Nhưng sao cậu không suy nghĩ chứ? Cậu hai Giang dịu dàng như vậy, cậu cả mộ lạnh như băng có thể sánh bằng sao? Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trên hành lang dài, thật sao? Chương 323, người lạ quen thuộc nhất. Ai đã nói cậu cả mộ lạnh như băng, ai đã nói anh không thua kém người đàn ông khác. Trên hành lang một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo ôm cánh tay người đàn ông không có biểu cảm nhìn các cô. Vừa rồi người nói câu thật sao với giọng điệu không vui là cô ta. Nhưng làm cho mọi người giật mình không phải là cô ta mà là người đàn ông bên cạnh cô ta. Có người nói anh là người đàn ông giống như sói. Từ sói này vẫn còn nằm trên ép bờ hôm nay. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy anh thì mới biết được vì sao mọi người lại nói như vậy. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo giống như vua sói vào buổi tối. Có lẽ chỉ là một ánh mắt vô tình ánh lại rất hứng hờ nhưng làm cho người khác đông cứng. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi sợ tới mức hai chân run lên, suýt nữa quỳ xuống trước mặt anh. Ai cũng không ngờ ở trước cửa nhà vệ sinh nữ lại nhìn thấy. Cậu cả mộ. Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, cố gắng ổn định hơi thở của mình, khẽ kéo hai người bạn. Nhưng bọn họ không đi nổi. Hai chân không có sức lực dựa vào tường, cứ đứng đó không bước đi nổi. Ai không biết hiện tại chạy là cách tốt nhất, nhưng hai cái chân giống như nặng nghìn cân, không thể di chuyển được. Làm sao bây giờ? Cơ Uyển, làm sao bây giờ? Cố Cơ Uyển có thể làm gì chứ? Cũng không thể bỏ lại bọn họ rồi rời đi trước được. Cô muốn kéo hai cô nàng này đi nhưng thật sự không kéo nổi. bình thường bọn họ không làm gì thì đừng ăn nhiều như vậy, không thể giảm béo được sao? Mỗi đứa nặng như một đầu heo, sao kéo đi được chứ? Cơ Uyển, sao chị cũng ở đây vậy? Thật là trùng hợp. Cố Vị Y nhìn Cố Cơ Uyển thì thật sự hơi bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, trên thực tế cô có chút hoảng sợ, sợ nhất là trên mặt Mộ Tu Kiệt không có một biểu cảm nào. Cho dù tức giận hay là vui mừng cũng được. Nhưng hôm nay khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh lùng như thường, đáy mắt không có một gợn sóng. Anh đối mặt với Cố Cơ Uyển vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh nhạt, không có một biểu cảm nào. Anh đã thật sự hết hy vọng với con khốn này rồi. Cố Vị Y thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhìn Cố Cơ Uyển, môi mỏng cong lên một nụ cười xinh đẹp kiêu ngạo. Đã lâu không gặp, chị có khỏe không? Sao chị vẫn còn qua lại với đám người không ra gì này chứ? Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi thật sự muốn mắng chửi, mẹ nó ai là đám người không ra gì? Nhưng bọn họ dám mắng khi cậu cả Mộ và Cố Vị Y đi chung sao? Thật sự không dám. Ánh mắt Cố Cơ Uyển cũng lướt qua khuôn mặt Mộ Tu Kiệt. Cô nhìn Cố Vị Y cười nói, bạn tôi đúng là không biết cách ăn mặc, có lẽ là không ra gì, nhưng lòng dạ hiền lành tốt bụng, chân thành lại hào phóng. So với một số người trong ngoài không giống nhau, giả nhân giả nghĩa thì tôi càng muốn chơi với bọn họ hơn, chuyện này không được sao. Nhưng ngoài dự đoán của cô là Cố Vị Y không giống trước kia, bị kích thích một chút sẽ nổi trận lôi đình. Lần này Cố Vị Y dịu dàng ưu nhã, tự nhiên hào phóng, so sánh với Cố Vị Y trước kia thì không giống nhau. À, thật sao? Vậy chúc mừng chị đã tìm thấy những người bạn có phẩm chất giống như mình. Cô ta nói chúc mừng Cố Cơ Uyển nhưng đáy mắt lại không hề chân thành. Cô ta ngẩng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước. Tu Kiệt, em đi rửa tay, lập tức sẽ ra thôi, anh chờ một lát đi. Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt đáp. Cố Vị Y có vẻ lưu luyến không rời, rút tay mình lại từ cánh tay anh. Cậu cả Mộ vất vả lắm mới cho phép cô ta ôm cánh tay mình đi bên cạnh anh. Nếu không phải cô ta không nhịn được nữa thì ai muốn buông tay anh ra chứ? Nhưng con người có ba cái gấp, nếu không nhanh chóng đi giải quyết thì thật sự không nhịn được nữa. Cố Vị Y lạnh lùng liếc Cố Cơ Uyển một cái rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, không muốn chậm trễ thêm một giây nào. Cô ta sợ lúc mình không ở đây, con khốn này lại bắt đầu dây dưa với cậu cả Mộ. Lần này cô tuyệt đối sẽ không cho cô có bất cứ cơ hội nào để quay lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Sau khi Cố Vị Y rời đi, Mộ Tu Kiệt lấy ba từ trong túi ra, phập một tiếng châm lửa. Anh đứng trên hành lang chậm rãi hút thuốc. Động tác rất tùy tiện nhưng chỉ cần anh thực hiện nó thì cho dù động tác nào cũng hấp dẫn chết người. Cố Cơ Uyển lại kéo Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Trị, lúc này bọn họ còn ở lại đây thì thật sự rất kỳ lạ. Nhưng hai cô nàng này đã dựa vào vách tường nhưng vẫn không thể đứng thẳng người lên được. Cố Cơ Uyển cũng rất xấu hổ, ba người đứng cạnh bức tường vẫn không rời đi, hình ảnh này có vẻ rất kỳ lạ. Nên muốn cùng Mộ Tu Kiệt đánh một tiếng tiếp đón sao? Rõ ràng là người quen. Gặp nhau lại giống như là người xa lạ. Nhưng lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã chia tay nhau giống như kẻ thù. Hiện tại còn cần chào hỏi sao? Mộ Tu Kiệt chỉ im lặng hút thuốc, dáng người cao lớn đứng giữa hành lang giống như chiếm hết tất cả không gian. Không khí xung quanh tràn ngập hơi thở thuộc về anh, giống như tuyên bố chỗ nào cũng thuộc về anh vậy. Dưới khí thế này muốn đi qua anh thì đúng là một chuyện không dễ dàng. Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, nói với bản thân mình rằng đừng nhớ lại chuyện quá khứ nữa. Ít nhất mọi người là người quen. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu đen của Mộ Tu Kiệt, Giang Nam nói anh bị thương lại chỉ ở bệnh viện một đêm rồi rời đi. Không biết anh bị thương thế nào? Anh! Cô do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với anh, cậu cả Mộ, đã lâu không gặp, gần đây anh có khỏe không? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hơi nghiêng nghiêng, cuối cùng dừng trên mặt cô. Lúc hai tầm mắt chạm nhau, Cố Cơ Uyển cho rằng mình nhất định sẽ bối rối, nhưng trên thực tế anh chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Ánh mắt kia rất lạnh nhạt, xa cách. Không có một chút tình cảm, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Cho nên cô không kịp bối rối, bởi vì đối phương vốn không cho cô bất kỳ áp lực nào. Mộ Tu Kiệt gật đầu, xem như đáp lại. Rất là nhạt, nhạt như nước. Lúc này Cố Vị Y đi ra nhìn thấy bọn họ nhìn nhau thì trong lòng cô ta hoảng hốt, lập tức đi tới. Cô ta đi tới đúng lúc chen giữa hai người, dùng cơ thể của mình ngăn bọn họ dây dưa. Tu Kiệt, chúng ta đi thôi. Cố Vị Y cười dịu dàng với anh, hai tay tiếp tục ôm cánh tay anh. Người đàn ông không từ chối, lại nâng tay hút ba. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh khuôn mặt tạo vẻ hấp dẫn thần bí, anh búng đầu ngón tay ném chính xác mẩu ba vào thùng rác cách đó không xa. Sau đó anh và Cố Vị Y cùng rời đi không hề lưu luyến, cũng không có ý định chào hỏi Cố Cơ Uyển. Đến khi bóng lưng bọn họ đã đi xa đến mức không thể nhìn thấy được nữa, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi mới thở phào nhẹ nhõm đỡ vách tường, suýt nữa ngã xuống. Vừa rồi bọn họ nói cái gì vậy? Sau lưng cậu cả Mộ nói anh không bằng người đàn ông khác. Ông trời ơi! cậu cả mộ không ban cái chết cho bọn họ tại chỗ, đúng là ơn to như núi. Cũng không biết vì sao mỗi lần bọn họ nhìn thấy người đàn ông này thì giống như nhìn vua chúa thời cổ đại. Thật sự làm cho người ta sợ hãi. Chương 324, tại sao lại là anh? Vừa rồi người nói mấy lời đó là Lăng Chi đúng không? Tô Tử Lạp lấy lại tinh thần thì bắt đầu muốn phủi sạch quan hệ. Cậu nói bậy gì đó? Hạ Lăng Chi hoảng sợ, thật sự muốn đá cô một cái, rõ ràng là cậu nói. Cố Cơ Uyển lười để ý bọn họ đi ra khỏi khách sạn, đúng lúc cô nhìn thấy Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong đứng chung một chỗ, có lẽ đang đợi bọn họ. Đàm Kiệt thấy Cố Cơ Uyển đi ra thì lập tức đi tới nhỏ giọng nói, có một số việc cần nói. Tử Lạp, Hạ Phong sẽ đưa các cậu về trước nhé. Cố Cơ Uyển nhìn Tô Tử Lạp một cái. Tô Tử Lạp biết trong khoảng thời gian này Đàm Kiệt và Cơ Uyển luôn có chuyện bí mật. Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều nên nắm tay Hạ Lăng Chi rời đi. Mộ Hạo Phong có chút do dự, Cố Cơ Uyển nói với anh ta, cậu hai rằng sẽ chờ tôi. Một câu nói làm cho Mộ Hạo Phong không còn có lý do gì ở lại nữa. Anh ta đưa hai cô gái rời đi. Lưu Thượng và Tần Chi Châu đã sớm rời đi, hình như Giang Nam gặp người quen nên trò chuyện mấy câu trong khách sạn, tạm thời vẫn chưa ra ngoài. Đàm Kiệt kéo Cố Cơ Uyển đến một nơi ít ai để ý tới, nhỏ giọng nói, rốt cuộc tớ đã tìm thấy Đồng Toàn Hương rồi. Thật sao? Cố Cơ Uyển lập tức kích động. Tìm hơn một tháng, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đồng Toàn Hương này đúng là trốn rất kỹ. Tớ đã liên lạc với ông ta nhưng ông ta không muốn trở về, ông ta nói có người ở Bắc Lăng muốn giết chết mình. Chuyện này có thể hiểu được, nhưng nghe vậy thì trong lòng Cố Cơ Uyển không khỏi nặng nề. Quả nhiên có những người luôn cản trở mọi chuyện. Đến bây giờ bọn họ chưa ra tay với cô cũng không biết là vì cô luôn ở bên cạnh Giang Nam, hay là vì bọn họ làm việc quá kín đáo. Đàm Kiệt, cậu nghĩ cách giữ liên lạc với ông ta trước, tạm thời không làm chuyện gì cả. Đàm Kiệt là chàng trai nhỏ 19 tuổi, để anh ta xử lý chuyện này đúng là làm khó người ta. Tớ biết, tớ sẽ không làm việc gì quá mức, cũng chỉ giữ liên lạc với ông ta. Sau khi chuyện A Hân xảy ra, Đàm Kiệt lòng cũng có chút lo lắng. Sau đó Cố Cơ Uyển lại xảy ra chuyện. Tuy rằng Giang Nam vẫn luôn bảo vệ cô, mấy người bạn cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Nhưng cô xảy ra chuyện là thật, cho dù không nói thì mọi người cũng có thể đoán được. Đàm Kiệt lo lắng chuyện này có liên quan đến việc bọn họ đang điều tra, sau đó anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng rất cẩn thận. Ngay cả điều tra trên mạng cũng bảo đảm mình không để lại dấu vết nào. Đồng Toàn Hưng đã nói bà cụ thật sự bảo ông ta điều tra một số chuyện, nhưng ông ta không nói là chuyện gì. Nhưng ông ta cũng đã thừa nhận từng liên lạc với bà cụ. Không chừng Đồng Toàn Hưng là điểm quan trọng nhất của toàn bộ sự việc. Cố Cơ Uyển suy nghĩ rồi nói, tớ sẽ nghĩ nên làm thế nào, hiện tại chúng ta về trước. Được. Giang Nam vẫn chưa ra, Đàm Kiệt cũng không rời đi trước. Vừa rồi Cố Cơ Uyển và mấy người Tô Tử Lạp đi cùng nhau, Giang Nam còn tưởng rằng bọn họ đã đi rồi. Cô gọi điện thoại cho anh ta thì không gọi được, không biết không câm theo điện thoại hay là không muốn nghe. Hay là tớ đưa cậu về trước. Xe Đàm Kiệt vẫn còn ở trong bãi đậu xe của khách sạn. Không cần, tớ chờ cậu hai giang, cậu về trước đi. Cố Cơ Uyển lắc đầu. Đàm Kiệt nhìn sảnh lớn khách sạn một cái, tuy rằng anh ta không nhìn thấy Giang Nam nhưng người đến người đi trong sảnh lớn, rất náo nhiệt. Ở nơi ồn ào như vậy, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm. Đàm Kiệt gật đầu, tớ đi trước, có việc gì thì gọi cho tớ. Được. Sau khi Đàm Kiệt rời đi thì Cố Cơ Uyển đợi 2 phút ở cửa khách sạn, không khỏi có chút mệt mỏi. Trên thực tế tối nay, tâm trạng của cô rất bực bội. Cô không muốn thừa nhận có liên quan đến việc gặp mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng thật sự có liên quan đến anh, muốn phủ nhận cũng không được. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Nam, nói mình và bọn họ đi trước. Sau khi Cố Cơ Uyển gửi tin nhắn thì thở dài, cô cất điện thoại rồi đi về phía đường lớn. Bóng đêm không quá tối tăm, có lẽ khoảng 8-9 giờ. Trên đường lớn náo nhiệt, tràn đầy ồn ào, xen lẫn sự lo lắng và vội vàng của người thành thị. Cố Cơ Uyển đi trong đám người, sự bực bội dần dần chìm xuống. Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì thì hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Có một số người đã định trước không thuộc về mình, hiện tại mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của mình, tình cờ lệnh quỹ đạo nên không đáng đặt ở trong lòng. Thật ra không phải bây giờ rất tốt sao? Lại nhiều chấp niệm, nên buông bỏ thì cần phải buông bỏ. Nhưng thật sự có thể buông bỏ sao? Cố Cơ Uyển xoay người định quay về phía khách sạn chờ Giang Nam. Không ngờ cô vừa xoay người, sau lưng đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Cố Cơ Uyển hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Nhưng cổ của cô siết chặt, người kia lấy một tay giữ chặt cô lại. Cố Cơ Uyển còn không kịp thấy rõ người đó là ai, cô định kêu cứu lại đột nhiên hít vào một mùi hương kỳ lạ. Sau đó ý thức của cô mơ màng, trước mắt tối sầm lại, người mềm nhũn ngã xuống. Sau khi ồn ào chia tay với cậu cả mộ, cuộc sống của cô trôi qua rất bình yên. Suốt hơn một tháng không có chuyện gì bất ngờ hay tấn công như vậy. Không ngờ cô vừa gặp lại cậu cả mộ, không hiểu sao lại bị bắt cóc. Rốt cuộc cậu cả mộ có phải là khắc tinh của cô hay không? Mí mắt cô cơ huyền rất nặng, nhưng không biết có phải đối phương cho lượng thuốc mê ít hay không, cô chỉ ngất xỉu đi mà không hoàn toàn hôn mê. Hai mắt không mở ra được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh. Người đó ném cô vào một chiếc xe, không gian xe rất lớn giống như một căn phòng thu nhỏ. Có người trói tay cô lại cột lên đỉnh đầu, sau đó bọn họ vứt cô ở đây, tất cả đi ra ngoài. Đây là đâu, rốt cuộc là xe của ai? Bọn họ muốn làm gì? Không biết qua bao lâu, hình như bên ngoài có người tới. Có mấy người nói chuyện với người đó rất cung kính, nhưng ý thức của cố cơ huyền vẫn mơ màng, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì với người kia. Sau đó cửa xe được mở ra, có người đi vào. Cả người anh tràn đầy hơi thở lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo, có thể so sánh với máy lạnh. Một giây trước, cố cơ huyền cảm giác hơi yên tâm vì hơi thở quen thuộc đó. Nhưng một giây sau cô lại lập tức hoảng hốt vì sự quen thuộc này. Không ngờ anh lại cho người trói cô tới, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cố cơ huyền vất vả lắm mới mở được mắt, rốt cuộc cô cũng thấy rõ người đàn ông ngồi bên cạnh. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, lúc cô tỉnh lại thì anh vẫn thong thả hút thuốc nhà khói. Trước kia anh không hút thuốc, nhưng hôm nay cô gặp anh hai lần đều hút thuốc. Là vì tâm trạng không vui, hay là đã quen cảm giác nuốt mây nhà khói? Trong lòng cố cơ huyền hơi lạnh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện. Hiện tại không phải là lúc cô đau lòng cho cậu cả mộ, mà cô nên suy nghĩ cậu cả mộ muốn làm gì mình. Cố cơ huyền vừa động đậy thì phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, không thể nhúc đích. Cô nhìn người đàn ông lộ ra vẻ yên tĩnh trong yên tĩnh kia thì giọng nói có chút lạnh nhạt, anh. Muốn làm gì? Chương 325, anh đã thay đổi. Muốn làm gì? Cô đã qua tay hai người đàn ông, người phụ nữ còn có thể ngây thơ như thế sao? Trời sinh diễn xuất tốt hay là trời sinh ngu ngốc? Mộ Tu Kiệt ngồi ở hàng ghế sau, vì cố cơ huyền muốn trốn tránh anh nên chỉ có thể co lại trên ghế. Nhưng không gian lớn như vậy, cho dù cô trốn thế nào thì cơ thể hai người vẫn sát vào nhau. Mộ Tu Kiệt bỗng nghiêng người về phía ghế, cơ thể nhỏ nhắn của cố cơ huyền lập tức bị anh chặn lại, không thể động đậy. Cô giãy giụa nhưng hai tay vẫn bị trói chặt, cả người nằm bên cạnh anh, cảm giác này thật sự không tốt lắm. Cậu cả mộ, tôi muốn làm gì? Mộ Tu Kiệt nâng tay lên, động tác ngón tay thon dài kẹp ba dễ dàng làm cho phụ nữ mất hồn. Nhưng cô không muốn nhìn anh, cho dù anh có đẹp trai hơn nữa thì cô cũng không nên nhìn. Hiện tại anh và cố vị y thật sự ở bên nhau. Nhưng cô không nhìn thì không có nghĩa Mộ Tu Kiệt cho phép. Tay anh bỗng nhiên đặt lên người cô, cởi nút áo của cô ra, cô đoán xem tôi muốn làm gì. Tôi không đoán. Hô hấp của cố cơ huyền rất hỗn loạn cũng rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Tôi không biết từ lúc nào cậu cả mộ lại có khẩu vị nặng như thế, thích phụ nữ của người khác. Cô cho rằng mình chọc giận anh thì anh sẽ tức giận chán ghét, sau đó ném cô ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ngờ Mộ Tu Kiệt không chỉ không tức giận, ngược lại anh còn cong môi cười nhạt. Tôi thích khẩu vị gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Anh chỉ khẩy nhẹ một chút, nút áo của cố cơ huyền được cởi ra hai nút. Vải vóc chân nhẫn, cổ áo trượt xuống, da thịt đầu vai trắng như tuyết bỗng hiện ra. Hô hấp của cô càng thêm hỗn loạn. Không ai có thể nhìn thấu cậu cả mộ, mãi mãi không có ai. Tay anh đặt trên cổ của cô, đầu ngón tay dọc theo cổ rồi từ từ đi xuống. Trong đầu cô cơ huyền lại bỗng nhiên nhớ lại chuyện ở bệnh viện hôm đó. Anh bóp cổ làm cho cô không thể thở được, bóng ma về cái chết bao quanh cả người cô đứng ở cửa quỷ môn quan. Rõ ràng lần này Mộ Tu Kiệt chỉ dùng đầu ngón tay đặt lên cổ của cô cảm thấy dường như hô hấp cũng khó khăn hơn. Rất khó khăn. Ngực không ngừng phập phồng, đường cong hoàn mỹ. Mộ Tu Kiệt cười nhạt, đầu ngón tay lưu luyến trên cổ cô, cuối cùng dọc theo cổ đi xuống. Đừng. Cố cơ huyền cố gắng dây rủa. Cổ tay đau nhói nhưng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt muốn cầu xin, nhưng đáy mắt của đối phương tràn đầy khí lạnh thấu xương, vì vậy cô lập tức nuốt lại mấy lời cầu xin vào bụng. Nếu cầu xin có ích thì anh sẽ không được gọi là người đàn ông giống như sói. Từ trước đến nay chỉ có anh thích hay là không thích, người khác suy nghĩ gì thì không đáng một đồng trong mắt anh. Cố cơ huyền lựa chọn nhắm mắt lại, không để ý tới anh. Chờ anh chán rồi, cảm thấy không thú vị thì sẽ thả cô đi. Trước kia không phải chưa trải qua tình huống như vậy, nhưng cuối cùng anh chỉ hù dọa cô mà thôi. Nhưng lần này hành động của Mộ Tu Kiệt đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của cố cơ huyền. Cả người anh cúi xuống, dùng hành động nói cho cô biết. Từ trước đến nay vua sói không chỉ là hù dọa người khác. Hai tiếng sau, người đàn ông gọn gàng ngăn nắp đi xuống xe. Dây thừng trên tay cố cơ huyền đã được tháo ra, cả người trượt xuống ghế làm bằng da thật. Cô nắm chặt quần áo trên người, hai mắt không hồn. Anh không còn là cậu cả mộ trước kia, lúc trước anh còn một chút sự ấm áp, hiện tại đã hoàn toàn biến thành băng. Anh thật sự đã thay đổi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của Tân Nhất không hề có chút tình người, cô Cố, 5 phút sau mời cô rời đi. Lời nói này không chỉ vô tình mà còn tràn ngập mùi vị sỉ nhục. Nhưng lời này có nghĩa là cô chỉ có 5 phút sửa sang quần áo của mình. Qua 5 phút sau, cho dù cô đã quần áo xong hay chưa thì Tân Nhất sẽ mở cửa đi vào đổi người. Cố Cơ Huyền cắn môi, cả người đầy mệt mỏi. Cô vất vả lắm mới mặc xong quần áo, chải tóc gọn gàng mới đẩy cửa xe ra, hai chân đau nhức bước xuống dưới. Xung quanh đã sớm không có hơi thở của Mộ Tu Kiệt, vừa rồi cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có lẽ anh đã lên xe rời đi. Sau khi anh dùng cô giống như đồ chơi, anh rời đi không chút lưu luyến. Cô Cổ, đi qua đường lớn phía trước chính là cửa khách sạn. Tân Nhất nhàn nhạt liếc cô một cái, ánh mắt vẫn không có độ ấm. Anh ta nói, cô có thể quay về khách sạn tìm bạn của cô, cũng có thể đi qua đường lớn bên kia đón xe trở về, chúng tôi không thể đi theo cô. Tân Nhất nhét túi sách vào lòng cô rồi ầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tân Nhất và một người đàn ông Cố Cơ Huyền không quen biết cùng lên xe. Hai người lên xe xong thì khởi động, sau đó biến mất trong tầm mắt của Cố Cơ Huyền. Một mình cô bị ném trong gió, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cơ thể cô vốn gầy gò càng lộ vẻ yếu ớt. Rất đau. Vừa rồi động tác của Mộ Tu Kiệt rất điên cuồng, sức lực đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Lan lộn lâu như vậy nên hiện tại cả người cô rất mệt mỏi, đi đường cũng khó khăn. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay lại, từng bước một đi về phía ánh đèn rực rỡ. Hai chân không ngừng run rẩy ở trong gió, run rẩy đến mức có thể gãy đi bất cứ lúc nào. Dường như ánh đèn phía trước rất gần, nhưng giống như lại xa xôi không nói ra được. Con đường không tính là dài, nhưng làm cho cô suýt nữa tuyệt vọng. Cô muốn khóc nhưng không biết bây giờ khóc lóc thì còn có ý nghĩa gì. Cô vốn nghĩ bọn họ không ai nợ ai, không bao giờ gặp nhau. Lại không ngờ không chỉ gặp nhau nhanh như vậy, mà còn mạnh như thế. Trước khi anh rời đi có nói gì đó? Tôi và cậu Hai Giang, ai lợi hại hơn? Hả? Những lời này giống như thanh kiếm sắc bén đâm hàng nghìn lỗ vào trái tim cô. Rốt cuộc Cố Cơ Huyền không chịu nổi cơn đau đớn trên đùi nên không người ngồi xổm xuống đất. Cô không biết ai lợi hại hơn, bởi vì từ đầu tới cuối không có sự so sánh, cũng không có cơ hội so sánh. Cô chỉ có một người đàn ông là anh, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chỉ có một mình anh. Hu! Không có một giọt nước mắt. Tiếng cô khóc nghẹn ngào khô khan. Cô ôm đầu gối của mình, cảm nhận cơ thể đau đớn, run bần bật ở trong gió. Điện thoại trong túi sách bỗng vang lên tiếng chuông thanh thúy. Cố Cơ Huyền mở mắt ra, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, động tác có chút chậm chạp. Cô nhìn màn hình hiển thị thì hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Giang Nam. Đàm Kiệt không đưa cô về nhà. Giọng Giang Nam có chút nôn nóng, rốt cuộc cô đang ở đâu? Tôi. Tâm trạng tôi không tốt lắm nên một mình đi bộ. Hiện tại tôi sẽ trở về. Cô ở đâu? Hiện tại tôi đến đón cô. Một mình cô chạy loạn ở bên ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, anh ta không yên tâm. Giọng anh ta làm cho trái tim lạnh lẽo của cô cũng tìm thấy một chút ấm áp. Cố Cơ Huyền lại cong môi lên, tôi còn ở gần khách sạn. Được, cô đừng chạy loạn, bây giờ tôi chạy đến đó. Giang Nam đã về chung cư Giang Thị, cô nghe tiếng động bên kia thì có lẽ anh ta cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Trái tim Cố Cơ Huyền hơi ấm lên. Cô gật đầu. Ừ, tôi không chạy loạn, tôi. Chờ anh. 3. Hít. Sao cứ ngược hoài vậy nhỉ? TT. Chương 326, nếu như tính mạng có thể được đo bằng tiền. Sau khi cúp điện thoại thì tin nhắn Messenger lại vang lên, vẫn là Giang Nam. Anh ta muốn cô chia sẻ vị trí của mình, sau khi mở ra thì hai người có thể nhìn thấy vị trí của nhau. Anh ta sợ cô đi lung tung, sau đó sẽ không tìm thấy cô. Anh ta luôn luôn cẩn thận như thế. Chăm sóc cô giống như con gái mình. Đôi khi ngay cả Cố Cơ Huyền cũng sẽ nghi ngờ, rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì. Vì cô nên anh ta cãi nhau với người anh em nhiều năm, vì cô nên anh ta bị cậu cả Mộ đánh đến mức suýt nhập viện. Nhưng anh ta chưa từng có nói bất cứ điều gì với cô, chưa từng làm chuyện gì khác thường, chưa cho tạo áp lực cho cô. Cô nhìn hai vị trí trên bản đồ thì có thể nhìn thấy được Giang Nam đang lo lắng đi đến chỗ cô. Khóe môi Cố Cơ Huyền lại không nhịn được cong lên. Đôi khi cuộc sống sẽ làm cho con người tuyệt vọng, nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ có ngõ cụt. Cô cất điện thoại vào túi, định đi ra khỏi nơi u ám này. Đống nhiên ngã tư cách đó không xa lại truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng, ông chủ. Ông chủ. Hình như có người ngã xuống đất và mấy người vây quanh, có người đứng một bên, có người đi tới đỡ người kia dậy, một đám người lại luôn cuống tay chân. Hình như người ngã xuống đất là một cụ già. Trong lòng Cố Cơ Huyền căng thẳng, lập tức muốn qua đó. Cô bước đi hơi nhanh. giữa hai chân giống như bị xé rách, đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra. Cô vất vả lắm mới đè nén cảm giác đau đớn xuống, cô tiếp tục đi về phía trước. Cô vẫn chưa đến gần ông cụ kia thì hai người mặc đồ tây màu đen ngăn lại. Đứng lại. Cô không được đi qua đó. Ông cụ sao vậy? Ánh mắt cô cơ huyền lướt qua bọn họ, dừng lại trên người ông cụ ngã xuống đất. Cô mượn ánh đèn nhìn đến sắc mặt của ông cụ rõ ràng đỏ bừng không giống bình thường, hai mắt trợ to, hô hấp khó khăn. Mau đặt ông ấy xuống đi. Cố cơ huyền muốn đi qua đó. Hai người đàn ông mặc đồ đen vẫn kiên quyết ngăn cản cô lại, cô đi đường khác đi. Ông ấy không hít thở được, có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, mau đặt ông ấy xuống. Cô! Để cô ấy đến đây. Người đàn ông bên cạnh ông cụ nhìn qua bên này thì vội vàng la lên, cô là bác sĩ. Không phải. Cố cơ huyền đi qua. Những lời này làm cho mấy người lập tức sầm mặt xuống. Mạng người quan trọng, Cố Cơ Huyền không có tâm trạng tranh luận với bọn họ, cô lập tức la lên, đừng đỡ ông ấy như thế, anh dìu ông ấy ngồi xuống đi. Hai người đang đỡ ông cụ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo hay không. Nhưng bác sĩ vẫn chưa tới, hiện tại bọn họ thật sự không có cách nào khác. Cố Cơ Huyền lập tức lại nói, tôi đã học qua các cách sơ cứu. Mau đỡ ông ấy ngồi xuống. Lần này không có ai dám nói thêm cái gì. Hai người dìu ông cụ ngồi xuống dưới đất. Cố Cơ Huyền quỳ xuống phía sau ông cụ, một chân cong lên đỡ lấy lưng ông cụ, hai tay cô vòng tay ôm ở vị trí giữa ngực vào bụng ông cụ. Cố Cơ Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên dùng sức đẩy bụng ông cụ lên. Ông cụ được cô đẩy bụng suýt nữa ngất đi, nhưng dường như cách này không có hiệu quả. Mặt ông cụ vẫn đỏ bừng lên, ngày càng có xu hướng đỏ hơn. Người đàn ông bên cạnh định đẩy Cố Cơ Huyền ra, Cố Cơ Huyền lại không bỏ cuộc, cô vẫn như ôm bụng ông cụ rồi lại dùng sức đẩy bụng lên. Phút một tiếng. Lần này không biết thứ gì đó trong miệng của ông cụ bay ra, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Sao lại thế này? Ngoại trừ người đàn ông bên cạnh ông cụ thì không ai thấy được đó là thứ gì. Nhưng sau khi thứ gì đó bay ra ngoài thì sắc mặt ông cụ dần tốt hơn. Ông cụ mở miệng thở hổn hển, rõ ràng đã có thể hô hấp. Ông ấy dần ổn định. Ông chủ! Mấy vệ sĩ cùng quản gia vây quanh. Cố Cơ Huyền lập tức xua tay, mọi người đứng xa một chút cho ông ấy hít thở không khí. Mấy vệ sĩ lập tức lùi lại. Sợ cướp hết không khí của ông chủ nhà mình. Chú Linh quản gia nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ông chủ, cậu chủ Viễn. Đậu phộng. Cố Tĩnh Viễn không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Đây là chuyện gì vậy? Bởi vì một viên đậu phộng làm cho mọi người luống cuống tay chân. Mặc dù ông chủ tuổi cao, nhưng bình thường cơ thể rất khỏe mạnh. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng ông ấy giấu bệnh đột nhiên tái phát. Cố Cơ Huyền buông ông cụ ra rồi lùi qua một bên, đưa tay xoa thái dương. Cô nhìn ông cụ dần ổn định thì mới thở phào nhẹ nhõm cười nói, ông ơi, sau này ông đừng ăn mấy loại hạt cứng như vậy, tiêu hóa không được tốt đâu. Ông cụ ngẩng đầu nhìn cô, tuy rằng ông cụ đã ổn định nhưng vẫn không thể nói nên lời. Nhưng sao cô gái trước mặt lại quen như thế? Ông cụ động đậy ngón tay muốn đưa tay lên thì cháu ngoại bên cạnh ngăn cản, ông đừng lộn xộn, chờ ông khỏe rồi nói sau. Lần này bởi vì một hạt đậu phộng nên ông cụ ăn quả đắng, có lẽ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cố Cơ Huyền nhìn người trẻ tuổi bên cạnh ông cụ thì cười với anh ta, chắc ông ấy không sao nữa, tôi đi trước đây. Cô chờ một lát. Người đàn ông trẻ tuổi nói chờ một lát, quản gia lập tức nhìn Cố Cơ Huyền cười nói, thưa cô đã cứu ông chủ nhà chúng tôi vẫn chưa cảm ơn. Không cần, ông nói tiếng cảm ơn là đủ rồi. Cố Cơ Huyền đang định xoay người rời đi thì người đàn ông trẻ tuổi lại nói, cô đã cứu ông ngoại tôi nhất định phải thể hiện một chút. Hình như đến bây giờ anh vẫn chưa nói lời cảm ơn với tôi. Lời Cố Cơ Huyền nói làm cho anh ta có chút bất ngờ. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh lại mới nói, cảm ơn, nhưng tôi muốn. Thôi bỏ đi, anh muốn cảm ơn tôi thế nào? Cho tiền tôi sao? Cô không phải ra vẻ thanh cao, nhưng cô không muốn gây phiền phức. Giang Nam sẽ nhanh chóng đến đây, cô phải đến khách sạn bên kia chờ anh ta. Nếu anh cảm thấy mạng của ông ngoại có thể đo được bằng tiền thì anh đưa cho tôi một số tiền, xem ông ngoại của anh giá trị bao nhiêu. Nếu anh cảm thấy ông ngoại quan trọng hơn tiền, vậy thì không cần để ý mấy chuyện sáo rông báo đáp gì đó. Mặc dù cô nói chuyện ngay thẳng, cũng không chừa mặt mũi cho đối phương, nhưng lời nói không hề thô lỗ. Cố Cơ Huyền cười nói, tôi chấp nhận lời cảm ơn của anh, tôi đi đây. Cô đi thật, không để lại tên và cách liên lạc, thậm chí không giữ lại một đường lui. Hành động này làm cho tất cả mọi người bất lực chấp nhận. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình đã cứu ai sao? Quản gia nói thầm. Có lẽ là không biết, nếu cô biết thì nhất định sẽ không rời đi phong khoáng như thế. Cho dù tiền bạc rất thô tục, nhưng không có ai có thể từ chối. Quan trọng là cậu chủ nhà bọn họ cho một số tiền đó chắc chắn cho một người bình thường có thể tiêu xài mấy lời. Ông ngoại, ông sao rồi? Sau khi Cố Cơ Huyền đi xa thì Cố Tĩnh Viễn thu hồi ánh mắt, vỗ lưng cho ông cụ.
Không sao, không sao, một hạt đậu phộng mà thôi, còn có thể lấy mạng của ông sao?
Ông cụ Cố thuận lợi thở ra, lúc đứng lên đã khôi phục dáng vẻ khỏe mạnh. Nhưng lời này nói ra không sợ người ta cười rất răng sao? Lúc nãy ai bị một hạt đậu phộng suýt nữa cướp đi tính mạng chứ?
Chương 327, bây giờ đứa con đó đang ở đâu?
Cố Cơ Huyền vừa đến cửa khách sạn, khoảng 5 phút sau Giang Nam gọi điện thoại đến. Cô đi đến thẳng đến cửa khách sạn, 2 phút sau cô lên xe Giang Nam. Đêm nay tâm trạng của cô vốn nặng nề, nhưng vừa rồi cô cứu một ông cụ nên cả người lại vui vẻ hơn.
Cô đi đâu?
Giang Nam thấy quần áo của cô lộn xộn, ngay cả tóc cũng rối loạn thì nhíu mày lại. Nhưng cô có vẻ không có bị thương chỗ nào, cho nên sự lo lắng trước đó có chút dư thừa.
Anh ta có hơi sợ, buổi tối cô không về là vì gặp Mộ Tu Kiệt.
Vừa rồi tôi thấy một ông cụ bị nghẹn đến suýt ngất đi, tôi lập tức ra tay cứu người.
Giọng Cố Cơ Huyền có chút khàn khàn, nhưng cả người có vẻ vô cùng vui vẻ, không giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ.
Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn cô một cái mới lái xe vào đường lớn.
Cô còn cứu người nữa sao?
Đương nhiên, tôi đã bào chế thuốc nhiều năm, có thể tự học thành tài.
Cho dù cứu người hay là bào chế thuốc thì đời trước cô là cao thủ.
Nhưng cao thủ này vẫn luôn khiêm tốn nên Cố Vị Y không biết gì cũng chiếm lấy công lao của cô.
Nhưng đó là chuyện của đời trước.
Bây giờ cô nghĩ lại dường như rất xa vời.
Cô còn học bào chế thuốc mấy năm sao?
Sao tôi không biết?
Giang Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Cô nhóc này bao nhiêu tuổi chứ?
18 tuổi nói lời này không sợ rất giang sao?
Không tin thì thôi.
Cố Cơ Huyền biết những gì mình trải qua sẽ không có ai tin.
Đương nhiên cô cũng không định giải thích.
Trọng sinh.
Là chuyện không thể nào, người ta chỉ nghĩ cô bị bệnh tâm thần.
Cho dù Giang Nam không khinh thường cô, sợ là anh ta cũng sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Trọng sinh không phải là chuyện huyền ảo sao?
Cô dựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại.
Trong lòng Giang Nam vẫn còn nhiều thắc mắc, anh ta rõ ràng cảm thấy cô không đúng lắm, quần áo nhăn nhúm, tóc cũng rối loạn. Nhưng tâm trạng của cô lại vui vẻ, làm cho người ta không nhìn ra được những gì cô đã trải qua.
Nhưng cô nhíu mày, luôn có vẻ buồn rầu không bao giờ biến mất.
Nhưng Giang Nam cũng không cơ hội hỏi.
Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại thì tiếng ngáy nhanh chóng vang lên.
Hơn 12 giờ đêm thật sự đã rất khuya.
Nếu cô nói vừa rồi cứu một ông cụ, có lẽ cả người sốc xếp là do chuyện đó đúng không?
Cô luôn hiền lành như thế, nhìn người khác gặp khó khăn thì nhất định dũng cảm quên mình đến giúp đỡ.
Giang Nam nhìn mấy sợi tóc rơi trên mặt cô thì không nhịn được đưa tay ra muốn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Nhưng tay anh ta vẫn chưa chạm vào mặt cô đã thu tay lại.
Động tác quá thân mật sẽ dọa đến cô.
Sau khi anh ta thu tay lại thì nhìn con đường phía trước, tập trung lái xe.
Rạng sáng hôm sau, đây vốn là lúc đi ngủ.
Bởi vì có một ông cụ thật sự rất nôn nóng, cho nên một giờ sáng của nhà họ Cố bị mở ra.
Mặc dù cùng là nhà họ Cố, nhưng nhà họ Cố này đến từ Lăng Châu.
Mà nhà họ Cố ở Lăng Châu và nhà họ Cố ở Bắc Lăng lại khác nhau một trời một vực.
Tuy rằng cùng họ Cố, nhưng bọn họ không hề có quan hệ họ hàng.
Nhà họ Cố ở Bắc Lăng chỉ là một gia đình có tiền bình thường, ngay cả xã hội thượng lưu Bắc Lăng cũng phải khó khăn lắm mới có thể chui vào.
Nhưng nhà họ Cố ở Lăng Châu tuyệt đối là nhà giàu bậc nhất.
Bốn gia tộc lớn đứng đầu Lăng Châu có sự xuất hiện của nhà họ Cố.
Người trước mắt này là ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu, một nhân vật lớn dậm một chân đã có thể làm cho người dân ở Lăng Châu run sợ.
Cố Kính Minh không biết vì sao bọn họ đến đây, từ trước đến nay nhà họ Cố nho nhỏ này không hề qua lại với nhà họ Cố ở Lăng Châu.
Dương Hiểu Nha và Cố Kính Minh xuống lầu, sau khi nghe nói ông cụ Cố nhà họ Cố ở Lăng Châu thì cả người sửng sốt.
Kính Minh, gần đây ông có hạng mục lớn nào sao?
Lúc Dương Hiểu Nha xuống lầu thì hỏi lại mấy lần.
Cố Kính Minh vừa luống cuống đeo cà vạt vừa lắc đầu, không có.
Huống chi cho dù có hạng mục lớn cũng không thể có liên quan đến nhà họ Cố ở Lăng Châu được, sao người ta có thể để mắt đến tập đoàn nhỏ này chứ?
Giống như nhà họ Cố bọn họ muốn làm ăn với nhà họ Mộ vậy, chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Hơn nửa đêm bỗng nhiên bị đánh thức, bây giờ Dương Hiểu Nha vẫn buồn ngủ.
Sao tôi biết được?
Đi xuống xem đã.
Trong lòng Cố Kính Minh nóng như lửa đốt.
Hai người soi gương trên chiếc bình thủy tinh lớn ở góc cầu thang.
Cố Kính Minh nhanh chóng nhét áo sơ mi vào trong quần, Dương Hiểu Nha lại luống cuống.
Tôi vẫn chưa trang điểm.
Ông trời ơi!
Ở trước mặt nhân vật lớn như vậy cũng dám để mặt mộc đúng là quá đáng sợ.
Trang điểm cái gì?
Người ta còn đang đợi.
Để người ta chờ đợi, lỡ đắc tội thì sao?
Cố Kính Minh càng đi xuống lầu thì giọng nói càng nhỏ dần. Sợ người dưới lầu nghe thấy Dương Hiểu Nha nghe vậy thì sao còn dám quay lại trang điểm gì đó nữa. Lỡ thật sự chọc giận người ta vì quay lại làm chút việc, chẳng phải công ty nhà bọn họ sẽ biến thành cho bụi sao. Quan trọng là tiếp đón ông cụ Cố và cậu chủ nhà họ Cố ở phòng khách dưới lầu. Đám người hầu đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ giống như gặp đại dịch. Không phải ông cụ Cố khó hầu hạ, mà sự thật là tiếng tăm nhà họ Cố ở Lăng Châu quá vang dội. Ông cụ Cố, chào ông cụ Cố. Cố Kính Minh vừa xuống lầu đã lập tức đi tới khom lưng, rất cung kính. Dương Hiểu Nha đi theo bên cạnh ông ta, cũng cung kính ông cụ Cố và cậu chủ Cố, sợ tiếp đón người ta không chú đáo. Mau, mau đi pha trà tốt nhất lên đây. Cố Kính Minh nhìn ly trà trước mặt thì nóng nảy, lấy trà cao cấp trong ngăn tủ ở phòng tôi, mau lên. Vâng vâng vâng. Quản gia vội vàng lên lầu. Cố Tĩnh Viễn lại xua tay, nhàn nhạt nói, không cần, đêm hôm khuya khoắt cũng không thích hợp uống trà, không cần khách sáo. Vâng vâng. Người ta đã nói không nên uống trà, Cố Kính Minh làm gì dám làm vậy. Nhưng bọn họ đứng trước mặt ông cụ Cố và cậu chủ Cố thì vẻ mặt đầy lo lắng, cũng không biết đặt tay ở đâu. Ngồi đi, còn đứng làm gì? Ông cụ Cố có vẻ dễ gần hơn cậu chủ nhà họ Cố một chút. Ông nở nụ cười thân thiết nhìn Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha, mau ngồi đi. Hai người nhìn nhau, nơm nớp lo sợ ngồi xuống đối diện ông. Dương Hiểu Nha lén chọc vào eo Cố Kính Minh, Cố Kính Minh cẩn thận nhìn ông cụ Cố, chuyện đó. Ông cụ Cố, tôi muốn hỏi, có phải trước kia Tang Thanh đã từng đến đây sống một thời gian đúng không? Tang Thanh. Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha nhìn nhau. Vì sao đột nhiên hỏi chuyện Tang Thanh chứ? Vậy, Tang Thanh. Cố Kính Minh nhìn vợ mình một cái. Hơn một tháng trước, Dương Hiểu Nha nói với ông ta một số chuyện làm cho ông ta sợ tới mức đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được. Lúc này, ông cụ Cố nhà họ Cổ ở Lăng Châu là nhân vật lớn mặt như vậy muốn tới tìm Tang Thanh. Mười mấy năm trước, bà ấy thật sự đã từng ở đây. Ông cụ Cố sáng mắt lên, Cố Tĩnh Viễn lập tức hỏi, có phải lúc ấy bà ấy đang mang thai đúng không, bây giờ đứa con đó đang ở đâu? Chương 328, bây giờ con bé đang ở bên cạnh cậu cả mộ. Con của Tang Thanh. Cố Kính Minh đang muốn nói gì đó nhưng Dương Hiểu Nha lại nói trước, xin hỏi sao mọi người lại hỏi điều này. Cố Kính Minh nhìn bà ta, không biết bà ta lấy dũng khí từ đâu ra mà dám hỏi ông cụ Cố như vậy. Rốt cuộc bà ta có biết những người trước mắt này có thể bóp chết bọn họ dễ dàng như bóp chết một con kiến không? Từ sau lần diễn kịch ở nhà họ Mộ lần trước, bây giờ Dương Hiểu Nha cũng được coi là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn. Không biết tại sao vừa nghe Cố Tĩnh Viễn nhắc tới đứa bé trong bụng Tang Thanh, trong lòng bà ta lại bắt đầu đắn đo gì đó. Đứa bé của Tang Thanh có lai lịch không nhỏ đâu. Bà ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả người nhà họ Cố cũng phải tìm thứ đàn bà đê tiện kia. Ông Cố, chúng tôi từng hứa với Tang Thanh sẽ không tùy tiện để lộ tin tức của cô ấy. Bà ta liếc nhìn Cố Kính Minh một cái, ánh mắt ngụ ý bảo không có việc gì thì đừng nói lung tung. Cố Kính Minh cầm cốc, cả người đầy mồ hôi lạnh, nào dám nói gì. Ông cụ Cố lại khẽ thở dài gật đầu, điều này cũng đúng. Cố Tĩnh Viễn vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ, tiếp tục hỏi, chúng tôi tìm đứa nhỏ của Tang Thanh đương nhiên là có chuyện quan trọng, xin hãy nói bây giờ cô ấy đang ở đâu. Thật ra trước khi đến đây bọn họ đã từng điều tra, nhưng có rất nhiều chuyện dù sao cũng đã qua một khoảng thời gian dài rồi, cứ nghe người trong cuộc nói trước đã. Dù sao Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha cũng là người từng tận mắt gặp được Tang Thanh năm đó. Ông cụ nôn nóng trong lòng, rất nhiều chuyện chẳng nghĩ kỹ được, nhưng Cố Tĩnh Viễn lại bình tĩnh hơn ông cụ nhiều. Tuy trong lòng Dương Hiểu Nha đã rất hoảng nhưng riêng chuyện này lại giữ vững được lập trường của bản thân. Vẫn xin hãy nói cho tôi biết, tại sao mấy người lại muốn tìm con của Tang Thanh? Cô rất thân với Tang Thanh sao? Ông cụ Cố chợt thay đổi thái độ, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Xem ra không phải là kẻ thù, ngược lại rất có khả năng còn là người có quan hệ cực kỳ thân thiết với Tang Thanh. Dương Hiểu Nha nhìn mặt đoán ý, lập tức nghiêm mặt giả vờ lạnh lùng. Ông Cờ, dù mấy người có quyền có thế nhà họ Cố nho nhỏ của chúng tôi hoàn toàn không sánh được, nhưng Tang Thanh là bạn chí cốt của tôi, chuyện đã đồng ý với Tang Thanh, tôi tuyệt đối sẽ không làm bậy. Bạn chí cốt. Nghe Dương Hiểu Nha nói câu này, ngay cả Cố Kính Minh cũng cảm thấy miệng ai. Nhưng vợ mình đã nói thế thì nhất định là có lý do cả. Từ sau khi Cố Vị Y thành công tiến vào nhà họ Mộ ở lại bên cạnh cậu cả Mộ, còn được ông cụ nhà họ Mộ yêu thích, Cố Kính Minh cảm thấy người vợ này của mình đúng thật là người giỏi giang. Cho nên bây giờ có rất nhiều chuyện Cố Kính Minh đồng ý nghe theo bà ta. Quả nhiên ông cụ Cố Liên trở nên vui vẻ, cô trọng tình trọng nghĩa với Tang Thanh như vậy, tốt, tốt lắm. Tang Thanh có thể có được người bạn tốt như vậy, tuyệt đối là phúc khí của con bé. Không đợi Cố Tĩnh Viễn mở miệng, ông cụ Cố đã nói, tôi nghi ngờ đứa bé trong bụng Tang Thanh là máu mủ của nhà họ Cố. Cái gì? Cố Kính Minh từ trên sofa bật dậy, cái cốc trong tay nhoáng lên một cái, nước trà vương vãi khắp nơi. Tuy rằng Dương Hiểu Nha cũng kinh ngạc nhưng trong sự kinh ngạc này đã có mấy phần dự liệu trước. Vừa rồi bà ta đã nghĩ tới chuyện này. Thật ra bọn nhỏ không biết chuyện của Tăng Thành, nhưng người trong cuộc năm đó như bọn họ ít nhiều gì cũng biết một ít. Vì sao bà ta vẫn luôn mắng Cố Cơ Huyền là con hoang? Chính là vì Tang Thanh mang thai to bụng ở bên ngoài. Hơn nữa bà ta biết rõ Tang Thanh vốn chẳng có bao nhiêu tình nghĩa với người đàn ông nhà mình, là do Cố Kính Minh thích người ta đến không kìm nén được. Đương nhiên có đánh chết bà ta cũng không thừa nhận loại chuyện cũ năm xưa này trước mặt bọn nhỏ. Dù là với ai bà ta cũng nói Tang Thanh là hồ ly tinh, là tay vịn không đứng đắn, ở bên ngoài câu dẫn Cố Kính Minh. Ai bảo Cố Kính Minh nhận Cố Cơ Huyền? Thế chẳng phải là đưa một đứa cháu hoang về tranh giành tài sản với con gái ruột sao? Bây giờ nghe ông cụ nói như vậy, đúng là đã xác nhận một vài suy nghĩ của Dương Hiểu Nha năm đó. Quả nhiên Cố Cơ Huyền không phải con gái của Cố Kính Minh, người đàn ông chết tiệt này bởi vì quá thích Tang Thanh mà nuôi dưỡng con gái người ta nhiều năm như vậy. Nhưng Dương Hiểu Nha vẫn tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, run tay làm nghiêng cái cốc, nước trà rơi vãi đầy mặt đất. Ông cụ Cố cũng không để ý, chuyện như vậy dù là ai cũng không bình tĩnh được. Bây giờ ông đang vô cùng nôn nóng, nhìn Cố Kính Minh vội hỏi, tôi đã nói mục đích đến đây rồi, vậy, có thể nói cho tôi biết con của Tang Thanh đang ở đâu không? Có phải con bé chính là Cơ Huyền không? Quả nhiên là đã điều tra rồi mới đến, nhưng ngược lại chính vì như vậy mới khiến Dương Hiểu Nha nhanh chóng bình tĩnh lại. Cố Kính Minh bị dọa tới sững người, ông ta thật sự bị chấn động, kinh ngạc, không dám tin, không hề giả bộ chút nào. Con bé, con của Tang Thanh, bây giờ. Dương Hiểu Nha nhìn ông ta, khẽ cười nói, ở nhà họ Mộ, đang ở bên cạnh cậu cả Mộ. Lúc này dù ông cụ nhà họ Cố có sốt ruột đến mấy chắc chắn cũng không thể lập tức tới nhà họ Mộ. Tốt xấu gì cũng phải chờ tới lúc trời sáng mới có thể đi gõ cửa hỏi han. Tuy nhà họ Cố ở Lăng Châu rất lợi hại nhưng nhà họ Mộ ở Bắc Lăng cũng là thế lực khổng lồ. Không giống như loại nhà nghèo bọn họ, tùy tiện là có thể đi vào. Đã sắp 3 giờ sáng rồi, nửa đêm canh ba, không bằng chờ tới hừng đông. Bà, sao bà? Sao bà lại? Trời ơi! Chuyện này không giấu giếm được đâu. Vừa bước vào phòng đóng cửa phòng lại, Cố Kính Minh kéo vợ mình vào một góc, nhỏ giọng trách móc. Người ta là ông nội của Cơ Huyền, chỉ cần bọn họ đi làm xét nghiệm DNA thì đâu giấu được chuyện gì nữa. Nhà họ Cố muốn nhận lại cháu gái ruột của mình, khác hẳn với chuyện bà cụ nhà họ Mộ muốn nhận lại cháu gái ngoại của mình lúc trước, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bà cụ không dám để lộ ra nên cũng không thể quang minh chính đại dẫn vị y đi làm xét nghiệm. Nhưng ông cụ nhà họ Cố lại không như vậy, ông cụ có thể trực tiếp dẫn người đến bệnh viện, làm xét nghiệm ngay và luôn. Đến lúc đấy còn giấu giếm được gì nữa? Vị y nhà chúng ta bây giờ còn đang ở bên cậu cả Mộ, bà muốn ở đây phá con bé sao? Dương Hiểu Nha nhìn chăm chăm người chồng vô dụng này của mình, thở phì phì nói, nếu để cậu cả Mộ biết tôi lừa cậu ta, chúng ta phải chết bao nhiêu lần mới chuộc tội được. Bây giờ bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi ra sau được nữa. Nhưng người nhà họ Cố nhất định sẽ làm xét nghiệm DNA với vị y, ba có muốn giấu cũng không giấu được. Dương Hiểu Nha không để ý tới ông ta, lập tức lôi di động ra gọi điện thoại cho Cố vị y. Một cuộc, không nhận, gọi tiếp, vẫn không có ai bắt máy, cuộc thứ ba, cuộc thứ tư. Lúc này Cố vị y đã đi ngủ từ lâu, còn không biết có phải là đang ngủ cùng cậu cả Mộ hay không. Nhưng nhất định phải báo chuyện này cho con bé. Không thể chậm trễ một giây phút nào nữa. Dẫu sao thì ông cụ Mộ sáng ngày mai nhất định cũng sẽ đến nhà họ Mộ tìm con bé. Cuối cùng lúc gọi tới cuộc thứ 6, giọng nói khàn khàn của Cố vị y mới từ bên kia điện thoại truyền ra, đã là giờ nào rồi, có để cho người ta. Vị y, mẹ có một chuyện cực kỳ quan trọng, bây giờ con có tiện nói chuyện không? Dương Hiểu Nha vội hỏi. Cố vị y có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn miễn cưỡng chịu đựng cáu gắt, nói đi, con đang ở một mình. Sao lại ở một mình? Không phải gần đây rất thân mật với cậu cả Mộ sao? Nhưng Dương Hiểu Nha cũng không nghĩ nhiều, cầm di động nhỏ giọng nói, con nghe này vị y, có biết người nhà họ Cố ở Lăng Châu không? Là nhà làm thuốc rất lợi hại kia đó. Đương nhiên là biết. Cậu cả Mộ làm về mảng trang điểm làm đẹp, có không ít cách điều chế là mua từ chỗ nhà họ Cố ở Lăng Châu. Dương Hiểu Nha nắm tay, sau đó dè dặt cẩn thận nói, những lời mẹ nói bây giờ con nghe cẩn thận từng từ cho mẹ. Nói nhanh lên. Cố vị y hắt xì một cái. Dương Hiểu Nha biết tính tình cô ta không tốt. Chỉ đành nói nhanh, đêm nay ông cụ Cố đến nhà chúng ta, ông ấy muốn tìm con của Tăng Thanh, ông ta nói đứa bé đó có lẽ là cháu gái ruột của ông ta. Chương 329, chảy máu mũi. Mất mặt. Nhà họ Cố ở Lăng Châu, cháu gái ruột của ông cụ Cố, Cố Cơ Huyền. Còn sâu ngủ trong người Cố vị y bỗng chốc bị cưỡng chế biến mất hoàn toàn, cả người đều tỉnh táo trở lại. Cô ta từ trên giường bật dậy, nhanh chóng cầm di động, hô hấp vừa vội vừa loạn. Quan trọng nhất là cô ta ghen tị muốn chết. Cô ta muốn cô Cơ Huyền phải chết, cô ta hận không thể tự tay bóp chết cả đàn bà đê tiện kia. Thật sự là cho tàn lại cháy. Vốn tưởng bây giờ cậu cả mộ không cần cô ta nữa, thứ đê tiện kia nhất định sẽ sống thật thê thảm, ai ngờ cậu hai Giang lại còn đối xử với cô ta như châu như ngọc. Như thế thì cũng thôi đi, bây giờ còn lòi ra nhà họ Cố ở Lăng Châu gì đó nữa. Nhà họ Cố ở Lăng Châu đó là một sự tồn tại gần như lợi hại tương đương nhà họ Mộ ở Bắc Lăng. Vì sao cứ phải là Cố Cơ Huyền? Tại sao lại là ả đàn bà đê tiện đó? Ông trời thật không công bằng. Con đàn bà đê tiện đó giống như con rán, giống như cỏ dại. Làm thế nào cũng không chết được. Vậy phải làm sao bây giờ? Để con đàn bà đê tiện đó vùng lên sao? Không được. Không thể để nó có cơ hội đó. Tuyệt đối không thể. Bộ não của Cố Vị Y đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Không được, chuyện nhà họ Cố tìm lại người nhà nhất định sẽ gióng trống thua chiêng. Đây hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm với chuyện bà cụ Mộ nhận lại cháu gái ngoại của mình. Đến lúc đó nhà họ Cố vì công nhận tiện nhân kia nhất định sẽ mời tất cả những người có uy tín danh dự và mặt mũi trong giới kinh doanh, chắc chắn nhà họ Mộ cũng sẽ được mời. Nhà họ Cố bây giờ có lẽ vẫn chưa biết quan hệ giữa Cố Vị Y và bà cụ Mộ. Nhưng chỉ cần tiếp tục điều tra chuyện này thì rất có thể tất cả sẽ bị tra ra. Cô ta có thể giấu giếm bà già ngu xuẩn kia, nhưng chuyện này sao có thể giấu được người nhà họ Cố. Mẹ cũng đang lo chuyện này, chỉ cần nhà họ Cố bên kia xác định con không phải con gái của Tăng Thành, với trí thông minh của cậu cả Mộ thì rất nhiều chuyện chỉ cần nghĩ là ra ngay. Mẹ đã nói với ông cụ Cố rồi, con gái của Tăng Thành bây giờ đang ở bên cạnh cậu cả Mộ, sáng sớm ngày mai nhất định ông cụ nhà họ Cố sẽ tự mình tới nhà họ Mộ tìm người. Mẹ nói, Cố Vị Y giật mình, lập tức hiểu ra. Con. Đương nhiên, con gái của Tang Thanh không phải con thì còn có thể là ai. Một khi đã bắt đầu nói dối thì sẽ không thể dừng lại được. Để lời nói dối được trọn vẹn thì chỉ có thể dùng càng nhiều lời nói dối hơn, bọn họ đã không có đường quay lại nữa. Cố Vị Y bình tĩnh trở lại, nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng nghĩ ra mục đích Dương Hiểu Nha vội vã gọi điện thoại tới vào giờ này. Chuyện này e là chúng ta không tự mình xử lý được. Ý của mẹ cũng như thế. Dương Hiểu Nha vội vàng gật đầu. Cố Vị Y nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó mím môi nói, để con tìm mấy người kia xem còn có cách nào không. Cố Cơ Huyền ngủ một giấc rất sâu, hôm sau khi tỉnh lại vừa nhìn giờ thì liền trợn tròn hai mắt suýt chút nữa thì chết lặng. 7:30 rồi, trời đất ơi! 8 giờ sáng còn có tiết đấy. Sắp muộn mất rồi. Cô gái nhỏ vội vã chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, bộ dạng cực kỳ vội vã. Giang Nam vẫn đang ở bên ngoài, thoải mái nhàn nhã ăn sáng đọc báo. Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Nếu không phải trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, Cố Cơ Huyền nhất định sẽ oán trách anh vài câu. Dậy sớm như vậy mà không biết đường gọi cô. Trời ạ! Thật sự sắp không kịp nữa rồi. Hứng một vốc nước lên rửa mặt, câu ngẩng đầu, sau đó lại bất ngờ nhìn thấy dấu vết trên của mình. Đó là dấu vết do Mộ Tu Kiệt để lại lúc đè lên người cô trong gian xe đêm hôm qua. Trong lòng thoảng qua tia lẻ loi, cô vô thức kéo vạt áo như sợ bị người khác nhìn thấy. Dù rằng trong phòng tắm thật ra chỉ có một mình cô. Luôn cuống tay chân rửa mặt xong, Cố Cơ Huyền chạy vào trong phòng nhanh chóng thay quần áo. Bên ngoài có bữa sáng. Giang Nam mở cửa phòng ra, cô. Ai khốn nạn. Biến ra ngoài ngay. Vừa cởi áo ngủ ra, Cố Cơ Huyền lập tức ôm chặt quần áo, tiện tay túm lấy một cái gối mềm ném ra. Đường đường là cậu hai Giang, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện bí mật cùng đám người Mộ Tu Kiệt thế mà bây giờ ngay cả một cái gối mềm cũng không tránh được. Bút một tiếng. Giang Nam bị gối mềm nện vào mặt, anh ta tiện tay duỗi tay ra đỡ lấy gối mềm. Lúc nhìn lên chỉ còn thấy bóng lưng ôm quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị đóng lại nghe rầm một tiếng. Tôi. Thật ra, không cố ý đâu, là sợ cô đi muộn nên lên giục thôi. Anh ta hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt nói, khóe miệng lại cong lên rất rõ ràng. Hình như vừa rồi thấy được một mảng lưng trắng nõn. Ừm, quả thật không phải cố ý đâu. Nhưng mà sao mũi lại ngứa ngứa thế nhỉ? Giang Nam giơ tay lên mũi quẹt một cái, nhìn thấy màu đỏ tươi trên mu bàn tay thì cả khuôn mặt cứng đơ lại. Mẹ kiếp! Mới nhìn một cái thôi mà, chảy máu mũi cái gì? Thật mất mặt! Cố Cơ Huyền cắn một lát bánh mì khô, cầm sữa đi thẳng ra cửa. Vì phải đưa cô tới trường nên máu mũi của Giang Nam còn chưa kịp xử lý hết. Lúc ra cửa, trên mũi vẫn còn sót lại một chút màu đỏ tươi. Thấy chưa, ai bảo lưu manh? Báo ứng đến thật nhanh. Cố Cơ Huyền tiện tay giật một tờ giấy. Lau mũi cho anh ta. Có muốn lau nước miếng giúp cho anh luôn không? Người đàn ông đang lái xe chợt đưa mắt sang. Thôi thôi xin, tập trung lái xe đi được không?
Anh vẫn đang tập trung lái xe mà.
Chỉ là vừa nghĩ đến mảng da trắng non đó là lại không nhịn được có hơi khụ, mũi vẫn còn ngứa. Cứ như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ.
Cố Cơ Huyền trợn trắng mắt.
Chưa thấy ai đẹp như vậy.
Lời này là nói thật.
Nói năng ngọt sớt.
Người này càng ngày càng biết nói, sau lưng có cao thủ chỉ dẫn à.
Giang Nam chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Dọc đường đi Cố Cơ Huyền đều đọc sách.
Tối hôm qua về muộn quá, cô còn chưa kịp ôn bài, nghe nói hôm nay có một bài trắc nghiệm nho nhỏ xem như kiểm tra.
Thật ra cô cũng có hơi lo lắng mình không theo kịp bài học.
Học kỳ này gặp nhiều chuyện quá, chưa nghiêm túc nghe giảng được mấy.
Bây giờ muốn học hết lại đúng là không dễ.
Đừng nội, tối về tôi sẽ dạy bù cho cô.
Thật không?
Cách dạy của Giang Nam cực kỳ độc đáo, rất nhẹ nhàng lại có thể dễ dàng khiến cô hiểu được.
Ừ, có khi nào anh ta lừa cô chưa?
Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục xem sách của mình.
Lúc sắp tới cửa sau của trường học, Giang Nam nhận một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà sắc mặt anh ta có hơi cứng lại.
Sao vậy?
Xảy ra chuyện gì hả?
Cố Cơ Huyền lập tức để ý thấy anh ta không bình thường.
Không có việc gì cả.
Giang Nam dừng xe ở cửa sau trường học.
Lúc nhìn Cố Cơ Huyền xuống xe, anh ta đột nhiên khẽ gọi, Cơ Huyền.
Sao thế?
Cố Cơ Huyền quay đầu. Nhìn thấy rõ trong mắt anh có vẻ do dự muốn nói nhưng lại thôi.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì cả, chỉ nhắc nhở cô, đi đường cẩn thận một chút.
Gì vậy chứ?
Đã đến trường học rồi thì còn có nguy hiểm gì chứ?
Cố Cơ Huyền chống lại lời Giang Nam, vẫy vây tay với anh ta, lập tức xuống xe chạy nhanh về phía cửa trường học.
Thật ra dọc theo đường đi, hai cái đùi khó chịu muốn chết, nhưng ở trước mặt Giang Nam, cô không dám thể hiện ra vẻ không ổn.
Lúc quay đầu nhìn thấy Giang Nam khởi động xe rời đi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân đi chậm lại.
Tối hôm qua bị Mộ Tu Kiệt lật qua lật lại gần 2 tiếng, bây giờ chân cô cực kỳ mỏi, cực kỳ nhức.
Lúc đi đường cứ có cảm giác nhói nhói nhức mỏi, rất không dễ chịu.
Nhưng mà không còn sớm nữa.
Cô hít sâu một hơi, ôm ba lô định đi nhanh hơn.
Không ngờ có một bóng người từ phía sau thân cây bên cạnh chui ra, lao nhanh về phía cô.
Chương 330, là âm mưu hay là sự trùng hợp?
Cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn. Cố Cơ Huyền đã cực lực trốn sang một bên.
Nhưng, người kia vẫn không cẩn thận va vào cánh tay cô.
Một cơn đau nhói truyền đến, Cố Cơ Huyền cau mày, sau đó lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào người kia.
Xin lỗi bốn.
Cô gái kia nhìn Cố Cơ Huyền, khuôn mặt tràn đầy sự hối lỗi.
Xin lỗi, tôi bị một rồi, xin lỗi.
Cô ta quay người muốn rời đi, Cố Cơ Huyền lại vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô ta, đứng lại cho tôi.
Trên cánh tay truyền đến sự đau rát. Hóa ra là bị đâm.
Nhưng vết thương không lớn, không giống như cố ý làm cô bị thương.
Trong tay cô gái này rốt cuộc có cái gì?
Cô muốn làm gì?
Cô gái bị cô nắm chặt, đau đớn đến mức cau mày.
Lực của Cố Cơ Huyền có chút lớn, túi đầu nhìn tay của cô gái.
Trên tay cô ta không có bất kỳ thứ sắc bén nào, lúc nãy thứ đâm vào cô có lẽ chính là chiếc nhẫn trên ngón tay của cô ta.
Nhãn bốn.
Có hình gì ở bên trong, nhanh chóng hiện lên trong đầu cô.
Nhẫn. Cố ý va vào người cô, máu.
Cô.
Cố Cơ Huyền, cô lại bắt nạt người khác.
Cách đó không xa, mấy bạn học nữ đang đi về phía cô.
Cố Cơ Huyền sững sờ, cô gái kia hất tay của cô ra.
Sau khi được giải phóng, không vội vã chạy đến phòng học, mà nhanh chóng chạy về phía cổng sau của trường.
Lúc này còn nói đi muộn, bộ dạng vội vàng muốn lên lớp, bây giờ lại muốn rời khỏi trường học.
Không đúng.
Cố Cơ Huyền vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị mấy cô gái vừa đi đến chặn đường.
Bạn học chuyên ngành bên cạnh, bình thường không qua lại, chặn cô làm gì?
Tránh ra.
Tại sao phải làm theo lời cậu, con đường này là cậu làm sao?
Mấy cô gái chặn trước mặt cô, không cho cô đi.
Rốt cuộc các cậu muốn làm gì?
Cố Cơ Huyền vẫn muốn đuổi theo.
Nhưng lúc nhìn lên, cô gái vừa va vào cô, thậm chí còn đâm cô bị thương đã lên một chiếc xe ở bên ngoài, rời đi.
Không đuổi kịp.
Nhưng những người này rõ ràng đã có âm mưu từ trước.
Ai muốn làm gì với cô?
Đã vào tiết rồi còn lề mề ở đây làm gì?
Đi thôi.
Sau khi nhìn thấy cô gái kia lên xe rời đi, mấy cô gái này cũng lập tức tản ra.
Cố Cơ Huyền nhanh chóng chạy đến cổng trường, trên con đường bên ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe kia.
Ngay cả biển số xe cũng không nhìn rõ, đuổi theo kiểu gì?
Tại sao phải cố ý làm cô bị thương?
Nhẫn, bổ nhào qua.
Đột nhiên, lòng bàn tay của Cố Cơ Huyền nắm chặt lại.
Cố vị y kìa.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Tại sao cảm thấy chiếc nhẫn kia rất quen thuộc?
Một lần, trong quán cà phê bên ngoài trường học, không hiểu sao Cố Vị Y lại hẹn cô ra, còn nói những lời vô cùng khó hiểu.
Lúc đó cô ta cố gắng đến gần cô mấy lần, nhưng lần nào cô cũng trốn được. Lúc đó, trên tay cô ta cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự. Chuyện này là từ khi nào? Ở phía xa, tiếng chuông vào học trong tòa nhà dạy học vang lên, Cố Cơ Huyền không có cách nào, chỉ có thể chạy về phía tòa nhà dạy học. Cuối cùng, khi gần đi đến tòa nhà dạy học, các sự kiện được cô sâu chuỗi lại với nhau. Cố Vị Y đến tìm cô, đeo chiếc nhẫn này, nhưng cô ta không có cơ hội chạm vào cô. Không lâu sau, lại xảy ra chuyện Cố Vị Y trang điểm thành Tang Thanh lúc còn trẻ, lừa bà cụ nhà họ Mộ. Đó cũng là chuyện An Hân nói trước khi chết, Cố Vị Y mua chuộc cô ta, lúc trước đấy bà cụ đến vườn hoa phía sau, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Hiểu Nha với một người nào đó bốn. Ban đầu chắc chắn Cố Vị Y không biết mối quan hệ giữa cô và bà cụ, nhưng sau một loạt sự việc kia, rất rõ ràng có thể xác định được cô chính là cháu ngoại của bà cụ. Nhưng cô ta không hề lấy máu của cô, sao cô ta biết được? Cố Cơ Huyền càng nghĩ càng cảm thấy bất an, đứng trước tòa nhà dạy học trống không, gió lạnh không ngừng thổi từ phía sau. Cố Cơ Huyền không lấy được máu của cô, nhưng ngày hôm đó cô còn chạm phải một người. Đột nhiên cả người giống như bị hút hết sức lực. Trái tim của cô thắt lại, co giật, đau đớn. Cô dùng lực đè vào vị trí trái tim của mình, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Khó khăn lắm mới đi vào được, nhưng vẫn phải vịn vào tường mới không bị ngã xuống đất. Ngay hôm đó, cô Vị Y không thành công, nhưng sau khi cô rời khỏi quán cà phê không lâu lại va phải một người khác. Cô không chỉ va phải anh ta, còn bị cúc áo của anh ta làm bị thương, máu còn sót lại trên cúc áo của anh ta. Giang Nam. Tại sao lại là anh ta? Không thể nào, đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp, không thể là anh ta. Cô có thể nghi ngờ bất cứ người nào, nhưng sao có thể nghi ngờ Giang Nam chứ? Cô không thể cũng không nên nghi ngờ anh. Trong những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời cô, anh ta chính là người luôn bảo vệ cô, chưa từng rời đi. Anh ta cũng chính là người đã cho cô sức mạnh để cô dựa vào trong lúc cô tuyệt vọng đến mức không thể sống nổi. Tất cả mọi người đều có thể phản bội và bỏ rơi cô, nhưng anh ta không thể. Anh ta là Giang Nam. Là người bạn mà cô tin tưởng nhất. Là người đáng tin nhất. Lúc nãy, lúc bọn họ vội vàng quay lại trường học, có phải là anh đã nhận một cuộc điện thoại? Lúc đó không để ý nhưng bây giờ dường như có thể nhớ lại một chút nội dung cuộc nói chuyện. Được, tôi sẽ đến ngay, làm theo kế hoạch 4. Bây giờ nghĩ lại, mỗi chữ đều khiến người khác kinh hồn bạt vía, mỗi chữ đều khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Giang Nam. Nhưng, ngày hôm đó ngoại trừ Giang Nam, không có bất kỳ ai tiếp xúc cơ thể với cô. Cũng không có ai có cơ hội lấy máu của cô. Tại sao lại là anh ta 4, sao cô có thể tin điều này? Bạn à, cậu không sao chứ? Không biết sinh viên năm ấy đi qua hỏi. Cố Cơ Huyền mới phát hiện ra, hóa ra bản thân đang co ro trong góc tòa nhà dạy học, không biết đã ngồi bao lâu. Cô lắc đầu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, không sao. Thất tình sao? Bởi vì cô cứ ôm lấy hai chân của mình, vùi mặt vào giữa hai chân, nên đàn anh cũng không nhìn rõ là ai. Anh ta cười nói, thất tình thôi mà, thực ra chẳng có gì to tát cả, ngẩng đầu lên, lại là một ngày mới. Thất tình sao? Hóa ra bây giờ trông cô giống như một người thất tình bị bỏ rơi. Hóa ra, cô thật sự khó chịu như vậy. Đàn anh tỏ ra khá kiên nhẫn, khuyên bảo cô, các cậu, động tí là cãi nhau, mối nhân duyên đang tốt đẹp, đôi khi cũng chỉ vì hiểu nhầm mà chia tay. Có người từng nói, lúc tức giận, khó chịu, nhất định đừng ra quyết định, ít nhất, đợi đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, nếu không có thể em sẽ hối hận cả đời. Sau đó đàn anh kia nói cái gì cô đều không nhớ. Chỉ nhớ một câu của anh ta đã nói, lúc tức giận, buồn phiền nhất định không được đưa ra quyết định. Bây giờ cô đang rất khó chịu, nhưng phán đoán lúc này của cô rất có thể là sai lầm. Có lẽ thật sự chỉ là một hiểu nhầm. Không biết qua bao lâu, vị đàn anh kia thấy bản thân mình cũng không có cách nào khuyên bảo cô, chỉ có thể thở dài, rời đi. Cuối cùng Cố Cơ Huyền cũng ngẩng đầu lên, lấy điện thoại ra, ấn số của Giang Nam. Sao vậy? Lúc này không phải đang ở trong lớp sao? Đầu bên kia điện thoại, Giang Nam cau mày, biết rõ thời gian lên lớp của cô. Cố Cơ Huyền nắm chặt điện thoại, một lúc sau mới đè thấp giọng nói, em hơi khó chịu, em muốn gặp anh. Chương 331, bạn gái nhỏ của anh. Cố Cơ Huyền nói muốn gặp Giang Nam, rất nhanh cậu hai Giang đã xuất hiện. Không cần hỏi nguyên nhân, cũng không trách thời điểm cô tìm anh ta có thích hợp hay không. Sau khi Cố Cơ Huyền lên xe, lại nhìn thấy di động của anh ta vang lên vô số lần. Cuối cùng, Giang Nam đơn giản tắt máy đi, chở cô đến bên đường lớn hóng gió. Sao anh không hỏi tôi, vì sao muốn gặp anh? Cố Cơ Huyền đã tỉnh táo lại. Gió biển lạnh thổi qua, làm cho cô tỉnh táo lại, dần dần bình tĩnh. Có cái gì đáng để hỏi, tôi đẹp trai mê người như vậy, cô nhớ tôi không phải chuyện bình thường sao? Giang Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hai đầu lông mày cô vẫn có chút ủ rột, anh ta bỗng nhiên nói, muốn đến bờ biển ăn xiên nướng không? Đầu mùa đông khí trời cũng không tính là lạnh, chỉ có chút mát mẻ. Thời tiết này, ngồi bên bờ biển ăn xiên nướng, cảm giác không tệ. Kỳ thật Cố Cơ Uyển không chút khẩu vị, nhưng cô vẫn gật đầu. Giang Nam chuyển hướng xe, nhanh chóng dừng ở bên bờ biển. Bờ biển có rất nhiều tiệm xiên nướng, mặc dù hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng thắng ở địa điểm, bờ biển không có ai, xem như là yên tĩnh. Hôm nay bận nhiều việc sao? Cố Cơ Uyển liếc nhìn túi quần của anh ta. Sau khi tắt máy thì không nghe được tiếng chuông nữa, nhưng trước khi anh ta tắt máy, điện thoại sắp bị gọi nổ. Thời gian làm việc. Cho nên bận hay không bận gì, không phải hỏi. Việc rất quan trọng sao? Vừa rồi, rất nhiều cuộc gọi. Giúp tôi đi họp. Hạng mục lớn. Ừ. Giang Nam lại giống như không chút để trong lòng, vẫy vẫy tay với ông chủ ở phía xa xa. Ông chủ đến, bỏ thêm cho anh mấy chục xiên hải sản, còn đưa đồ uống đến. Giang Nam lại hỏi, mấy thứ đồ uống này cất đi, không cần, có nước cơm không, đưa cho tôi một ít. Được. Ông chủ lập tức trở về, không lâu sau bưng một bình nước cơm đến. Thả lòng đi, có việc tôi gọi cô. Sau khi đuổi ông chủ đi, Giang Nam rót cho Cố Cơ Uyển một cốc nước ấm. Giọng nói của anh, giống như gió âm bên bờ biển lúc này, thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể uống nước lạnh được, lạnh lắm. Cố Cơ Uyển hơi rùng mình, nhìn anh ta, có chút thất thần. Làm gì thế? Uống chút trước đi. Thấy cô chỉ sững sờ nhìn mình, Giang Nam mỉm hình màu, hôm nay đúng là có chút là lạ, cô muốn nói gì, thì nói đi. Anh sẽ hại tôi không? Cô đột nhiên hỏi. Vấn đề này, Giang Nam cũng không trả lời lại. Chỉ là nhìn cô ít nhất 3 giây, rồi mới nhét cốc nước vào trong tay cô, uống trước rồi nói. Cố Cơ Uyển cúi đầu, một hơi uống non nửa cốc nước ấm. Lúc lại nhìn anh ta, Giang Nam đang chuyên tâm đảo xiên hải sản trên vị nướng. Nếu như nhất định phải trả lời, tôi hy vọng là chính cô tự mình cảm nhận, tôi nói gì không quan trọng, quan trọng là, cô có thể tin mấy phân. Đáy mắt của anh có chút ảm đạm, chỉ là rất nhanh đã biến mất, không biểu hiện ra trước mặt cô. Nhưng sự ảm đạm này, vẫn bị Cố Cơ Uyển bắt gặp. Là cô tổn thương anh ta sao? Nếu như ngược lại, vấn đề này do anh ta hỏi mình, có phải cô cũng tổn thương như vậy? Hai người đã chung đụng mấy tháng, kỳ thật anh ta là người thế nào, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu chút nào sao? Lừa cô 1-2 ngày thì được, nhưng có thể lừa 1-2 tháng sao? Tại sao lại hoài nghi anh ta? Hoài nghi như vậy, đối với bất kỳ người nào, đều tổn thương. Thật xin lỗi. Cô cúi đầu, nhìn hải sản trên vị nướng. Giang Nam nhìn cô, mặc dù không biết bây giờ cô đang nghĩ gì, nhưng ít ra, câu xin lỗi này là thật lòng. Anh ta yếu ớt cười, cũng đã nói xin lỗi rồi, vậy mặc kệ trước đây nghĩ chuyện gì, cứ để cho nó qua đi, vui lên. Anh không hỏi tôi nguyên nhân. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt sáng quắc của anh ta. Ánh mặt trời rơi xuống người anh ta, gió biển thổi bay tóc mái trên trán anh ta, vàng, rực, ấm áp, một người đàn ông tốt như vậy. Cô thở ra một hơi, có chút áy náy. Tại sao phải hỏi? Không phải mỗi nghi vấn đều phải hỏi rõ ra. Có đôi khi, làm người hồ đồ một chút, mới càng vui vẻ. Cậu hai Giang là người nguyện ý sống hồ đồ sao? Cố Cơ Uyển lẩm bẩm cái miệng nhỏ, nếu như thật sự hồ đồ như vậy, Giang thị sớm đã bị người ta chơi đùa. Xem đối tượng. Anh nên mở máy. Cố Cơ Uyển vẫn có chút bất an, mình nhất thời tùy hứng, dường như lại hại anh ta bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng. Rốt cuộc là hạng mục lớn gì, tôi có thể biết không? Không có gì. Chỉ là hẹn một ông chủ công ty khác, nói chuyện một hạng mục đã kế hoạch mấy tháng. Mấy tháng? Cố Cơ Uyển thiểu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế. Đối với một tập đoàn lớn như Giang Thị mà nói, một hạng mục kế hoạch mấy tháng, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không phải chuyện rất gấp, Vinsler cũng sẽ không liên tục gọi điện thoại dục. Điện thoại này, không cần nghĩ, tuyệt đối là Vinsler gọi đến. Nay điện thoại, không cần nghĩ, tuyệt đối chính là Vinsler đánh tới. Ngoại trừ Vinsler, không ai dám gọi đoạt mệnh liên hoàn cồn đến đây. Chỉ là Vinsler, bình thường cũng không dám, trừ phi, chuyện thật sự rất quan trọng. Nếu như cuộc họp hôm nay không thành, anh, Giang Thị sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Giang Nam con môi, thật muốn biết. Muốn. Anh ta càng như vậy, Cố Cơ Uyển lại càng căng thẳng. Nhưng anh ta vẫn điềm nhiên, ăn gì đó trước đi. Không được. Anh nói trước đi. Sự bất an của Cố Cơ Uyển càng lúc càng lan ra, sắp đến mức ngập đầu mình rồi. Không nhiều lắm, đại khái chỉ khoảng mấy nghìn tỷ. Cô thiếu chút nữa bị sặc chết. Cô đột ngột đứng lên, Cố Cơ Uyển bắt lấy tay anh ta, đi. Đi mau. Bây giờ đi về còn kịp không, nhanh. Chính là, đồ vẫn chưa chín. Còn ăn cái gì ăn? Chuyện còn chưa làm xong. Nhanh lên rồi lại ăn sau. mấy nghìn tỷ đó.
Chơi ạ. Quả là nghiệp chướng. Thật sự không ăn.
Giang Nam vẫn rề rề rà rà, không chút lo lắng nào.
Không ăn không ăn.
Nhanh lên.
Anh đừng như vậy.
Tôi cũng sắp khóc rồi. Cố Cơ Huyền dùng sức kéo anh ta, muốn kéo anh ta, đáng tiếc anh rất cao lớn, thể trọng này, hoàn toàn không phải là cô có thể di động được.
Môi mỏng mắt đẹp của Giang Nam cùng lúc cong lên, cuối cùng lấy ví ra, thả mấy tờ tiền lên giấy, mới cùng cô đứng lên.
Nhanh lên.
Nhanh lên.
Dưới trời xanh mây trắng, có một cô bé kéo tay một người đàn ông, lo lắng đi về phía bãi đỗ xe.
Từ đầu đến cuối người đàn ông lại vui vẻ, thoải mái nhàn nhã bị cô kéo đi.
Ánh mắt anh rơi vào người ôn, như hòa, ấm áp như vậy.
Lúc chạy đến tòa nhà Giang Thị, ông chủ bên kia cũng đúng lúc đi từ trong ra.
Một đám người sau lưng ông ta, cũng cẩn cẩn thận thận.
Ông chủ nộ khí đằng đằng, sợ đến mức đám người phía sau câm như hến, ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng.
Vịn Sơ đổi tới, vừa vụng trộm lau mồ hôi, vừa xin lỗi, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Trịnh, là lỗi của tôi, là tôi không nói với cậu hai rõ ràng thời gian, chúng ta hẹn lại được không?
Tổng Giám Đốc Trịnh,
thời gian cậu hai nhà máy người quý giá, thời gian của tôi có thể tùy tiện lãng phí.
Tổng Giám Đốc Trịnh tức giận đến mức đá bay anh ta ra ngoài, ông ta lạnh giọng nói, chuyện này, là Giang Thị mấy người bội ước, sau này, không có cơ hội hợp tác nữa.
Tổng Giám Đốc Trịnh, Tổng Giám Đốc Trịnh.
Vịn Sở gấp đến mức đầu đầy của mồ hôi.
Tổng Giám Đốc Trịnh.
Sau cửa thủy tình xoay ở đại sảnh, một bóng dáng thon dài đi đến.
Trong tay anh ta còn có một cô nhóc, môi mỏng có chút cong lên, tràn ra một nụ cười yếu ớt làm người ta như tắm gió xuân.
Hôm nay tôi bạn gái nhỏ không thoải mái, đi đến bệnh viện với cô ấy, cho nên trễ mãi, thật xin lỗi.
8.
Chương 332, Cố Cơ Huyền, cậu đỏ mặt rồi.
Bạn gái nhỏ của anh ta.
Cố Cơ Huyền mặt người, nhưng cũng không phản bác.
Bây giờ chuyện gì cũng không còn quan trọng nhất chính là phải làm như thế nào để níu kéo lại được hạng mục lớn này giúp cho anh ta.
Nhìn thấy cậu hai Giang, sắc mặt của Trịnh Tống càng trở nên không dễ nhìn.
Nhất là nguyên nhân mà anh ta đến trễ cũng chỉ là do đưa bạn gái nhỏ đến bệnh viện, cái này khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được.
Không phải chỉ là bạn gái không thoải mái hay sao?
Vậy mà lại để anh ta chờ cho đến trưa bởi vì một chuyện nhỏ như vậy.
Cậu hai Giang như thế này, làm việc hoàn toàn không đáng tin cậy. Sau này sao có thể hợp tác với anh ta được đây?
Ai cũng có thể nhìn ra được Trịnh Tổng đang tức giận.
Ngoại trừ cậu hai Giang, quả nhiên không có một người nào có thể cười được.
Bạn gái vừa mới khó chịu một chút thì làm chậm trễ cuộc họp, sau này hợp tác rồi ai biết được có càng hỏng hơn hay không.
Cố Cơ Huyền thật sự rất sợ hạng mục lớn này bởi vì chính mình mà hỏng bét.
Suy nghĩ một chút, cô bỗng nhiên che miệng lại nôn khan ở trước mặt của mọi người.
Thân thể không thoải mái, đi bệnh viện, nôn khan.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chỉ cần là người đã có tuổi, sao lại không nhìn ra được đây là có chuyện gì.
Ý cười của Giang Nam có chút cứng ngắc, cô nhóc này nhưng mà anh ta liền khôi phục lại sự tỉnh táo rất nhanh.
Kéo Cố Cơ Huyền thật vất vả mới dừng nôn khan tới, cười nói với Trịnh Tống, thật sự rất xin lỗi, một chút chuyện ngoài ý muốn.
Chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn đó, anh ta cũng không nói rõ ràng là cái gì.
Chỉ là ý cười nơi khỏe môi có một tia không được tự nhiên, càng nhiều hơn là hạnh phúc.
Ánh mắt nhìn cô nhóc cũng vô cùng cưng chiều.
Bộ dạng này, mọi người còn có thể không hiểu được hay sao?
Thân thể không thoải mái quả thật chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà cô mang thai, đây mới chính là chuyện lớn.
Trịnh Tổng, thật sự xin lỗi, tôi không phải là cố ý, Giang Nam cũng không phải ưng.
Tiểu Đỗ, mau dẫn cô Cố vào phòng nghỉ ngơi đi.
Vịn Sơ lập tức ra lệnh.
Tiểu Đỗ nhanh chóng đi đến, rất cung kính nói với cô Cơ Huyền, cô Cố, để tôi dẫn cô đi nghỉ ngơi.
Cố Cơ Huyền gật đầu. Trước khi đi vẫn không quên nhận lỗi với Trịnh Tổng.
Thật sự rất xin lỗi, Trịnh Tổng, đều là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi.
Không sao cả, không sao cả, sức khỏe quan trọng hơn.